Chương 242, đưa tới cửa Bành Cúc Đông. Chương 242, đưa tới cửa Bành Cúc Đông. Nhìn cái gì nhìn? Chưa từng thấy người chơi đóa miêu miêu a. Ngạc nhiên. Đoạn Ngọc quát lớn, đến cái lớn tiếng dọa người, nắm giữ quyền chủ động, sau đó không cho những người khác cơ hội phản ứng, liền khí thế dâng trào rời đi tại chỗ. Chỉ cần ta không cảm thấy xấu hổ liền là người khác. Ví dụ như, Kiếm Tiên hiện tại liền rất xấu hổ. Hắn đi theo Đoạn Ngọc phía sau, trên mặt thần sắc rõ ràng có chút cứng ngắc. Vương Đâu người chim gần như đều là Bạch Vũ bên trên cấp bậc, đều là hình người mặt người, chỉ là đại đa số sau lưng đều mang cánh, chỉ có Đỏ Lông Vũ cảnh giới mới có thể đem cánh thu hồi đi. Mà Vũ dân quốc chế độ đẳng cấp cùng Hoa quốc thời cổ rất giống, vô cùng khắc nghiệt. Mặc dù theo quy định Thanh Vũ cùng Đỏ Lông Vũ đều là trung đẳng người, thế nhưng hiện thực nhưng là Đỏ Lông Vũ mãi mãi đều so Thanh Vũ cao một cấp bậc. Dù sao huyết mạch đẳng cấp cùng thực lực cảnh giới tại chỗ này bày biện đâu, trừ phi là xuất thân khác biệt, nếu không làm sao làm được bình đẳng. Thuần túy là nói nhảm đâu. Đây là một cái bờ UG, tất cả tại dân quốc người đều biết rõ, nữ vương cũng biết, nhưng là cho tới nay liền không có sửa đổi qua. Lâu này mọi người cũng liền đều quen thuộc. Cho nên nhìn thấy hai người xung quanh người vây xem đều không có bất kỳ cái gì hoài nghi, ngược lại đều nhộn nhịp dịch ra một con đường cho hai người nhường đường. Theo hai người rời đi, xung quanh người xem náo nhiệt cũng đều lần lượt tản đi. Chỉ là hai người vừa đi không bao xa, đột nhiên có mấy cái người ngăn cản bọn họ đường đi. Cầm đầu là một cái Lam Vũ tiểu mập mạp, từ dáng dấp bên trên nhìn, có thể cũng liền cùng Đoạn Ngọc niên kỷ không chênh lệch nhiều, bất quá Vũ dân quốc người tuổi thọ so nhân tộc còn muốn ngắn rất nhiều, bình thường Bạch Vũ nhiều nhất sống đến 60 tuổi liền tính thọ, cho dù là Thanh Vũ cũng bất quá trăm năm, Đỏ Lông Vũ nhiều nhất 500 năm mà thôi. Cho nên trước mắt cái này tiểu mập mạp mặc dù nhìn qua như thằng bé con, nhưng tuổi thật có thể cùng con mèo đồng dạng, so Đoạn Ngọc yếu ớt lớn hơn nhiều. Tiểu mập mạp đứng phía sau mấy cái đại hán và bỡ, trong một nước đều là Thanh Vũ. Lại nhìn hắn một thân ăn mặc, cầm y đai ngọc, liền trên giày hoa văn đều là dùng tơ vàng thêu, hiển nhiên là cái không phú thì quý hạng người. Kiếm Tiên mặt không hề cảm xúc, thế nhưng trong mắt đã có kiếm quang mờ mịt. Mà Đoạn Ngọc ngược lại là không có chút nào sợ, ngẩng lên cái cằm, dùng lỗ mũi nhìn người, một bộ hoàn khố quý công tử thân sắc, cái nào mắt không mở dám ngăn tiểu gia đạo nhi. Chán sống rồi đúng không? Làm cản. Ngươi có biết công tử nhà chúng ta là ai? Dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Không đợi tiểu mập mạp mở miệng, sau lưng một tên tráng hán trước hết âm thanh mắng mỏ. Đoạn Ngọc nhìn cái kia nhân nhất mắt, trong mắt lộ ra lao hàn ý, cái kia ngươi cũng đã biết tiểu gia ta là ai. Ngươi một cái đê tiện nô tài cũng dám như vậy đối ta nói chuyện. Gọi hàng cái kia người nhất thời chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, trái tim phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình nắm đồng dạng, cả khuôn mặt nháy mắt biến thành màu tím, sau đó cả người đều sủi lơ trên mặt đất, một bộ vô cùng thống khổ bộ dạng. Mặt khác mấy tên hộ vệ thấy thế lập tức cực kỳ hoảng sợ, từng cái lại nhìn về phía Đoạn Ngọc lúc đã là như lâm đại địch. Tất cả lui ra. Cái kia tiểu mập mạp hướng về sau liếc nhìn giận dữ mắng mỏ một tiếng. Sau đó bồi khuôn mặt tươi cười đối Đoạn Ngọc chắp tay, huynh đệ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, chúng ta không có ác ý. Dưới tay người va chạm huynh đệ, ta tại chỗ này thay hắn bồi cái không phải, không biết huynh đệ có thể dơ cao đánh khẽ, tha hắn một lần. Đoạn Ngọc nhìn hắn một cái, ngươi thái độ ngược lại là cũng không tệ lắm, đã như vậy, tiểu gia ta liền bán ngươi mặt mũi này. Nói xong hắn tản đi thần hồn lực lượng, cái kia tên hộ vệ chữ lớn nằm trên mặt đất, thở hổn hển, sắc mặt cũng cuối cùng dần dần bắt đầu khôi phục bình thường. Mang theo hắn tranh thủ thời gian lăn. Đừng tại đây trở ngại huynh đệ mắt. Tiểu mập mạp mặt lạnh lấy quay đầu hướng hai tên hộ vệ nói, vâng. Hai người cung kính chắp tay, sau đó tranh thủ thời gian kéo trên mặt đất cái kia vội vàng rời đi. Tiểu mập mạp nghiêng đầu lại lập tức lại biến thành khuôn mặt tươi cười, huynh đệ, ngượng ngùng, dưới tay người ương ngạnh đã quen. Cái này đổi mặt tốc độ Đoạn Ngọc gọi thẳng người trong nghề. Cái này thiên phú nếu là đi học trở mặt, nhất định tiền đồ vô lượng a. Ân. Đều nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Đoạn Ngọc khẽ hừ một tiếng, thế nhưng thần sắc lại thoáng làm dịu một chút, nhưng lại vẫn là một bộ không ai bị nổi bộ dạng. Ngươi là nhà nào? Tại sao tới ngăn tiểu gia đường? Phía sau Kiếm Tiên nhìn thấy hắn tấm này tiểu bộ dáng trong lòng bật cười. Nghĩ thầm tiểu sư đệ này đóng vai lên hoàn khố đến trả thật rất giống chuyện như vậy. Nếu để cho Lý Bằng Trình nghe đến tiếng lòng của hắn, khả năng sẽ trầm mặc một hồi sau đó hỏi lại. Liền có hay không một loại khả năng? Hắn là bản sắc diễn xuất. Hắc hắc, huynh đệ, tiểu đệ họ Bành, tên đường ngực, Vương Đô Bành ra người, ta kỳ thật chính là muốn hỏi một chút, ngươi bộ quần áo này là từ đâu làm theo yêu cầu? Thật là bách hùng, ta cũng muốn đi chỉnh một bộ mặc một chút. Tiểu mập mạp xoa xoa hai tay, đầy mắt sáng lóng lánh mà nhìn xem Đoạn Ngọc trên thân màu đen y phục tác chiến. Đồng phục tác chiến này mặc vào cởi xuống đều quá phiền phức, cho nên Đoạn Ngọc dứt khoát liền không có thay quần áo. Tốt tại Vũ dân quốc hỗn hợp có nhiều tộc nhân, kỳ trang dị phục rất nhiều, cho nên hắn chính là mặc lại kỳ quái, nhiều lắm là cũng chính là bị nhiều người nhìn hai mắt, nhưng không sẽ suy nghĩ nhiều cái gì. Đoạn Ngọc lông mày nhíu lại, liền cái này. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, trong lòng tự đủ cái này màu đen y phục tác chiến cũng liền như thế à, chỉ có thể miễn cưỡng nói là không khó nhìn ra mà thôi, còn có người thích cái này. Nhưng mà hắn loại suy nghĩ này chủ nếu là bởi vì hắn thường xuyên không có bất kỳ cái gì tươi mới cảm giác, nhưng lại hồn nhiên quên, kiếp trước tại vừa vặn được đến cái này một thân y phục tác chiến thời điểm hắn có nhiều thần khí. Mỗi đứa bé trai trong lòng đều có một cái trung nhị anh hùng động. Cho dù là tùy chỗ nhặt một cái hợp nhãn duyên cành cây, đều có thể xem như là bội kiếm của mình. Đối với tiểu mập mạp gia đình đến nói, binh khí gì đó không có chút nào thiếu, thế nhưng loại này chưa từng thấy qua lạnh lùng hóa trang, xác thực là giống một mũi tên nhọn xuất tại hắn tâm ba bên trên. Có thể đây chính là trong truyền thuyết vừa thấy đã yêu a. Chỉ là cái kia đối tượng không phải cô nương mà thôi. Chờ chút, ngươi nói ngươi họ Bành. Bành Cúc Đông Đoạn Ngọc chợt nhớ tới cái gì, Bành trưởng lão là gì của ngươi? Bành trưởng lão chính là tiểu đệ tổ phụ. Bành Cúc Đông cười hì hì nói. A Đoạn Ngọc mặt lộ bừng tỉnh, chắp tay, nguyên lai là Bành trưởng lão nhà công tử, hành ngộ hành ngộ. Ngoài miệng nói xong hành ngộ, thế nhưng trên mặt hắn biểu lộ lại không có thay đổi gì, mảy may nhìn không ra bất kỳ định nọt cùng cung kính. Cái này để Bành Cúc Đông có chút ngoài ý muốn. Hắn tổ phụ Bành Đinh đang mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, thế nhưng tại Vũ Dân Quốc địa vị hết sức quan trọng, thậm chí ép thẳng tới đại trưởng lão đồng võng. Đến mức nguyên nhân, vậy dĩ nhiên là Bành Đinh đang phát minh triệt để cải thiện Vũ Dân Quốc quốc dân sinh hoạt, mà còn nhân gia nắm giữ lấy hạch tâm kỹ thuật, Vũ Dân Quốc hơn 9 thành linh năng khoa học kỹ thuật cửa hàng phía sau đều có bọn họ Bành gia cái bóng, nói là phú khả địch quốc hào không quá đáng. Đắc tội những người khác còn có thể tìm quan hệ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, nhưng là đắc tội thần tài vậy nhưng còn phải. Cho nên cho dù là mặt khác mấy cái trưởng lão nhà tiểu bối thấy Bành Cúc Đông, đều phải hòa hòa khí khí, ít nhất mặt ngoài là dạng này. Mà giống Đoạn Ngọc dạng này biết thân phận của hắn còn như vậy tùy ý, đây là hắn lần đầu gặp. Cái này tôi mới cảm giác lập tức liền tới. Chương 243, ta thật không phải là người tốt. Chương 243, ta thật không phải là người tốt. Người thích y phục này? Đoạn Ngọc hỏi một câu. Ừ. Tiểu mập mạp lấy lại tinh thần liên tục gật đầu. Có phần bị. Đoạn Ngọc con mắt nhỏ giọt nhất chuyển, đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng, hắn đi lên trước ôm bả vai của đối phương, phía sau hộ vệ dưới ý thức muốn ngăn cản, đã thấy Bành Cúc Đông xua tay, cái này mới bất đắc dĩ coi như thôi. Đoạn Ngọc thần bí hề hề nhìn một chút xung quanh, đưa lô thai nhỏ giọng nói, ta cho ngươi biết ngẩn, bộ quần áo này ta có thể là hoa giá tiền rất lớn thu hồi lại. Liền trên người ta y phục này chất liệu, nói ra ta đều sợ hủ chết ngươi. Hôm nay nhìn ngươi rất thuận mắt, ta liền cố hết sức thật tốt cùng ngươi nói đến nói đến. Bất quá trên đường quá nhiều người, ta tìm chỗ vắng người. Bành Cúc Đông nghiêng đầu nhìn thoáng qua màu đen y phục tác chiến, mặc dù thật sự là hắn rất thích cái này kiểu dáng, có thể là liền một bộ kiểu dáng mới lạ y phục mà thôi, có thể có nhiều yêu thích. Bất quá đối với mấy cái này hắn cũng không thèm để ý, hắn chân chính để ý là Đoạn Ngọc nói câu kia rất thuận mắt. Câu nói này từ Đoạn Ngọc trong miệng nói ra, đó là sao được tự nhiên, như vậy lơ đãng, như vậy không quan trọng. Còn có chính là Đoạn Ngọc như vậy thân mật động tác. Mặc dù tất cả đều là như vậy thưa thớt bình thường, thế nhưng Bành Cúc Đông trong lòng lại đột nhiên có chút cảm giác ấm áp. Lớn như vậy, cái này còn là lần đầu tiên có người đối với hắn như vậy, cùng hắn nói ra lời như vậy. Hắn cảm giác phải tự mình gặp loại kia trong truyền thuyết chi âm. Vì vậy hắn liền vô ý thức xem nhẹ chỗ có không tốt có thể, thậm chí đều không có phòng bị, liền mang theo Đoạn Ngọc đi tới một chỗ tử quán, đồng thời để hộ vệ đem nơi này trông chằm, liền hộ vệ đều không có lưu lại, trực tiếp đánh ra, đương nhiên ra tại công bằng, kiếm tiên cũng bị lưu tại bên ngoài. Hắn mười phần khắc thường, đồng thời hào không đề phòng cử động để Đoạn Ngọc mười phần kinh ngạc, đồng thời đem lòng cảnh giác toàn bộ kéo căng. Thậm chí theo bản năng đã làm tốt tùy thời chém giết đối phương đến chuẩn bị. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy, liền không sợ ta là người khác phái tới cố ý tiếp cận ngươi, đến giết ngươi? Đoạn Ngọc hầu nghi hỏi. Ngươi không phải loại người như vậy. Bành Cúc Đông một bên lấy ra hai một ly rượu, cho chính mình cùng Đoạn Ngọc châm lên rượu, vừa nói. Gặp hắn nói như thế chắc chắn, Đoạn Ngọc bị chọc phát cười, cầm chén rượu lên suýt một cái. Vì cái gì? Ngươi ta bất quá mới vừa gặp một lần, ngươi liền có thể biết rõ ta là người. Khó tránh khỏi có chút quá vo luôn a. Ai ngờ Bành Cúc Đông sắc mặt trịnh trọng nói, bởi vì ngươi là người thứ nhất biết thân phận của ta, còn đem ta trở thành người bình thường người. Mà còn ngươi ta mới vừa lúc gặp mặt ngươi căn bản không biết ta là ai, loại kia bộ dáng là chàng không ra được. Anh Đoạn Ngọc làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà là bởi vì cái này. Làm sao đông nhiên có loại Khang Hy cùng Vi Tiểu Bảo ký thị cảm. Không nói những này. Ngươi mau nói, ngươi bộ quần áo này đến cùng là lai lịch gì? Bành Cúc Đông đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem hắn. Đoạn Ngọc lông mày nhíu lại, ngươi muốn nâng cái này, vậy ta nhưng làm điều xấu. Tất nhiên ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi tốt. Hắn vô bộ y phục tác chiến bên trên hợp kim titan giáp mảnh, nhìn thấy những này giáp mảnh không có. Bành Cúc Đông gật gật đầu. Hắc Giao Lân làm đến, chính là xuất khiếu kỳ một quyền đánh đi lên đều không mang theo nửa điểm bẩn, vô cùng cứng rắn. Đoạn Ngọc giơ ngón tay cái lên đẩy mặt tiêu ngạo, lại nhìn xem cái này một thân liệu. Bành Cúc Đông lần thứ hai tập trung tinh thần. Hát giao tông ma bệnh, hát xỉ. Đoạn Gia Bàn làm một đoàn ngủ lão giao hát hơi một cái. Nô, ai nghĩ đến ta? Đoạn Ngọc mặt không đỏ hơi thở không gấp tiếp tục lăn lư. Ai không, tiếp tục giới thiệu nói, ngươi cũng hẳn phải biết, giao long tại thế đạo này mấy có lẽ đã không thấy được, ta đây chính là phế đi thật lớn sức lực mới từ một chỗ bí cảnh bên trong tìm tới một bộ giao long cổ thi. Tuy nói đã chết không biết bao lâu, nhưng nói thế nào cũng là long trúc, cho dù là thi thể, cũng vẫn cứ toàn thân là bảo. Hắn nói rất trôi chảy, Bành Cúc Đông nhẹ gật đầu. Ta nghe ta tổ phụ nhắc qua, giao long nhất tộc mặc dù là long tộc phụ thuộc, nhưng là chân chính giao long cường giả không kém chút nào long tộc. Cho dù là giao long trên thân tùy tiện một mảnh vậy, cũng có thể chế tạo ra thượng đẳng trang bị. Khó trách lần đầu tiên nhìn thấy bộ quần áo này đã cảm thấy mười phần bất phàm. Huynh trưởng có khả năng tìm đến một câu giao long cổ thi đúng là đại khí vận người. Nói xong hắn đông nhiên thần sắc thay đổi đến nghiêm túc lên, bây giờ quốc nội một mảnh giao long lân đều có thể bán hơn giá trên trời, mà còn vẫn là có tiền mà không mua được. Lần đầu lần gặp gỡ, huynh trưởng có thể không giữ lại chút nào đem như vậy chuyện cơ mật báo cho tiểu đệ, phần này tín nhiệm, tiểu đệ không lời nào có thể diễn tả được, nhưng mời huynh trưởng yên tâm, việc này tiểu đệ tuyệt sẽ không để người thứ ba biết. Tiểu đệ lại lần nữa lấy thiên đạo phát thệ. Như lưng lời thề, trời chu đất diệt. Ông, theo hư không bên trong thiên đạo chi lực chấn động, tại Đoạn Ngọc trận mắt há hốc mồm bên dưới, thiên đạo thệ ngôn như vậy thành lập. Cái này là thật cho Đoạn Ngọc chỉnh không biết. Đứa nhỏ này não bị cửa cả. Không phải, ngươi thật tin tưởng lời ta nói? Đoạn Ngọc chỉ vào cái mũi của mình, đầy mặt khó có thể tin. Tin? Huynh trưởng cùng ta thành thật với nhau, ta nếu không tin cái kia ta vẫn là người sao? Bành Cúc Đông trịnh trọng việc nói. Nhìn dáng vẻ của hắn xác thực không giống như là có chỗ làm giả. Đoạn Ngọc, ngươi cái dạng này sẽ để cho ta cảm thấy chính mình không phải người. Hắn nuốt nuốt mi tâm, ai, thật không biết nên nói ngươi ngốc, hay là nên nói ngươi tâm địa thuần lương. Cái này chỉnh ta đều có chút ngượng ngùng lắc lư ngươi a. Lắc lư? Bành Cúc Đông biểu lộ ngẩn ngơ, cái gì là lắc lư? Đoạn Ngọc một cái lảo đảo, kém chút ngã trên mặt đất, lắc lư chính là lừa gạt. Tiểu tử ngốc, tiểu gia ta vừa vặn đều là cùng ngươi mù nói nhảm. Theo lý thuyết song phương là đối địch phương, hắn không cần quản nhiều như vậy. Thế nhưng như bây giờ đồ đần thực tế quá ít, Đoạn Ngọc cái kia số lượng không nhiều lương tâm mơ hồ tại phát tác. Đến, ngày hôm nay hắn cũng làm về thánh mẫu. Dù sao hắn đến lúc đó là muốn đảo vũ dân quốc gốc tưởng, đem Bành Đinh đang mang về làm người làm công, hắn hiện tại liền tạm thời cho là vì đảo chân tưởng có khả năng thuận lợi tiến hành. A, lừa gạt ta. Bành Cúc Đông biểu lộ ngốc trệ, yên lặng cúi đầu, nhìn qua có chút không biết làm sao. Nhưng ngược lại hắn lại lắc đầu, không không không. Nếu như minh trưởng là lừa gạt ta, vậy thì tại sao muốn cùng ta nói rõ đâu? Tổ phụ nói qua với ta, người xấu là xưa nay sẽ không thừa nhận chính mình là người xấu. Nói xong ánh mắt hắn bên trong khôi phục hào quang, cười lên ha ha, huynh trưởng, ngươi cái này vui đùa thật sự là quá buồn cười. Đoạn Ngọc nghe vậy thẳng mũi lợi, đầu năm nay liền nói lời thật cũng không ai tin sao? Tiểu gia ta khó được muốn làm bề người, cái này thế nào còn không cho cơ hội đâu. Bá. Đột nhiên một thân ảnh trống rông xuất hiện tại bên cạnh hắn, tiện tay đem một cái hỏa thần vệ ném tới trên mặt đất. Bành Cúc Đông thấy thế giật nảy mình, vô ý thức nghĩ đều, thế nhưng miệng há đến một nửa, cả người lại đột nhiên không động được. Đoạn Ngọc thở dài, chỉ trên đất hỏa thần vệ nói, hiện tại tin chưa, ta thật không phải là người tốt. Chương 244, giả hỏa thần vệ chương 244, giả hỏa thần vệ ai? Cái này tiểu bản đôn là tình huống như thế nào? Lý Bằng Trình hiếu kỳ quan sát Bành Cúc Đông một cái, đồng thời đối Đoạn Ngọc nói rất kinh ngạc. Cái này vừa bận là trò chuyện cái gì đâu? Đang tại người mặt nói chính mình là người xấu, tiểu tử này lại tại chúng cái gì gió? Lúc này phía ngoài kiếm tiên cảm ứng được không gian ba động về sau, cũng đẩy cửa đi đến mức những hộ vệ kia đều đã nằm. Một cái tiểu nhị ngốc, trước không nói hắn, ngươi đây là tình huống như thế nào? Ngươi đừng nói với ta nhiều người như vậy, ngươi liền cho ta mang về cái này một cái. Đoạn Ngọc dùng chân đá đá bên chân hỏa thần vệ. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Không đợi Lý Bằng Trình giải thích, liền nghe cái kia hỏa thần vệ mặt nạ phía sau truyền đến một trận hằng hàn, tựa như cưa gỗ đồng dạng âm thanh, cực kỳ khó nghe. Đoạn Ngọc bị giật nảy mình, mãnh liệt nhìn về phía Lý Bằng Trình, ngươi không phải nói hỏa thần vệ đều là khôi lỗi sao? Cái này làm sao còn biết nói chuyện a? Chẳng lẽ hắn thành tinh? Tới ngươi a, vật chết thành tinh nào có dễ dàng như vậy a? Lý Bằng Trình lườm hắn một cái, sau đó khom lưng đưa tay đem cái kia hỏa thần vệ mặt nạ hai xuống, chỉ thấy mặt nạ phía sau là một tấm rõ ràng bị ngọn lửa thiêu đốt qua, đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên dạng khuôn mặt. Nếu như là cái tiểu hài đứng tại cái này, chỉ sợ là đã sớm bị dọa gần khóc. Không ngờ là người a. Đoạn Ngọc hiếu kỳ đánh giá đối phương, này, ngươi là ai a? Tên gọi là gì? Người kia nghe vừa vặn hai người đối thoại, mặc dù kinh ngạc bọn họ đối hỏa thần vệ hiểu rõ, nhưng cùng lúc cũng hiểu được bọn họ lần này mục đích, vì vậy trực tiếp nhắm mắt lại, giả thành người công. Ấy này, vẫn là cái cố chấp loại. Đoạn Ngọc cười cười, thoạt đầu ta vẫn luôn buồn bực, cho dù là có hỏa thần vệ giữ lại xuống dưới, bọn họ lại là như thế nào điều khiển? Lý Bằng Trình nói, hỏa thần vệ là Trúc Dung sáng tạo, sẽ chỉ nghe lệnh của Trúc Dung, theo lý thuyết cho dù là rơi xuống trên tay người khác, nếu không phải là Trúc Dung chuyển tặng, là không thể nào điều khiển được hỏa thần vệ. Thế nhưng nhìn thấy hắn một khắc này, ta nháy mắt liền hiểu. Lý Bằng Trình nhìn hướng người kia, người này không biết từ chỗ nào được đến một sợi hỏa thần bản nguyên chi lực, hắn lấy chính mình làm môi giới, thông qua hỏa thần bản nguyên chi lực, kết hợp với hỏa thần vệ áo giáp đem chính mình luyện chế thành một bộ đặc thù ôm có ý thức hỏa thần vệ. Như thế hung ác. Đoạn Ngọc hơi kinh ngạc nhìn về phía người kia, nguyên lai ngươi không chỉ là cái cố chấp loại, vẫn là cái lang gì ta. Lúc này liền kiếm tiên đều nhìn nhiều cái kia nhân nhất mắt. Lý Bằng Trình tiếp tục nói, hỏa thần vệ áo giáp đều có loại đặc thù liên quan, bọn họ là phân tán cá thể, nhưng cùng lúc cũng có thể đem bọn họ coi là một cái chỉnh thể. Hắn đem từ tự luyện chế thành hỏa thần vệ về sau, liền cùng mặt khác hỏa thần vệ có liên quan, lại thêm cái kia sợi bản nguyên chi lực, cho nên mới có khả năng điều khiển hỏa thần vệ, bất quá bởi vì làm mưu lợi phương pháp, cho nên không cách nào phát huy hỏa thần vệ toàn bộ lực lượng. Lúc này người kia nghe đến Lý Bằng Trình lời nói, đã triệt để hoảng hồn, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vì cái gì hiểu rõ như vậy hỏa thần vệ? Lý Bằng Trình không có phản ứng hắn, loại này mặt hàng cũng xứng biết danh hào của hắn. Hắn năm đó trở thành Vạn Long Chi Vương thời điểm, Trúc Dung đều còn chưa ra đời đâu. Như vậy nói cách khác, nếu như muốn khống chế hỏa thần vệ, gia hỏa này liền không thể giết đi. Đoạn Ngọc sờ lên cái cằm, nếu như ta diệt hắn thần hồn sẽ như thế nào? Lý Bằng Trình lắc đầu, không được. Ta vừa vặn tra xét, cái kia sợi bản nguyên mặc dù dung hợp không hoàn mỹ, còn có rất lớn khe hở, thế nhưng bản nguyên chi lực đã cùng hắn thần hồn sinh ra liên quan. Cả hai hiện tại thuộc về cùng tồn tại trạng thái, thần hồn diệt, bản nguyên chi lực cũng sẽ tiêu tán, mà còn có bản nguyên chi lực che chở thần hồn, tiểu hùng hà tử khống chế tinh thần cũng gần như không có hiệu quả. Nói như vậy ta còn phải nuôi cái này thể trùng. Thật khó chịu a. Đoạn Ngọc cao mày đẩy mặt ghét bỏ. Nhân tộc thánh vật bên trong nhiều thứ như vậy, cái này liền giống như là một nồi nước bên trong rơi vào một viên cất chuột đồng dạng, thật mẹ nó buồn nôn. Kỳ thật cũng không phải không có biện pháp nào. Đoạn Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía nói chuyện Lý Bằng Trình, còn có cái gì nhận? Ngươi mẹ nó nói chuyện có thể hay không duy nhất một lần nói rõ? đây không phải là một mực tại cho ngươi giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc nha. Lý Bằng Chính bất đắc dĩ giang tay. Đoạn Ngọc trừng mắt, cái kia trách ta rồi. Tốt tốt tốt, trách ta trách ta. Lý Bằng Chính chẹp chẹp miệng, kỳ thật ta có thể đem trong cơ thể hắn bản nguyên chi lực rút đi ra, chẳng qua nếu như làm như vậy, cái này bản nguyên chi lực tại hắn nơi này còn dưỡng nhiều năm năng lượng có thể liền muốn hóa thành hư không. Khác biệt lớn sao? Đoạn Ngọc hỏi một câu. Ách, muốn nói như thế lời nói, trên lệnh tựa hồ cũng không phải rất lớn, cái này tuổi mục nhiều năm như vậy cũng không có để bản nguyên chi lực cường tráng lớn hơn bao nhiêu. Đoạn Ngọc vỗ tay phát ra tiếng, vậy thì bắt đầu a. Tộc ta cường giả bản nguyên chi lực tại hắn nơi này chờ lâu một giây đồng hồ đều là một loại vũ đủ. Giả Hỏa Thần Vệ nghe xong bọn họ đối thoại lập tức cực kỳ hoảng sợ, các ngươi là nhân tộc. Hoa, ngươi thật giỏi tốt ta. Vậy mà đoán được a. Đoạn Ngọc vỗ tay, như vậy, vì khen thưởng vị này tiểu bổn hữu, chờ một lát ta sẽ để cho ngươi triệt để hồn phi phách tán, không cần lại trải qua nhân gian khổ sở. Nói xong cho Lý Bằng Trình một ánh mắt. Cái so đối Giả Hỏa Thần Vệ nhún vai, à, ta mặc dù không phải nhân tộc, thế nhưng không có cách nào, đây là lao bản của ta, hắn lời nói ta không thể không nghe, cho nên mời phối hợp một chút ta, ngươi yên tâm, đặc biệt đau. Giả Hỏa Thần Vệ, cái này mẹ nó còn cần ngươi nói, ta còn muốn cảm ơn ngươi nhắc nhở thôi. Ngươi không được qua đây a. Chương 245, lại gặp Lông Vũ. Chương 245, lại gặp Lông Vũ Đông. Theo Lý Bằng Trình rút ra bản nguyên chi lực, Đoạn Ngọc thông qua thời chi đồng tìm tòi đối phương ký ức về sau, thân hồn tan vỡ, Giả Hỏa Thần Vệ hai mắt vô thần ngã trên mặt đất, cuối cùng triệt để biến thành một bộ không có bất kỳ cái gì ý thức khôi lỗi. Lúc này Đoạn Ngọc ngay tại chỉnh lý hắn điều tra đến ký ức, coi hắn nhìn thấy vương cung bên trong còn có gần tới 700-400 cái Hỏa Thần Vệ thời điểm cả người hưng phấn kém chút không có nhảy lên, chỉ là coi hắn xem đến phần sau hình ảnh lúc, biểu lộ lại thay đổi đến vô cùng quái dị. Chiếc lông chim này, hắn cưỡng ép phá vỡ đối phương chữ vật trang bị, bên trong thượng vàng hạ cám đồ vật rất nhiều, nhưng tại Đoạn Ngọc trong mắt trừ những cái kia linh thạch nguyên tố hỏa bên ngoài, cái khác đều là rách nát, chứng dùng không có. Hắn lay mở đống rác, từ bên trong nhặt lên một cái màu đen lông vũ. Nhìn thấy chiếc lông chim này, hắn khỏe mắt có chút co lại. Sau đó từ chính mình kiếm phủ bên trong lại móc ra một cái lông chim. Hai cái lông vũ đặt chung một chỗ vừa so sánh. Ân, không thể nói hào không khác biệt, chỉ có thể nói giống nhau như lúc. Đây cũng là Vân Hỏa lông vũ. Lý Bằng Trình góp sang xem mắt, lông vũ trên lông xác thực đều có vân hỏa khí tức, chỉ bất quá đều rất yếu. Ngươi làm sao sẽ có? Đoạn Ngọc khỏe miệng co giật, ha ha, đừng hỏi, ta không muốn nói. Hắn thực tế không muốn nhớ lại lên đoạn kia khiến người cực kỳ bi ai ký ức, ngươi liền nói cho ta, thứ này có hữu dụng hay không? Kỳ thật phía trước hắn liền dùng đống sát chi nhãn nhìn qua, thế nhưng hệ thống nói cho hắn đây chính là bình thường lông vũ mà thôi. Có thể là hắn tại Giả Hỏa Thần Vệ trong trí nhớ rõ ràng nhìn thấy cái này lông vũ là sẽ biến sắc, cho nên hắn hoài nghi hệ thống tại lừa bịp hắn. Hắn cái kia còn có chút tác dụng, ngươi cái kia, ách, có vẻ như đã triệt để phế đi. Đoạn Ngọc nhướng mày, cho nên là vì hắn nhặt được căn này đã không có một chút tác dụng nào, cho nên mới bị phán định là bình thường lông vũ. Nói như vậy là hắn trách oan thống tử. Đinh, ha ha, cho nên chúng ta ở giữa liền cơ bản nhất tín nhiệm cũng không có sao? Không có thích, lẫn nhau xóa. A, tạm biệt, không tiễn. Đinh, ngươi vô tình, ngươi lanh gốc, ngươi cố tình gây sự, nhân gia cũng không tiếp tục muốn để ý đến ngươi rồi. Ô ô ô, Đoạn Ngọc trực tiếp mang tính lựa chọn che giấu vô dụng tin tức. Cho nên chiếc lông chim này có làm được cái gì? Đoạn Ngọc đối Lý Bằng Chính hỏi. Nó sẽ phát sáng. Đoạn Ngọc chờ một hồi, sau đó thì sao? Lý Bằng Trình sững sờ, nháy mắt, cái gì sau đó? Nó sẽ phát sáng, sau đó thì sao? Đoạn Ngọc lung lay trong tay lông vũ. Sau đó, liền rất đẹp a. Lý Bằng Trình nghiêm trang nói, đẹp mắt là cái quỷ gì? Đoạn Ngọc há to miệng, liền cái này. Cái kia không phải vậy đâu. Lý Bằng Trình cảm thấy có chút chẳng biết tại sao, vũ dân tộc cho dù là thượng cổ thời kỳ nguyên thủy huyết mạch, nhiều lắm là cũng liền chỉ là trung đẳng chủng tộc mà thôi, huống chi Vân Hỏa vẫn là cái tạm huyết. Nàng nếu là có thể hoàn toàn thủy biến, đem tuyệt duyên chi hỏa cao hơn một tầng, có lẽ có hy vọng đánh vơi chủng tộc hạn chế, nhưng nàng không có cơ hội, ngươi trông chờ nàng lông vũ có thể là cái gì thiên tài địa bảo. Đừng đua thật sao? Đoạn Ngọc nhìn lấy trong tay lông vũ xẹp xẹp miệng, không ngờ thật sự chỉ là cái biểu tượng thôi, còn tưởng rằng được đến thứ tốt gì đâu. Lý Bằng Trình nghe vậy hận không thể bóp chết hắn, lao tử sừng rồng ngươi đều muốn đi qua một đồng lớn, còn quan tâm cái này ba dưa hai táo. Vì sao không quan tâm? Ai sẽ ghét bỏ từ kỳ thái giàu có? Đoạn Ngọc phản bác một câu, thiện tay đem hai cái lông vũ ném vào không gian hệ thống. Con muỗi lại nhỏ hơn xấu là khối thịt, nếu không được trở về làm vật trang trí, hoặc là đưa tiểu thí hài làm đồ chơi cũng là tốt. Lập tức hắn nhìn hướng Lý Bằng Trình trong tay cái kia một đám nho nhỏ ngọn lửa, tâm tình lập tức khá hơn một chút, tốt xấu là không có thua thiệt. Đây chính là Hỏa Thần bản nguyên lực lượng a. Cảm giác cũng không có gì đặc biệt nha. Nói xong hắn liền đưa tay muốn đi sờ một chút, kết quả bị Lý Bằng Trình một phát bắt được cổ tay. Chớ lộn xộn. Trúc Dung Hỏa là sinh linh chi hỏa, gặp mạnh thì cường, đừng nhìn hiện tại một mảnh ăn lành, thật nếu là dẫn nổ, ta đều chưa hẳn gánh vác được. Hỏa diễm tại tầm thường người tâm bên trong đều là táo bạo đại danh tử, có thể Trúc Dung tuy là hỏa thần, trên thực tế làm người lại hết sức ôn hòa, đối xử mọi người cũng tương đối hiền lành. Ngược lại là cậu công, lại không có kế thừa hắn tính cách, hướng đi một cái khác cực đoan. Thế nhưng ôn hòa cùng thiện lương đồng thời không hứng thú mềm yếu có thể bắt nạt, hỏa thần ôn hòa đều đưa cho người một nhà, mà một khi có người đem hỏa thần triệt để chọc giận, vậy sẽ là một tràng hủy thiên diệt địa tai nạn. Điểm này Đoạn Ngọc ngược lại là cùng hắn rất giống, bất quá Đoạn Ngọc cho dù là đặt ở bình thường cũng tuyệt đối cùng ôn hòa hai chữ này kéo không lên nửa xu quan hệ. Nguy hiểm như vậy, Vậy vật này tiếp xuống nên xử lý như thế nào? Đoạn Ngọc giật nảy mình tranh thủ thời gian rút tay về. Lý Bằng Trình hướng trên đất giả hỏa thần vệ chép miệng, lại nhét về đi. Còn phải lại nhét về đi. Đoạn Ngọc trừng to mắt, cái kia phía trước làm như vậy nhiều là vì cái gì? Lý Bằng Trình dụ dỗ từng bước nói, vừa bản phí lớn như vậy sức lực, tự nhiên là vì để cho hắn thần hồn triệt để cùng bản nguyên chi lực cắt ra liên hệ. Cái này bản nguyên chi lực ở trong cơ thể hắn đã ẩn dưỡng trăm năm, liền hiện nay mà nói trừ hắn cũng không có càng tốt vật chứa, hiện nay hắn thần hồn đã diệt, đây chính là cỗ sắc không, không cũng không có nỗi lo về sau. A, cái kia được thôi. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, phương diện này hắn cũng không có kinh nghiệm, vẫn là nghe nhân sĩ chuyên nghiệp a, nhưng mà lại nghe Lý Bằng Trình nói, cho ta một giọt ngươi máu. Làm cái gì? Lý Bằng Trình giải thích, ta muốn đem hắn triệt để luyện hóa thành một cỗ khối lỗi, cần ngươi máu cho hắn đánh lên tiêu ký, dạng này về sau hắn cũng sẽ chỉ nghe ngươi một người, hỏa thần vệ không phải cũng liền tương đương với ngươi. Tốt a. Đoạn Ngọc chẹp chẹp miệng, mặc dù có chút ghét bỏ tên điệu nhân này, nhưng là vì những cái kia hỏa thần vệ tiểu bảo bối bọn họ, hắn liền cố hết sức nhẫn một cái tốt, chờ sau này tìm tới mới vật chứa lại đem hắn cho đạp. Đầu ngón tay ngưng tụ một đạo đao khí, tại lòng bàn tay vạch một cái, chợt vật gạt ra một giọt máu ném cho Lý Bằng Trình. Tại Lý Bằng Trình bắt đầu luyện chế khôi lỗi thời điểm, hắn ánh mắt cuối cùng lại rơi xuống cái kia tiểu nhị ngốc trên thân. Tiểu nhị ngốc, hiện tại ngươi cũng biết thân phận của chúng ta có thể cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta không thương tổn ngươi, thứ hai, ta cưỡng chế để ngươi hợp tác, từ nay về sau ngươi sẽ không còn tự do. Nói xong hắn giải ra đối phương trên đầu khống chế. Từ ngực, Bành Cúc Đông nuốt xuống ngụm nước bọn, các ngươi thật là nhân tộc. Đoạn Ngọc, không thể giả được. Có thể ta nghe ra nói, chúng ta Vũ dân quốc từ xưa liền cùng nhân tộc giao hảo, các ngươi tất nhiên là nhân tộc, vì sao muốn làm như thế? Bành Cúc Đông hồi tưởng lại lúc trước ra nói, vạn phần không hiểu hỏi. Ngươi không biết. Đoạn Ngọc nhướng mày, các ngươi nữ vương bệ hạ lấn tới chiến loạn, tính toán bắt chúng ta nhân tộc khai đao, chúng ta cũng không phải là ngốc như bảo, không có đạo lý người khác nhớ thương chúng ta còn ngốc không ha ha trở lấy ăn đòn. Làm sao sẽ dạng này, nữ vương bệ hạ vì cái gì muốn làm như thế? Bành Cúc Đông thần sắc ngốc trệ. Xem ra ngươi là thật không biết rõ tình hình a. Đoạn Ngọc Đông nhếch cười, dạng này cũng là tốt, nếu như ra ngươi thật vô tâm cùng nhân tộc là địch, dạng này ngược lại bất việc. Chương 246, Lan gia đây nhận lấy cái chết. Chương 246, Lan gia đây nhận lấy cái chết. Vương cung bên trong, nữ vương không hiểu trong lòng hoảng hốt, luôn cảm giác có đại sự gì sắp xảy ra. Nàng lấy ra liên hệ mị vi khối kia ngọc bài, lấy thần thức truyền âm đi qua. Chỉ là chờ thật lâu, đều không có đạt được hồi âm. Một loại cảm giác xấu tự nhiên sinh ra. Duyên động, đến một cái. Đông nhiên một đạo thanh âm không linh tại trong đầu của nàng băng lên, nàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, có kinh hỉ, đồng thời cũng có mấy phần khẩn trương cùng bối rối. Nàng đội vàng về tới tẩm cung của mình, cái này để đi theo thái giám bọn họ cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Các nàng vị này nữ vương bệ hạ từ trước đến nay trước trạng, giống như ngày hôm nay vội vã dáng dấp các nàng cũng đều là lần đầu gặp. Chỉ là nghi ngờ trong lòng vẹn vẹn chỉ tồn tại ngắn ngủi mấy hơi thở liền tan thành mấy khói, loại này sự tình không phải các nàng có khả năng phỏng đoán, đừng nói là nói, chính là suy nghĩ nhiều cũng có thể sẽ cho chính mình dẫn tới họa sát thân. Tại các nàng phía trước, đều đã không biết đổi bao nhiêu người. Đây là đấm máu dạy dỗ. Trở lại tẩm cung, nữ vương vẫy lui mọi người, đồng thời nghiêm lệnh, bất luận kẻ nào không được đi vào, kẻ trái lệnh chém. Tiến vào tẩm cung phía sau nàng đi tới trước giường, trên đầu ngón tay toát ra một đám ngọn lửa, theo nàng cách không một điểm, lập tức phía trước không gian tạo nên một trận gợn sóng, sau đó vậy mà vô căn cứ mở ra một tòa không gian đại môn. Ai có thể tưởng tượng được đến, liền tại vị này nữ vương bệ hạ tẩm cung bên trong, vậy mà còn có một cái như vậy bí ẩn địa phương. Nàng một bước vào, không gian đại môn tùy theo đóng lại. Cửa lớn phía sau là một cái đại khái có sân bóng lớn như vậy không gian, bên trong trang trí, thậm chí xa nếu so với phía ngoài trong cung điện những cái kia càng thêm trắng lệ. Mà nơi đây tận cùng bên trong nhất, từng đầu thật mỏng phấn lụa mỏng màu trắng màn che từ bên trên rủ xuống, màn che phía sau một đạo thước tha dáng người như ẩn như hiện. Nữ vương bước nhanh đi tới, cuối cùng dừng ở màn che bên ngoài, mười phần cung kính đi đại lễ, nhẹ nhàng kêu một tiếng, mẫu thân. Nếu như lúc này có vũ dân quốc những người khác ở bên lời nói, có thể thấy cảnh này linh hồn nhỏ bé đều có thể cho dọa bay. Dọa người cũng không phải là nữ vương có nhiều cung kính, đi bao lớn lễ, mà là nàng mở miệng gọi cái này âm thanh mẫu thân. Vị này tiên vương thân muội duyên ỉ theo lời đồn đãi có thể là sớm tại hơn trăm năm phía trước liền đã băng hà. Ta cảm ứng được hai đạo đặc biệt khí tức xuất hiện tại vương đô bên trong, bên ngoài phát sinh cái gì? Màn che phía sau thanh âm êm dịu, tựa như một vịnh thanh tuyển có khả năng thấm vào ruột gan. Mà ở bên ngoài phong quang vô hạn, nói một không hai nữ vương bệ hạ, lúc này lại thay đổi đến có chút chết ử, chậm chạp không nói ra lời. Màn che người phía sau trầm mặt một chút, ngươi đến cùng làm cái gì? Lần này thanh âm êm ái bên trong nhiều một tia nghiêm khắc. Nữ vương người nào cũng không sợ, thế nhưng liền sợ mẫu thân mình. Hoặc là nói không thể nói là sợ, phải nói là tôn kính càng là thích hợp. Bởi vì nàng rõ ràng mẫu thân vì nàng đến cùng đều từ bỏ cái gì. Nghe xong mẫu thân ngữ khí biến hóa, nàng cũng không dám lại có che giấu, liền đem chính mình gần đây làm sự tình đều chi tiết nói ra. 3. Một tiếng vang lanh lảnh tại không gian bên trong quanh quẩn, nữ vương đầu nghiêng về một bên, trong ánh mắt tận lộ ra mở mịt cũng khó có thể tin. Mà nàng thủy nộn khuôn mặt trắng loáng bên trên dần dần hiện ra một cái hồng hồng dấu bàn tay. Ai cho phép ngươi làm như thế? Ngươi có biết hay không việc này nếu là bước sai một bước, toàn bộ vũ dân tộc đều sẽ vạn kiếp bất phục. Chuyện lớn như vậy, ngươi vậy mà cũng dám tự tiện chủ trương. Duyên Nhị thật nổi giận, nàng không nghĩ tới nàng cái này bế một lần quan, nữ như vậy mà đâm xảy ra lớn như vậy cái soạn. Ngươi còn có chuyện gì không có nói cho ta? Không có. Không có Duyên Mộng Viễn mắt đỏ lên, gặp mẫu thân phát như thế đại hỏa, đã không dám đem chính mình kiếm chỉ Thần Châu sự tình nói ra. Nàng biết vô luận là tại mẫu thân, vẫn là tại đại di trong lòng, Thần Châu đều là một tòa lôi chỉ, nơi đó là chư thần che chở chi địa, càng là vũ dân tộc tín ngưỡng, hỏa thần cố hương. Nếu để cho mẫu thân biết chuyện này, liền nàng đều không thể xác định đến cùng sẽ phải chịu như thế nào trừng phạt. Nàng hiện tại mặc dù là vũ dân quốc nữ vương, làm rất nhiều để quốc người sưng tán sự tình, thế nhưng tại duyên ỷ vị này bị trong tộc nhận định là cùng Vân Hòa đồng dạng, có được đánh vỡ vũ dân quốc chủng tộc hạn chế thiên tài thánh nữ trước mặt, nàng điểm này cái gọi là tư bản căn bản không đáng giá nhắc tới. Nàng vương vị bất quá là duyên ỷ không muốn bị vương quyền gò bó, cho nên mới để cho nàng ngồi. Đột nhiên Duyên Mộng cảm giác được một ánh mắt rơi trên thân nàng, nàng thân thể cứng đờ, ánh mắt kia phảng phất có khả năng xem thấu nội tâm của nàng đồng dạng. Nàng chột dạ vô cùng, cùng bên ngoài gây họa, đứng tại trước mặt tiểu hài không có gì khác biệt. Một lát sau, nhìn chăm chú cảm giác biến mất. Trung quy là chính mình thân sinh quốc đủ, Duyên Ỷ vẫn là nguyện ý tin tưởng nữ nhi. Nàng khẽ thở dài một tiếng, mà thôi, ngươi cũng là vì vũ dân quốc phát triển. Bất quá trước tiên đem đại quân đều thu hồi tới đi, cho dù là đi ngoại giới tìm kiếm tài nguyên, cũng không cần phải dùng cái này loại phương thức, nhân tộc, chúng ta trêu chọc không nổi. Nữ vương bệ hạ trong lòng không quá nguyện ý bởi vì nàng cho rằng, Côn Luân đã vong, thiên địa tuyệt linh về sau nhân tộc tình cảnh chưa hẳn so với các nàng tại tiểu thế giới bên trong tốt. Hiện tại vừa vận linh khí phục tô, chính là tranh đoạt địa bàn thời điểm tốt, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, đợi đến nhân tộc chậm rãi trì hoãn quá mức đến lúc đó tranh đoạt tài nguyên độ khó không thể nghi ngờ liền sẽ gia tăng thật lớn. Gặp nữ nhi chậm chạp không có trả lời, màn che phía sau Duyên Ỷ lông mày nhíu một cái, ngươi còn muốn đánh đi ra? Chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Duyên Mộng cắn môi một cái, mẫu thân, bây giờ chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ chưa hẳn không thể lật đổ nhân tộc, thành lập thuộc về chúng ta huy hoàng. Nếu là như vậy lui binh, Hải Nhi không cam tâm. Đây là nàng lần thứ nhất chống đối mẫu thân mình. Liên Duyên Ỷ đều hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó giận tím mặt, quanh thân uy thế bộc phát, kình phong đem màn che xé nát, lộ ra nàng tấm kia khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp dung nhan. Duyên Mộng trên thân trầm xuống cả người quỳ trên mặt đất, mà khi nàng lại lúc ngẩng đầu, tấm kia khuynh thành tuyệt thế tồn tại đã xuất hiện ở trước người của nàng. Duyên Ỷ mặt như băng sương nhìn xem nàng, ngươi cho rằng nhân tộc là cái gì? Ngươi cho là bọn họ có khả năng đứng lên vạn giới đỉnh dựa vào là vận khí sao? Năm đó liền yêu tộc cả tộc lực lượng đều không làm gì được bọn họ, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể? Nhưng mà lần này, để Duyên Mộng tính bướng bỉnh cũng đi lên, nàng hàm răng cắn chặt, chợt bật nói, bây giờ thiên môn không xuất hiện, Côn Luân đã phế, nhân tộc ỷ vào đều đã không có. Huống chi chúng ta còn có vật kia, chúng ta chưa chắc sẽ thua im ngay. Duyên Ỷ cuối cùng cũng nhịn không được nữa, lại tay giơ lên một bàn tay phiến tại Duyên Mộng trên mặt. Chỉ nói là đến cùng là nàng nữ nhi, làm sao cũng không có khả năng thật dùng sức. Nàng đầy mắt thất vọng nhìn xem nữ nhi, người đang lúc nàng phải thật tốt giáo dục một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu lúc, lại đột nhiên con ngươi đột nhiên co lại. Duyên Mộng đều đã làm tốt bị mắng chuẩn bị, kết quả trên thân phút chốc chợt nhẹ, gấp tiếp theo liền thấy mâu thân đột nhiên mở ra không gian đại môn nội vã đi ra ngoài. Nàng không rõ ràng cho lắm, nhưng xoa xoa viền mắt, cũng vẫn là đi theo ra ngoài. Kết quả mới vừa ra tới liền nghe phía ngoài truyền đến từng đợt điếc tai phát hội âm thanh. Duyên Mộng, lan ra đây nhận lấy cái chết. Chương 247, muốn học sao? Chương 247, muốn học sao? Duyên Mộng, đi ra nhận lấy cái chết. Ta chỉ cấp ngươi 3 cái đếm được thời gian, như không đi ra, ta liền đem cái này Vũ Vương cung san thành bình địa. Thanh âm này tiếng như hùng trung, vang vọng chân trời, toàn bộ Vũ dân quốc vương đô bên trong tất cả mọi người có thể nghe rõ ràng. Phía dưới tất cả mọi người chống đỡ mắt to, hiếu kỳ nhìn hướng lên trời trên không hai đạo thân ảnh kia. Hai người này rõ ràng phía sau không có cánh, cũng không có phong nguyên làm nâng, nhưng lại có thể đứng lơ lửng trên không, không khỏi làm mọi người kinh ngạc. Bọn họ nhớ tới chỉ có đại trưởng lão Đồng Vong như vậy cấp độ người, mới có thể làm đến không cần cánh, không sử dụng phong nguyên làm mà lăng không đứng thẳng a. Cái kia hai người này, không, cái kia mặc màu xanh áo khoác người, chẳng lẽ là cùng đại trưởng lão ngang nhau cấp độ cường giả? Bọn họ mang tính lựa chọn xem nhẹ Đoàn Ngọc, bởi vì theo bọn hắn nghĩ cái này người thiếu niên quá trẻ tuổi, cho dù là đánh trong bụng mẹ tu luyện cũng không thể nào làm được tình trạng này, nhất định là bên cạnh cường giả kia mang theo hắn. Trên thực tế hắn đám đó nghĩ cái gì cũng không sai, hiện tại đích thật là có người mang theo Đoạn Ngọc đứng tại trên không, chỉ bất quá không phải bên cạnh thế nhân có khả năng nhìn thấy kiếm tiên, mà là đứng ở bên người hắn, lại ẩn nấp thân hình Vạn Long Chi Vương Lý Bằng Trình. Còn có những thứ này người không biết là, cái này tệ bất quá là lười phải tự mình dày vò mà thôi, nếu không trực tiếp để Lý Bằng Trình hiện ra bản thể, mẹ nó dọa không chết bọn họ. Lúc này vương đô bên trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi này, có người tại quan sát, có người tại xem náo nhiệt, cũng có người đầy mặt trêu tức trở lấy xem bọn hắn ăn quả đắng cho hay. Mà còn từ trên nhìn xuống, còn có thể nhìn thấy vương cung bên trong, còn có toàn bộ vương đô bên trong, đều có đại đội nhân mã tại tập kết. Lúc này Đoạn Ngọc bọn họ đã có khả năng cảm giác được, bọn họ đã bị mấy trăm đài chiến tranh lợi khí ngắm chuẩn. Hùng hùng, đi đem chúng ta đồ chơi đều cầm về, đừng để bọn họ chơi hỏng. Ngao. Hiểu rõ. Hùng hùng từ hư không bên trong chui ra ngoài, làm cái tư thế chào. Sau đó lại lần thứ hai ẩn vào hư không bên trong. Phía dưới, linh năng nỏ pháo tại Vũ dân quốc quân tốt bọn họ thao tác bên dưới, đều đã tích trữ tốt năng lượng, ngắm chuẩn trên trời mục tiêu, chỉ đợi cấp trên hạ lệnh, bọn họ liền sẽ tập trung hỏa lực, đem trên trời hỗn đản đánh thành cho cặn bã. Vũ dân quốc mấy trăm năm bất bại chiến tích đã để bọn họ nội tâm bành trướng không còn giới hạn, căn bản không biết đối mặt mình đến cùng là như thế nào địch nhân. Thả. Vương cung thống lĩnh cấm vệ cuối cùng truyền đạt chỉ lệnh. Mấy trăm chi cuốn theo khí tức hủy diệt to lớn tên nỏ nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Kiếm tiên mắt bên trong kiếm quang tiềm thước, bờ môi khẽ mở, kiếm. Chỉ thấy tiếng nói vừa ra đồng thời, quanh thân chỉ một thoáng ngưng tụ ra mấy trăm đạo màu trắng trong suốt kiếm khí, trong khoảnh khắc kiếm như tinh vũ, nhanh chóng như lôi đỉnh, nháy mắt đem những cái kia tên nọ chôn bụi. Phía dưới các cấm quân thấy thế đều kinh hãi rơi cằm, cấm quân thống lĩnh lúc này cũng cuối cùng từ vô địch trong tưởng tượng bị một chân đá đi ra, rốt cục là ý thức được sự tình không ổn. Hoa A Đoạn Ngọc thấy cảnh này đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ. Loại này không có kiếm thắng có kiếm cảm giác thực tế quá đẹp rồi. Nhìn thấy nét mặt của hắn, kiếm tiên trên mặt hiện ra một vẻ mỉm cười, thế nào, muốn học sao?
Không nghĩ.
Đoạn lắc đầu rất thẳng thắn nói,
muốn học ta?
Ân. Kiếm tiên nụ cười trên mặt cứng đờ, bên cạnh Lý Bằng Chỉnh cười đều giật giật lấy, kém chút từ trên trời rơi xuống đi.
Là?
Vì cái gì? Kiếm tiên quả thật bị hai chữ này cho làm bối rối. Nếu biết rõ muốn học hắn kiếm đạo người thế gian này đâu chỉ thiên tiên bạn, làm sao đến tên tiểu tử thối này cái này liền đổi lấy hai chữ, không nghĩ. Kiếm tiên cảm giác chính mình tiểu tâm tâm có bị cuốn tới. Đoạn Ngọc núi bay, có đao có súng liền đủ à, ta lại không muốn làm vũ khí đại sư, học như vậy nhiều làm cái gì? Lại nói, kiếm khí, ta cũng sẽ a. Nói xong hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, đối với phía dưới tùy tiện một điểm. Kiếm khí chảy ra mà ra, ngược lại liền biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa hề xuất hiện qua đầu dạng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bên dưới phương chỉ huy cấm quân thống lĩnh liền bị trống rỗng xuất hiện kiếm khí nháy mắt chọc bạo. Huyết vụ đem xung quanh quân tốt bọn họ đều nhuộm thành màu đỏ. Quân tốt bọn họ ngẩn người, đột nhiên trong đó có một người thét to, thống lĩnh nổ rồi.
A.
Bên này còn không có ngừng, bên kia lại truyền tới một tiếng hét lên. Phó thống lĩnh vốn là nhức đầu, nghe đến một tiếng này lập tức nổi trận lôi đình, ngươi lại tại cái kia quỷ gào gì? Lại thấy bên kia mấy tên quân tốt, mặt lộ kinh dị chỉ trước người, nỏ pháo biến mất. Trên trời kiếm tiên cùng Lý Bằng Trình thấy cảnh này đều trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là Lý Bằng Trình, trong lòng cái kia kêu cái nào. Chiêu này thậm chí ngay cả hắn đều chưa từng thấy, mà còn hắn vừa vặn rõ ràng cảm giác được, kiếm khí kia phía trên tồn tại không gian khí tức, tại mới vừa biến mất một cái mắt, vậy mà cùng hùng hùng đồng dạng trực tiếp ẩn nấp tiến vào biểu hư không. Hắn như là thấy quỷ nhìn hướng Đoạn Ngọc, đây là cái gì? Làm sao từ trước đến nay không gặp ngươi dùng qua? Đoạn Ngọc rất cao bao thổi bên dưới trên ngón tay không tồn tại khói thuốc súng, lục mạch thần kiếm, thương dương kiếm.
Thương dương kiếm,
có thể điều khiển, có thể ẩn nấp, xảo diệu linh hoạt, khó mà nắm lấy. Bởi vì chiêu này quá âm hiểm, cho nên Đoạn Ngọc lén lút đều đem gọi là lão lục chi kiếm. Từ khi hắn ngụy kim đan về sau, tại bên ngoài liền cực ít trước mặt người khác dùng đơn độc lục mạch thần kiếm, dù cho sử dụng gần như cũng đều là dùng cái kia ba chiêu uy lực lớn nhất, mà còn cũng đa số đều là chuyển đổi tổ hợp thành thương pháp. Mà giống thương dương kiếm, thiếu xung kiếm cùng thiếu trạch kiếm ba chiêu này càng là đều rất ít sử dụng. Hai cái sau là vì uy lực không đủ, đánh thắng được không cần thiết, đánh không lại cũng không cần thiết. Mà cái trước uy lực là có, thế nhưng không phù hợp Đoạn Ngọc quang minh chính đại phong cách.
Ân, ít nhất chính hắn cho là như vậy.
Ngươi chờ chút, ngươi nói đây là cái gì kiếm? Kiếm tiên cùng Lý Bằng Trình đồng thời dùng ánh mắt quái dị nhìn hướng hắn.
Thế nào rồi?
Ta họ Đoàn, tên Ngọc, sẽ cái lục mạch thần kiếm rất hợp lý a.
Đoạn Ngọc móc móc lỗ mũi.
Hai người nhất thời không phản bắt được. Bất quá hai người cũng đều không có suy nghĩ nhiều, tạm thời cho là tiểu tử này chính mình mân mê đi ra. Bọn họ là biết Đoạn Ngọc sức sáng tạo, cái kia lục hợp thương chính là hữu hiệu nhất chứng minh. Chỉ là đáng tiếc, lục hợp thương cái này võ kỹ gần như không cách nào phục khắc, nếu không địa vị của võ giả nhất định sẽ vượt xa tu hành giả cùng giác tỉnh giả.
Ông.
Đúng lúc này vương cung bên trong trận bộ phát ra ba đạo cường hành khí tức,
một động vương, một hợp đạo, còn có một đạo.
Lý Bằng Trình ánh mắt thay đổi đến ngưng trọng, hắn đối hai người nói, cẩn thận, chúng ta đều đánh giá thấp vũ dân quốc nội tình.
Chương 248, công tâm là thượng sách. Chương 248, công tâm là thượng sách bá.
Tại vạn chúng chú mục bên dưới, ba đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện ở trên bầu trời, một tên thân hình còn xuống lao hậu, hai tên xinh đẹp động lòng người, dáng dấp giống nhau đến mấy phần nữ tử. Ba người cùng Đoạn Ngọc ba người bọn họ cách nhau vài dặm, đối lập mà đứng.
Các ngươi là ai?
Sao dám tại vương đô làm càn?
Bà lao kia dẫn đầu phát ra tiếng nổi giận nói,
chúng ta là đến đòi nợ, các ngươi nữ vương bệ hạ thiếu nợ chúng ta một số lớn nợ, chuyên tới để đòi lại.
Đoạn Ngọc quanh tay mỉm cười nói,
nói hiệu nói vượng,
muôn con hôi sữa, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi.
Nói xong bà lão kia vậy mà trực tiếp động thủ, sau lưng mở rộng tử kim trộn lẫn cánh, cánh kéo theo phong nguyên làm, kinh khủng phong nhận hướng về Đoạn Ngọc cắn quét mà đi. Mà bản nhân nhìn xem phong nhận đánh tới, nhưng là liền con mắt đều không mang nháy một cái.
Lan,
Lý Bằng Trình hiện rõ thân hình, quát khẽ một tiếng, quen thuộc tình cảnh lại lần nữa trình diễn. Phong Nguyên làm giống là được đến phong thần hiệu lệnh đồng dạng, cái kia phong nhận mắt trần có thể thấy vụt nhỏ lại, chờ đến Đoạn Ngọc trước mặt thời điểm liền chỉ còn lại một hơi gió mát.
Cái gì?
Lao Hầu hai mắt trừng lớn, mặt lộ kinh hãi.
Đến mà không trả lễ thì không hay, Lao Lý, đem miệng của nàng cho ta xé.
Đoạn Ngọc nụ cười trên mặt không giảm, nhưng lại lộ ra một cỗ tà khí. Lý Bằng Trình cũng đồng dạng điều động lên Phong Nguyên làm, đồng dạng ném ra một đạo phong nhận, chỉ là cái này phong nhận so sánh với bà lão kia, uy lực lại mạnh không chỉ gấp trăm lần. Phong nhận bên trong bắn ra nồng đậm quy tắc chi lực, bà lao kia chỉ cảm thấy xung quanh phong nguyên làm đều phản bội nàng, để nàng không cách nào điều động mảy may, thậm chí là hóa thành một đạo lồng giam, đem nàng thật chặt phong tỏa ở trong đó, để nàng nửa điểm không thể động đậy. Liên tại nàng đầy mắt tuyệt vọng, lấy vì chính mình cái này mệnh thôi vậy thời điểm, phút chốc lại có một cỗ khác nhu hòa phong chi quy tắc đem nàng bao khỏa, bảo vệ. Hai cỗ quy tắc chi lực tương xung, đột nhiên thiên địa cuồn phong gào thét, thiên địa dị tượng nhiều lần hiện, cuối cùng hai cỗ lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, tan đi trong trời đất. Lý Bằng Trình ngón tay run rẩy, vừa bận cái kia một cái, hắn tua nửa bậc. Hắn ra vẻ trấn định, dương mắt nhìn đối diện Duyên Nghị một cái. Người chính là Duyên Nghị. Kỳ thật làm người này xuất hiện thời điểm hắn liền phát hiện, người này hình dạng cùng Vân Hòa có 8 phần giống nhau, hắn năm đó nghe Vân Hòa nhắc qua, nàng còn có một người muội muội, chắc hẳn chính là người này. Nghe đến đối phương nói ra chính mình danh tự, Duyên Nghị ánh mắt hơi dừng lại, cố gắng suy tư người trước mắt này tất cả tin tức, nhưng lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nàng rất xác nhận chính mình chưa bao giờ thấy qua người này, nhưng đối phương nhìn qua đối nàng có hiểu biết, lại thêm thái độ của hắn, khả năng này hẳn là tỷ tỷ người quen biết. Chính là, Duyên Nghị khẽ gật đầu, vừa vặn là thuộc hạ không hiểu chuyện, mong rằng đạo huynh rộng lòng tha thứ. Bất quá mấy vị tựa hồ cũng không phải là ta Vũ dân quốc người, hôm nay đến đây không biết đến tụt cùng vì chuyện gì. Kỳ thật làm nàng nhìn thấy ba người này thời điểm, trong lòng đã có suy đoán, nhưng có chút trường hợp, giả ngu là cần thiết kỹ năng. Duyên Nghị, nguyên lai ngươi không có chết a. Đoạn Ngọc nghe đến Lý Bằng Trình nói, nhớ lại một cái phía trước tìm tới những ký ức kia, hiểu được cái này Duyên Nghị chính là hiện quốc chủ Duyên Mộng Tân Nương. Năm đó vốn là nàng kế thừa vương vị, nhưng là vì không có làm bao lâu, mà còn đối tồn tại cảm quá thấp, cho nên hiện tại Vũ dân quốc nói tới tiên vương chỉ phổ biến đều là Vân Hòa, hiếm có người nhắc lên nàng. Duyên Nghị ánh mắt quăng tới Hiếu Kỳ nhìn hắn một cái. Tựa hồ là tại Hiếu Kỳ, một cái hóa thần kỳ tiểu ba nhi mà thôi, nhìn thấy vừa vặn một màn kia vậy mà không có chút nào nhắc gan. Hơn nữa nhìn bọn họ vừa vặn cử động, còn có vị cường giả kia đối nó thái độ, tựa hồ cũng là tại lấy hắn làm chủ. Đoạn Ngọc mỉm cười cười một tiếng, chúng ta đến cùng vì cái gì, vậy ngươi đến hỏi trước một chút ngươi cái kia nữ nhi ngoan đều làm cái gì? Các ngươi là nhân tộc. Duyên Mộng thần sắc hơi kinh. Lúc này nếu như lại nhìn không hiểu, cái kia nàng cái này nữ vương liền thật sự là chẳng làm. Nhân tộc. Bọn họ vậy mà là nhân tộc. Đây chính là nhân tộc sao? Thật mạnh. Trong truyền thuyết nhân tộc không phải cùng chúng ta Vũ dân quốc thế hệ giao hảo sao? Đây cũng là lại náo cái nào một màn. Các nàng mặc dù ở trên không, thế nhưng các nàng nói chuyện âm thanh lại để phía dưới người đều nghe đi vào. Đây đương nhiên là Đoạn Ngọc bút tích, Thượng binh Phạm Nhu, Công Tâm là Thượng sách. Muốn triệt để tan rã một quốc gia, chỉ cần làm ba chuyện. Đệ nhất, đánh bọn họ phòng tuyến. Thứ hai, đánh trái tim của bọn họ linh. Thứ ba, phá hủy bọn họ văn hóa. Làm một quốc gia văn hóa bị triệt để xóa đi thời điểm, như vậy quốc gia này liền đã chỉ còn trên danh nghĩa. Làm hắn phía trước nghe đến Bành Quốc Đông đối nhân tộc cách nhìn cùng đối Thần Châu cách nhìn thời điểm, hắn liền đã nghĩ kỹ nên làm như thế nào. Hắn chính là muốn để Vũ dân quốc người biết, bọn họ vị này nữ vương bệ hạ đến cùng đều đã làm những gì. Kỳ thật ngươi muốn đi ra ngoài tìm kiếm tài nguyên, ta vẹn vẹn cá nhân mà nói, đồng thời không có có ý kiến gì. Thế nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên bốc lên cùng nhân tộc chiến loạn, lại càng không nên đem móng vuốt của ngươi vươn hướng Thần Châu. Đoạn Ngọc nhìn xem Duyên Mộng lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra Duyên Nghị con ngươi đột nhiên co lại, thon dài ngọc thủ theo bản năng nắm chặt. Nàng quay đầu nhìn hướng thần sắc đã không tại bình tĩnh Duyên Mộng, ngươi quả nhiên Duyên Mộng theo bản năng rời đi ánh mắt, không dám cùng mẫu thân đối mặt. Mà lời nói này cũng đồng dạng truyền đến phía dưới mỗi người trong lỗ tai. Cái gì? Nữ vương bệ hạ muốn cùng nhân tộc khai chiến? Hắn là có ý gì? Hắn nói là nữ vương muốn tiến đánh Thần Châu. Làm sao sẽ dạng này? Đây chính là Thần Châu a, đây chính là Hỏa Thần đại nhân Cố Hương a. Phía dưới một mảnh xôn xao. Đoạn Ngọc khẽ miệng hơi dương lên, hắn mục đích đã đạt đến. Hắn biết biện pháp này không có cách nào đối mọi người có tác dụng, dù sao tại hôm nay phía trước, nhân tộc cùng Thần Châu hai cái này từ ngữ đối với bọn họ mà nói đều vẫn chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết mà thôi. Mấy lời người truyền xuống, rất nhiều người đối Thần Châu đã sớm đã không có ngày xưa kính sợ, đối nhân tộc không nhân tộc tự nhiên là càng thêm không có cảm giác. Thế nhưng rất nhiều người, cũng không phải là mọi người. Đoạn Ngọc lúc đầu cũng không trông chờ tất cả mọi người có thể đối với cái này sinh ra trên tâm lý phản ứng, nhưng chỉ cần có một người tồn tại, chỉ cần cái đề tài này còn tại. Duyên Mộng tại Vũ dân quốc người trong lòng hình tượng, liền khó tránh khỏi sẽ sinh ra chênh lệch. Nếu là Vũ dân quốc có thể thắng được một trận chiến này, những này tự nhiên không đáng để lo. Thế nhưng chỉ phải thua, Duyên Mộng đời này đều sẽ bị đính tại Vũ dân quốc sỉ nhục trụ bên trên, đồng thời sẽ trở thành Vũ dân quốc sở thỏa khí đối tượng. Thanh danh của người này a thật giống như che cao ốc đồng dạng, vô luận ngươi đã làm bao nhiêu chuyện tốt, ông từng có bao nhiêu công tích vĩ đại, chỉ cần ngươi một bước đạp sai, cao ốc xảy ra vấn đề, dù cho ngươi lại làm sao chữa trị, lại làm sao đền bù, tại mọi người trong lòng, ngươi đều đã trở thành một cái người không đáng tin cậy. Làm mọi người được nghe lại tên của ngươi lúc, đều sẽ chỉ theo bản năng nhớ tới ngươi sai lầm. Đợi đến ngươi lại làm sai, dù chỉ là hạt vừng lớn nhỏ sự tình lúc, tuyệt đại đa số người cũng đều sẽ chỉ châm chọc khiêu khích nói một câu. Đã sớm biết hắn là như vậy người. Cái này cũng là nhân tính. Mà Đoạn Ngọc chính là muốn đem Duyên Mộng biến thành người kia. Chỉ giết nàng, đó thật là lợi cho nàng quá rồi. Hắn muốn để Vũ dân quốc về sau đời đời tiếp tiếp, lại nâng lên Duyên Mộng người này thời điểm, đều sẽ theo bản năng vị nổ. Đường ngăn cách. Phía trên ba cái kia tan rã tiểu quan niệm bèn bèn là người quan niệm, thế nhưng ta vì cái gì muốn nặng điểm thứ ba đâu? Các ngươi chủ loại, các ngươi tế phẩm. Làm cái nhỏ kiểm tra. Mở cửa, thư môn, sinh môn, thương môn, đóng cửa, cảnh cửa, tử môn, kinh môn. Tại nhìn đến cái này tám môn thời điểm, các ngươi trong đầu cái thứ nhất hình ảnh là cái gì, ý nghĩ đầu tiên là cái gì, cũng có thể đem vật này cho bên người bằng hữu để bọn họ cũng thử xem bọn hắn phản ứng. Có lẽ đến lúc đó liền có người có thể đánh giá được. Chương 249, uống say rồi a. Chương 249, uống say rồi a. Cho nên, chúng ta bây giờ cho các ngươi một cái cơ hội, Duyên Mộng xem như bước lên chiến loạn kẻ đầu sỏ, nàng phải chết. Nàng chết, Thần Châu từ nay về sau vẫn như cũ tán thành Vũ dân quốc, chúng ta có thể cùng Vũ dân quốc đạt tới mậu dịch lui tới, cùng một chỗ hài hòa phát triển. thế nhưng nếu như ngươi muốn ngăn cản Đoạn Ngọc ánh mắt băng lãnh nhìn hướng Duyên Nhị, đợi ta Thần Châu đại quân chạy đến, Vũ Dân quốc nhất định hóa đất khô cằn. Duyên Mộng công chết, giết chóc không chỉ. Phía sau nhất câu nói này hắn cũng không có truyền ra ngoài, mà chỉ là nói cho Duyên Nhị ba người các nàng nghe. Đều nói người và người không có vĩnh viễn thù hận, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Nếu như Duyên Mộng không có đem bàn tay hướng Hoa Quốc, Đoạn Ngọc ngược lại có thể sẽ không đem sự tình làm tuyệt, dù sao bọn họ chân chính địch nhân là yêu tộc, có thể nhiều một chút minh hữu, dù sao cũng so nhiều một đống địch nhân muốn tốt. Thế nhưng hiện tại cái này nữ vương bệ hạ chính là cái không ổn định nhân tố, nếu là lúc trước lời nói, bọn họ có thể cùng những người này đánh một chút thái cực, phản chính thời gian còn rất dài, trước phát triển lại nói. Nhưng bây giờ không đồng dạng, tựa như Diệp Lăng nói như vậy, kế hoạch tiên duyên thực hiện sắp đến, bọn họ không có cái kia cái thời gian, càng không có cái kia công phu lại đi một bên chấp hành nhiệm vụ, một bên để phòng bị người trộm nhà. Cho nên bất luận cái gì không ổn định nhân tố, đều phải tại kế hoạch tiên duyên bắt đầu thực hiện phía trước toàn bộ để chết. Ta chỉ cấp các ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc. Đoạn Ngọc từng bước ép sát, muốn làm cho đối phương thần tốc làm ra lựa chọn đến. 10. Đếm ngược âm thanh tại Duyên Nghị ba người bên tai vang lên, tựa như là đòi mạng trung tang đầu dạng. Duyên Mộc liếc nhìn mẫu thân, phát hiện nàng vậy mà thật đang suy nghĩ, trong lòng một trận bi thương. Nàng trung quy là thích Vũ Dân Quốc so thích chính mình nhiều một chút. Nàng cúi đầu, đột nhiên bả vai run run, cả người cười ra tiếng, ánh mắt mọi người đều bị dẫn tới. Đã thấy nàng tiếng cười dần dần thu lại, thần sắc thay đổi đến vô cùng bình tĩnh, hất lên màu đỏ cổ nở phục tay áo lớn, khí thế trên người hiển thị rõ đế vương bản sắc. Nàng bình tĩnh nhìn xem Đoạn Ngọc, "Là, ta thừa nhận, tất cả những thứ này đều là ta làm. Cử binh tiến đánh ngoại giới là ta chủ ý, trận đầu chọn lựa Thần Châu cũng đồng dạng là ta chủ ý, có thể là thì tính sao? Dựa vào cái gì các ngươi nhân tộc liền có thể được hưởng mạng lớn cương thổ, mà chúng ta Vũ Dân quốc liền muốn vùi ở như thế cái địa phương nhỏ nhỏ? Dựa vào cái gì các ngươi Thần Châu cao cao tại thượng, chúng ta liền nhất định phải phụ phục tại các ngươi bên chân xương thần?" Côn Luân Diệt, Tây Vương Mâu biến mất, Thiên Môn Phong mà không xuất hiện, ngươi Thần Châu sắc phong thần linh bây giờ cũng đều chết hết à? Chư thần thời đại đã đi qua, các ngươi Thần Châu ngày xưa ỷ vào đều không có, tăng thêm thiên địa tuyệt linh mấy trăm năm, các ngươi Thần Châu tu hành văn minh tuyệt tự nghiêm trọng, hiện nay cũng bất quá là vừa vặn cất bước à? Nói đến đây nàng nhìn hướng Kiếm Tiên cùng Lý Bằng Trình, trên mặt lộ ra một vẻ ngạo nghễ đủ cười, dù cho các ngươi còn có cường giả tồn tại, có thể là dạng này cường giả các ngươi lại còn có thể cầm ra bao nhiêu? Trong miệng ngươi Thần Châu đại quân lại có bao nhiêu? Trung giai chiến lực lại có bao nhiêu? Luận chất lượng các ngươi so ra kém chúng ta, vòng số lượng cũng đồng dạng so ra kém chúng ta, cho nên ngươi dựa vào cái gì cảm giác đến chúng ta sẽ thua? Ta lại dựa vào cái gì không thể làm cái này Thần Châu chủ? Nàng lời nói này đều không cần Đoạn Ngọc bọn họ quyết tán, chính nàng liền thanh âm của mình phóng to, chuyển khắp vương đô mỗi một cái góc. Nói xong lời cuối cùng, nàng còn tận lực đối với Đoạn Ngọc đưa đi một cái khiêu khích ánh mắt. Người chơi chủ tâm. Vậy ta liền trực tiếp ngả bài chơi tổng tình cảm. Nhìn xem Vũ Dân quốc quốc dân đến cùng là sẽ đứng tại bọn họ quốc vương bên này, còn là sẽ đứng tại các ngươi những này muốn nâu ngự bọn họ nhân tộc bên kia. Đoạn Ngọc ngẩn người, đột nhiên than nhẹ một tiếng. Duyên Mộng còn tưởng rằng là chính mình phơi bày đối phương nói dối, chọc vào nỗi đau của hắn. Trên mặt vừa muốn hiện ra nụ cười chiến thắng, lại nghe đối phương nói: "Nàng đây là uống say rồi a?" Đoạn Ngọc chỉ vào Duyên Mộng, nghiêng đầu hỏi Lý Bằng Trình. Lý Bằng Trình sờ lên cái cằm, ta cảm thấy giống. Cái này phàm là liền một chút củ lạc đều không đến mức uống tới như vậy. Kiếm Tiên cũng lộ ra vẻ tức hận, đồng cảm. Duyên Mộng trên mặt biểu lộ cứng đờ, trên mặt lộ ra một tia tức giận. Hình như thật bị bọn hắn kích thích đồng dạng. Nhưng trên thực tế nàng lúc này, nhưng trong lòng vô cùng tỉnh táo. Cười à, chờ một lát lao sư cùng ta đại quân hồi viên, nhất định để ngươi khóc rất có tiết tấu. Nguyên lai nàng vừa vặn biểu hiện ra ngạo mạn cùng càn rỡ đại bộ phận đều là diễn xuất đến, mà còn vừa vặn cái kia vung tay áo động tác kỳ thật cũng không phải đơn thuần vì trang tiêu sái mà thôi. Trên thực tế là mượn cơ hội lấy ra truyền tấn ngọc bài, hiện tại nàng đã tin tức truyền cho đại trưởng lão Đồng Võng, còn có nàng xếp vào trong quân đội những cái kia cơ sở ngầm. Nàng là biết đại trưởng lão sử dụng viêm chú, trong lòng của nàng, Đồng Võng cái này lao sư địa vị gần như giống như là mẫu thân nàng Duyên Nhị, là loại kia có thể hoàn toàn tín nhiệm người. Cho nên từ trong đáy lòng nàng liền không nghĩ qua Đồng Võng đã xảy ra chuyện rồi. Cho nên nàng lời nói đi đều bất quá là vì trì hoãn thời gian mà thôi. Suy nghĩ một chút cũng là, nàng tốt xấu là cái nữ vương, khống chế Vũ Dân quốc mấy trăm năm, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền rủ rẻ. Chỉ là lần này trong quân cơ sở ngầm bại lộ, về sau lại nghĩ an đi vào liền khó khăn. Trong lòng nàng than nhẹ một tiếng. Mà thôi, về sau sự tình sau này hay nói, vẫn là trước giải quyết lập tức vấn đề mới tốt. Nói nhảm nhiều như vậy, ngươi là đang chờ lão sư của ngươi, còn có ngươi đại quân a. Đừng chờ, bọn họ tới không được. Duyên Mộng tâm thần bị chấn, thần sắc kinh ngạc nhìn hướng Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc giống như cười mà không phải cười, chỉ bên cạnh Lý Bằng Trình, tại hắn mặt chơi cái này ít cho mèo, ngươi là thật không đem Côn Luân Chiến Thần coi là gì à? Lý Bằng Trình rất phối hợp dương lên cái cằm. Côn Luân Chiến Thần. Nghe đến cái chức vị này vô luận là nữ vương vẫn là Duyên Nhị đều là đổi sắc mặt. Đặc biệt là Duyên Nhị, nàng có thể là từ tỷ tỷ nơi đó không chỉ một lần nghe đến Côn Luân Chiến Thần bốn chữ này. Thời gian qua đi mấy trăm năm, khi nghe đến bốn chữ này thời điểm, trong đầu của nàng lập tức liền hiện ra tỷ tỷ cái kia lau ôn hòa nụ cười, cùng đỏ bừng gò má. Ngươi là canh thần đại nhân. Chương 250, cặn bã nam chương 250, cặn bã nam cho nên biết thân phận của ta, ngươi còn muốn đánh sao? Lý Bằng Trình một bên nói, một bên hướng Đoạn Ngọc không để lại dấu vết nhíu mày. Thật giống như đang nói, danh khí quá lớn cũng là một loại phiền não đâu. Đoạn Ngọc không nể mặt mũi thưởng hắn một cái liếc mắt. Một cái côn luân người làm công, ngươi có gì có thể ngang tàng? Bên này vừa dứt lời, một cái tràn ngập bạo liệt quy tắc chi lực hỏa cầu liền đập tới.
Đậu phộng. Lý Bằng Trình lớn chửi một câu không nói võ đức tay phải hóa thành thất sắc long chảo, một chảo đi xuống không gian quy tắc bộc phát, hỏa cầu nháy mắt bị chia thành năm phần, đồng thời tại không gian trên vách lưu lại năm đạo dữ tợn vết cào. Phân liệt hỏa cầu nháy mắt dẫn nổ, nhấc lên kinh khủng biển lửa sóng nhiệt. Lý Bằng Trình ngăn tại Đoạn Ngọc cùng Kiếm Tiên trước người hai người, hít sâu một hơi, ngay sau đó một cỗ cuồng bạo hơn phong chi quy tắc bị hắn một hơi thổi đi ra. Ngọn lửa kia lại bị hắn cái này một hơi trực tiếp thổi tắt, tựa như là thổi cây đến đồng dạng. Thế nhưng cái này hỏa mới vừa vặn dập tắt, ngay sau đó một cái hỏa điệu lại bay sẽ tới, Duyên Nghị cầm trong tay một thanh hỏa diễm trường kiếm theo sát phía sau. Ngươi cùng lão tử giở trò đúng không hả? Lý Bằng Trình có chút tức giận, trực tiếp hiện ra bán long hình thái, quanh thân bao quanh bảy đại nguyên tố lực lượng, không gian xung quanh đều thay đổi đến ngưng trệ. Duyên Nghị mặt như băng sương, theo quát khẽ một tiếng, một kiếm bổ tới. Hỗn đản, hôm nay ta liền muốn thay tỷ tỷ ta đòi lại một cái công đạo. Trong chốc nhoáng này cả phiến thiên địa đều yên tĩnh trở lại, Đoạn Ngọc cùng Kiếm Tiên, Nữ Vương cùng lão hầu đều mắt trừng chó ngốc nhìn xem hai người. Lý Bằng Trình cũng ngộp bức. Người đánh nhau thì đánh nhau, cũng không mang loạn trụ bô địa. Đoạn Ngọc lấy lại tinh thần, chỉ vào Lý Bằng Trình chửi ầm lên, tốt ngươi Lý Bằng Trình. Ngươi mẹ nó chân đạp hai cái thuyền đúng không? Vừa nghĩ tới nhà mình tiểu thí hài kiếp trước để cặn bã nam cho xem biết, hắn liền thực tế nhịn không được. Cho Lý Bằng Trình điểm cái khen. Rất tốt, cứ như vậy. Hắn cuối cùng có lý do chính đáng bóp tắt đoạn này nghiệt duyên. Cái gì? Ngươi nói hắn không có có đạo đức. Ha ha, hắn Đoạn Ngọc trong từ điển từ trước đến nay liền không có hai cái này chữ. Ngươi mẹ nó cũng đừng cùng chỗ này làm loạn thêm thật sao? Lý Bằng Trình một cái lao huyết kém chút không có phun ra ngoài. Ngươi nha đến cùng là bên nào? Một cái tuấn di né tránh đối phương trường kiếm, một chảo hướng về đối phương thiên linh bộ tới, bảy đại nguyên tố lực lượng nháy mắt bộc phát. Duyên Nghị phía sau đột nhiên hiện hóa ra một đôi cánh chim màu đen, giống như là hai bàn tay to hướng về sau đống nhiên khép lại, đem nguyên tố lực lượng dẫn nổ, mà chính nàng thì mượn nhờ năng lượng bộc phát lực trùng kích nháy mắt bay ra ngoài vài dặm, cùng Lý Bằng Trình kéo dài khoảng cách. Lý Bằng Trình ánh mắt sau lưng nàng cánh chim khẽ quét mà qua, Tiên Anh Kỳ, ngươi quả nhiên đã vượt qua Vân Hỏa. Bất quá nhất mã quy nhất mã, ngươi nói ta có lỗi với ngươi tỷ tỷ, lời này ngươi có thể phải nói rõ ràng. Lão tử có thể không tùy tiện lưng cái này miệng hát qua. Hoa nữ, Duyên Nghị nghiến răng nghiến lợi, tỷ tỷ vì ngươi mất đi sinh mệnh, đến ngươi nơi này, nàng chết liền biến thành một miệng hát qua. Ngươi đánh rắm. Lý Bằng Trình cuối cùng nhịn không được bạo nói tục, Vân Hỏa năm đó tham gia Côn Luân chi chiến thời điểm, lão tử căn bản là không tại Côn Luân. Ở đâu ra vì ta đi chết nói chuyện? Loại này sự tình cũng có thể tính toán tại trên đầu ta. Làm sao không tính? Nếu không phải tỷ tỷ ngưỡng mộ trong lòng cho ngươi, chủ động tham gia lần kia đại chiến, nàng như thế nào lại chết? Duyên Nghị đến nay đều quên không được năm đó cùng tỷ tỷ ly biệt lúc cái kia phiên tình cảnh. Côn Luân thần nữ đột nhiên thông báo lệnh triệu tập các tộc tiến về Côn Luân trợ chiến. Cái này vốn là vốn không phải cưỡng chế tính, đặc biệt là đối cho các nàng vũ dân tộc loại này bản thân liền không có bao nhiêu cường giả bên dưới các loại chủng tộc, các nàng có thể không lựa chọn tham chiến. Thế nhưng Vân Hòa vẫn là dứt khoát kiên quyết đứng dậy. Duyên Nghị còn nhớ đến lúc ấy nàng giữ chặt tỷ tỷ tay, cực lực giữ lại nàng. Mà Vân Hòa lại cười sờ lên đầu của nàng nói, hắn còn tại cái kia, ta muốn đi xem, liền nhìn xem. Ngươi yên tâm, có Tây Vương mẫu đại nhân tại, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Nhưng mà cuối cùng Duyên Nghị đợi đến nhưng là một đạo băng lãnh di chiếu, nước mắt không tự chủ được từ gò má hai bên trượt xuống, nàng hận hận nhìn chằm chằm Lý Bằng Trình. Những người khác ta không quản, nhưng hôm nay ta nhất định phải để cho ngươi cho tỷ tỷ ta chôn cùng. Ông, trên người nàng khí cơ toàn diện bộc phát, hóa thành một cái hỏa diễm trụ lớn thẳng ngút trời, cả bầu trời đều bị nhuộm thành màu đỏ. Trong chớp nhoáng này, mọi người chỉ cảm thấy xung quanh hỏa nguyên làm cùng phong nguyên làm đều đã nồng đậm tới cực điểm. Lam Duyên Nghị từ trong cột lửa đi lúc đi ra, cả người vô luận là theo bên ngoài tướng mạo bên trên, vẫn là từ khí chất đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy trên người nàng mặc vào một tầng hỏa diễm áo giáp, bên phải tay nắm lấy một cái hỏa diễm trường kiếm, nguyên bản như giải lụa màu đen nhu thuận mái tóc lúc này đã biến thành mái tóc màu đỏ, liền con ngươi đều biến thành yêu dị màu đỏ. Sau người cánh chim triệt để hỏa diễm hóa, đồng thời tại cánh chim phía sau còn nhiều ra một cái hỏa vòng, cái kia hỏa vòng không giống với trên người nàng hỏa diễm đỏ thâm nhan sắc, mà là tản ra chói mắt quang huy ngọn lửa màu vàng. Nàng cả người đứng lặng tại hỏa trên biển, quanh thân bao quanh cấp tốc chuyển động gió lốc chi luân, tốt như ngọn lửa nữ thần giáng lâm thế gian đồng dạng. Nàng chậm rãi giơ tay lên, hỏa chi quy tắc chấn động, phản phất toàn bộ thế giới hỏa diễm đều vì nàng khống chế đồng dạng, vô cùng vô tận hỏa diễm nguyên tố theo động tác của nàng mà hướng về hỏa diễm trường kiếm bên trong tập hợp. Lý Bằng Trình cảm giác được chính mình bị quy tắc chi lực khóa chặt, căn bản trốn không thoát một chiêu này, trực tiếp hiện ra hoàn toàn thân thể, tại toàn lực tức đoạn hỏa nguyên làm quyền khống chế đồng thời, hắn mở ra miệng rộng bảy đại nguyên tố lực lượng, không gian chi lực tám loại thuộc tính năng lượng tại trong miệng của nó thần tốc hội tụ thành một viên thất thải sặc sỡ năng lượng cầu. Đồng thời ngưng tụ hư không bình chướng đem Đoạn Ngọc hai người bọn họ bảo vệ. Mẫu thân, ngài dạng này sẽ hủy vương đô. Duyên Mộc lo lắng kêu một tiếng. Duyên Nghị thân thể mềm mại run lên, lý trí dần dần khôi phục. Chỉ là một kiếm này cũng đã đến không phát không được tình trạng. Nàng cúi đầu liếc nhìn phía dưới kinh hoàng chạy trốn quốc dân bọn họ, hàm răng cắn chặt. Nàng ánh mắt nhìn chăm chú Lý Bằng Trình, vương đối vương, ngươi ta vào hư không quyết một trận tử chiến. Ngươi nói đi đâu liền đi đó. Không đợi Lý Bằng Trình nói chuyện, Đoạn Ngọc trước tiên mở miệng, hắn đầy mặt trêu tức, đây là các ngươi vương đô, lại không phải chúng ta. Người phía dưới có chết hay không cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Duyên Nghị trừng mắt liếc hắn một cái, một đạo uy thế hướng hắn ép tới, nhưng lại bị Lý Bằng Trình đỡ được. Ô ô ô, đây là thẹn quá thành giận.
Đoạn Ngọc nhếch miệng cười một tiếng, ta cho ngươi biết, chớ cùng trước mặt ta càng rỡ, ngươi cũng liền bất quá là so ta ra đời sớm mấy ngàn năm mà thôi, lại cho ta chút thời gian, đều không cần trăm năm, nhiều nhất 30 năm, lúc kia ngươi chính là cho ta sách giày có thể cũng không xứng. Chỉ là hắn vừa vặn nói xong, liền nhận đến Lý Bằng Trình truyền âm, tính toán, ta cùng nàng đi hư không chiến trường đánh, ở bên ngoài ta còn phải phân thần bảo vệ các ngươi. Đoạn Ngọc rất bình tĩnh hỏi một câu, có thể đánh được sao? Cái này duyên ỷ cảnh giới hiện tại có thể so với Lý Bằng Trình cao 2 đại cấp. Yên tâm, ta mặc dù bây giờ cảnh giới thấp hơn nàng, thế nhưng luận đối năng lượng khống chế, 10 cái nàng cũng thúc ngựa không bằng. Huống chi chỉ cần nàng bị ta gần thân, liền tính nàng là thiên tiên cũng phải chết. Lý Bằng Trình hiện nay chỗ dựa lớn nhất chính là nhục thân, mặc dù thiên địa tuyệt linh về sau, không có rộng lượng linh khí tầm bổ, hắn nhục thân cường độ cũng có sở hạ trượt. Có thể là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ngươi để hắn hiện tại tay xé tiên quân có thể làm không được. Thế nhưng tay xé cái tiên anh kỳ vẫn là không có bao nhiêu vấn đề. Phía trước bởi vì muốn bảo vệ Đoạn Ngọc, cho nên hắn một mực không dám rời quá xa, cũng không dám bộc phát toàn lực, thế nhưng nếu như đem duyên ỷ cùng một chỗ kéo vào hư không chiến trường lời nói, hắn ngược lại liền không có cố kỵ. Đoạn Ngọc suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu, vậy đi à, đánh không lại liền chạy, không có gì có thể mất mặt, đúng, ngươi đem những này cầm lên, toàn bộ nổ tung lời nói, có lẽ có thể ảnh hưởng đến nàng. Đoạn Ngọc lặng lẽ sở cho Lý Bằng Trình lòng chảo bên trên thả 10 quả thời đỉnh tạc đạn. Có hay không tác dụng quá lớn hắn không biết, thế nhưng ít nhất cũng có thể buồn nôn đối phương. Lý Bằng Trình đem đồ vật cất kỹ, nhìn hướng duyên ỷ, đi. Nói xong hắn trực tiếp xé rách hư không, lôi kéo duyên ỷ cùng một chỗ biến mất ngay tại chỗ. Theo hai người rời đi, giữa thiên địa dị tượng bắt đầu dần dần biến mất, mà trên không còn lại 4 người lại lần nữa rơi vào rằng co cùng Dương Cung Bạc Kiếm. Đoạn Ngọc hướng kiếm tiên bên kia nghiêng đầu, ngươi một cái, ta một cái. Kiếm tiên liếc mắt nhìn hắn, ngươi được sao? Cái kia lão phu nhân có thể cùng cái kia vừa vặn đột phá kỳ bà không giống. Đoạn Ngọc bẻ bẻ cổ, lấy ra thanh ngọc thương, triệu hồi ra bạch giao hư ảnh, nam nhân không thể nói chính mình không được. Lại nói, đánh không lại ta cũng có thể chạy qua được, chờ ngươi giải quyết cái kia nương môn trở lại giúp ta chính là. Kiếm tiên trầm tư một chút, vậy ngươi cẩn thận. Lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng về Duyên Mộng đánh tới, đến cái đánh đòn phủ đầu. Đợi đến hắn đem Duyên Mộng kéo xa khoảng cách, bà lao kia cũng chuẩn bị sẵn sàng, thâm trầm cười nói, cái này không có người che chở ngươi, nàng ánh mắt nhìn, nhưng lại rơi xuống cái trống không. Đồng thời sau lưng một đạo âm tàn âm thanh âm vang lên. Ngươi mẹ nó nhìn làm sao? Chương 251, 800 cái tâm nhãn chương 251, 800 cái tâm nhãn kỳ thái, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tây Bắc đại doanh đã là thần hồn trạng thái thốc tam hương tại kỳ thái từng bước ép sát bên dưới, thần hồn trạng thái đã kinh biến đến mức càng thêm trong suốt. Nguyên bản vô luận là từ nhân số bên trên, vẫn là từ chất lượng bên trên bọn họ đều vượt xa kỳ thái bọn họ đám kia tàn binh bại tướng. Thốc tam hương mặc dù bị âm chỉ còn lại thần hồn, nhưng thần hồn cũng có thần hồn đấu pháp, ít nhất bình thường công kích đối hắn là không tạo được tổn thương, mà hắn lại có thể chuyên đối công kích linh hồn, chỉ cần bị hắn đánh lên một quyền, dù cho không chết được cũng sẽ linh hồn kịch chấn đánh mất năng lực chống cự. Tận đến giờ phút này hắn đều từ đầu đến cuối không có nhận vì chính mình sẽ thua. Trên thực tế mới vừa lúc bắt đầu tràng diện cũng đích thật là dạng này không sai. Có thể là đánh lấy, cái kia kỳ thái liền lại móc ra cái kia quỷ dị quang cầu, chỉ cần tại quang cầu phạm vi nổ bên trong, cho dù là thần hồn trạng thái cũng vô pháp chạy trốn. Nhưng kỳ thái lại có thể tự do hoạt động, mà còn không biết hắn dùng biện pháp gì, hắn công kích lại có thể trực tiếp đối thần hồn tạo thành tổn thương. Thốc Tam Hưng nhận lấy trọng thương, bất đắc dĩ chỉ có thể tại khống chế thời gian kết thúc phía sau đội vàng chuẩn đi. Vốn là tính toán đi tìm thủ hạ tướng lĩnh cầu viện, nhưng không nghĩ tới hắn nhà mình đại doanh quân tốt đột nhiên cho hắn tới một côn. Hơn nữa còn liền là trước kia đem tin tức truyền lại trở về cái kia trinh sát. Người này cũng lấy ra một viên quang cầu đến, chiếu vào hắn liền đập tới, sau đó hắn liền lại bị kỳ thái gọn dừng lại. Nếu như không phải thần hồn trạng thái không có ngũ tạng lục phủ, nhà không ra màu đến, Thốc Tam Hưng cao thấp phải cho phun ra 2 lượng đến giúp trợ hứng. Thật mẹ nó một đám tiền xu cũ a. Chắc kỳ thật hắn không phải chưa từng hoài nghi cái kia trinh sát, thế nhưng trải qua thăm dò về sau, hắn gần như đều đã xác định đối phương hẳn là không có nói dối mới đối. Kết quả người nào nghĩ tới, cái này nhỏ không có cốt khí vậy mà như thế có thể diễn. Xong cả một đời diều hâu, cuối cùng là bị diều hâu mổ vào mắt. Cho Thốc Tam Hưng cái này buồn bực nha. Vì vậy liền có hiện nay như vậy ngươi đổi ta cản tình cảnh. Ngươi hại cha ta thời điểm làm sao lại không nghĩ qua chính mình khinh người quá đáng. Kỳ thái lạnh hừ một tiếng. Cái này nói dối nhiều liền chính hắn đều tin. Ta hại mãi mãi ngươi cái chân. Thốc Tam Hưng tức giận cái mũi đều sai lệch. Hắn xem như là nhìn ra, cái này tiểu vương 8D con chính là đặc biệt nương chuyên môn đến người già bị đụ. Kỳ ba cái kia lão vương 8D con không chừng căn bản liền không có chết, hiện tại đang nuốt ở cái kia nhìn hắn trò cười đâu. Đặc biệt mãi mãi, lao hổ không phát huy, thật làm lao tử là con mèo bệnh a. Hắn bỗng nhiên dừng thân hình, xoay người lại cắn răng nghiến lợi nhìn xem kỳ thái, muốn để lao tử chết, các ngươi cũng phải làm đệm lưng. Chẳng lẽ kỳ ba thật chết rồi? Khoảng cách chiến trường ngoài 10 dặm một chỗ khe núi bên trên, một tên trên người mặc màu xanh đậm khôi giáp nam tử trung niên chính nhìn chăm chú nơi này. Người này chính là Tây Nam đại doanh chủ tướng, kỳ ba hảo hữu Chí Giao, trên mặt nổi. Bị cát, bị tướng quân. Coi hắn được đến Tây Bắc đại doanh cơ sở ngầm tin tức về sau, liền lập tức hạ lệnh, triệu tập 2 vạn binh mã phía trước tới chỗ này, mà chính hắn thì là cùng thủ hạ phó tướng trước một bước đi tới nơi đây. Hắn đã trên cơ bản biết rõ chuyện đã xảy ra, chỉ là hắn vẫn luôn thật không dám tin tưởng, kỳ ba thật chết rồi sao? Không chỉ là Thốc Tam Hưng cùng hắn có loại này nghi hoặc, mà khác mấy cái đại doanh cũng đều như thế. Không có cách nào, thực sự là đều tại kỳ ba cái kia tiền xu cũ tay bên trên bị thua thiệt. lao ra hỏa kia chính là chỉ đại thử. Dù chỉ là nghe đến một điểm gió thổi cỏ lay, đều sẽ nổ rợn cả lông mình thai nghe nửa ngày. Như thế cơ cảnh một người, thật sẽ liền dễ dàng như vậy chết. Nhìn kỳ thái bộ dạng hắn luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, có thể là nếu như kỳ bà không có chết, ồn ào một màn như thế mục đích lại là vì cái gì? Thốc gia cùng kỳ gia có thủ truyền kiếp không giả, thốc tam hưng cùng kỳ bà quan hệ như nước với lửa cũng không giả, thế nhưng như vậy một kiện hại người không lợi mình sự tình, không hề giống là kỳ bà cách làm. Tướng quân, vậy chúng ta cần phải đi ngăn cản sao? Bên cạnh phó tướng hỏi một câu. Bị cắt trầm tư một lát, chờ một chút đi. Trận này không chỉ dựa vào người ta là không quên nổi, giúp cái kia vừa nói chuyện đều sẽ đắc tội bên kia, hiện tại đi ra cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Mà khác mấy phương gần như cũng đều là ý tứ này. Đương nhiên kỳ thật bọn họ chủ yếu vẫn là đang chờ Vương Đâu người trước ra mặt. Dạng này bọn họ liền có thể bàn quan, nhìn một chút hình thức, cuối cùng rồi quyết định muốn hay không bỏ đá xuống giếng gì đó. Thế nhưng bọn họ không biết là, Vương Đâu phái tới người đã chưa xuất sư đã chết. Toàn bộ chiến trường bên trên trừ đám quân tốt kia bên ngoài, những người khác có 800 cái tâm nhãn. Còn có một cái mị cắt bọn họ không biết sự tình, đó chính là trừ bọn họ mấy cái này đại doanh người bên ngoài, còn có một chi ngoại lai đội ngũ cũng đồng dạng nhìn chăm chú lên nơi này. Căn cứ Đoạn Ngọc lưu lại tin tức, trừ Vương Đâu người, nên đến người hầu như đều tới. Diệp Lăng khoanh tay đứng tại một chỗ đỉnh núi trên một thân cây xem náo nhiệt, hắn nghiêng đầu liếc nhìn ghé vào Trương Trọng Vân trên bả vai Tiểu Ô Quy, ngươi xác định Vương Đô bên kia người sẽ không tới. Tiểu Ô Quy lườm hắn một cái, ai nha, xác định, nhất định, cùng với khẳng định. Ngươi đều hỏi bao nhiêu lần? Cam Giang lại nhảy cùng cái tiểu lão quá thái nhất dạng. A ngượng ngùng ta quên, cùng chủ nhân nhà ta tuổi tác so sánh, ngươi đúng là có chút giả, muốn bỏ năm lên một cái, ngươi cũng cùng cấp tại nhỏ lão phu nhân. Xách, tính sai. Diệp Lăng hỏi nói lập tức đen mặt, thật sự là có dạng gì chủ nhân, liền có dạng gì linh sủng. Ngươi cùng cái tiểu tử thối kia thật là cái kia đều tốt, liền mẹ nó đáng tiếc giải há mồm. Ta giải miệng làm sao vậy? Lại không ăn nhà ngươi gạo. Tiểu Ô Quy nhếch miệng, ngươi ngược lại là giải trướng tốt miệng, không phải là tấm này suy dạng. Nhìn xem chúng ta chủ nhân sư phụ nhiều anh minh thần võ, lại nhìn xem ngươi. Thật sự là không có so sánh liền không có thương tổn. Ha ha ha. Trương Trọng Vân phải mái cười to, cái này mông ngựa đập hắn thật là dễ chịu a. Hắn thật sự là càng ngày càng thích vật nhỏ này, cái này miệng nhỏ bá 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 thực tế rất có ý tứ. Hắn trực tiếp lấy ra một cái không biết đẳng cấp gì yêu hạch liền kín đáo đưa cho Tiểu Ô Quy. Tiểu Ô Quy ôm cái kia yêu hạch hai cái đầu đầu mắt nháy mắt nhìn thẳng. Cái này mẹ nó là hợp đạo ký yêu hạch. Trong chốc nhoáng này nó phảng phất tìm tới phát tài phương pháp. Chủ nhân sư phụ Như Phê. Nó vui vẻ cọ sát lão đầu tử dâu, sau đó đối với Diệp Lăng ném đi một cái ánh mắt khinh bỉ. Cái gì cũng không phải. Bị một cái tiểu vương tám cho xem thường Diệp Lăng khẽ miệng giật một cái, cố nén hầm canh rửa xúc động, ấn xuống một cái bên thai long xảo mới nhất nghiên cứu linh năng xương truyền thai nghe. Toàn thể chuẩn bị. Chương 252. Ta cũng sẽ biến thân chương 252, ta cũng sẽ biến thân phúc à. Đoạn Ngọc phun ra một ngụm màu đến, liếc nhìn đối diện chỉ là khí tức có chút phù phiếm lao hầu, không khỏi cảm khái nói, ngươi quả nhiên so cái kia vừa bắt đột phá động hư kỳ ba mạnh hơn nhiều. Hắn hôm nay đây đã là lần thứ hai bị người đánh nổ trúc long lĩnh vực. Mà còn liền thật giống kiếm tiên nói như vậy, lao thái bà này mặc dù vóc người xấu, còn có miệng thối, thế nhưng thực lực quả thực muốn so kỳ ba cường rất nhiều rất nhiều. Trừ thực lực cường đại bên ngoài, nàng đối chiến kinh nghiệm cũng không phải kỳ ba có thể so. Kỳ ba mặc dù thân kinh bách chiến, thế nhưng cùng mạnh hơn hắn người gần như không có làm sao giao thủ qua, đối một ít chuyện xử lý kinh nghiệm rõ ràng không đủ. Cũng tỉ như tại hắn bị vây ở trúc long lĩnh vực bên trong thời điểm, mặc dù biết tính nghiêm trọng của vấn đề, cũng một mực đang nỗ lực phá giải, nhưng cuối cùng cũng vẫn là tại sắp không tiếp tục kiên trì được thời điểm mới không thèm đếm xỉa cưỡng ép đánh nát lĩnh vực. Có thể lao thái bà này liền không đồng dạng, làm nàng bị nhốt vào trúc long lĩnh vực thời điểm, ở ngoài sáng lộ ra cảm giác được không thích hợp lúc, liền cực kỳ quả quyết, đỉnh lấy bị nghiêm trọng phản phệ nguy hiểm, không quan tâm đem lĩnh vực đánh nát. Cùng nàng so sánh, cái kia kỳ ba liền kém quá xa, nghĩ quá nhiều, không có chút nào quả quyết. Bên kia, La Hầu rất bình tĩnh đem sông tới huyết khí nuốt trở vào. Tình huống của nàng kỳ thật cũng không có mặt ngoài nhìn đến tốt như vậy. Động hư kỳ mặc dù lấy có thể đánh nát hư không mà gọi tên, thế nhưng cái kia chỉ là lớn nhất hạn mức cao nhất. Trên thực tế trừ không gian hệ người bên ngoài, tiên giai phía dưới người muốn đánh phá không gian vết tượng, cho dù là đối với hợp đạo kỳ cường giả mà nói đều cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nàng nhìn xem Đoạn Ngọc, trong mắt chỗ sâu toát ra một vẻ khiếp sợ, thậm chí là kiêng kỵ. Mặc nàng làm sao cũng không nghĩ ra, một cái hóa thần kỳ lại có thể làm đến loại này trình độ. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng đây chính là nhân tộc nhà ai công tử ca, chính là ỷ có người bảo vệ, chạy ra mạ vàng. Nhưng bây giờ nàng có chút mơ hồ, dạng này người cần mạ vàng sao? Mà còn nghe ý tứ trong lời của hắn, kỳ ba đột phá động hư kỳ, mà còn hai người còn giao thủ qua. Nghĩ tới những thứ này trong lòng nàng càng thêm cảnh giác, đồng thời trong lòng sát cơ cũng đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Cái này nhân tộc định không thể lưu. Nếu không Vũ dân quốc hoặc thật đem bị hủy bởi tay hắn. Hô. Một sát na này nàng cuối cùng bắt đầu nhìn thẳng vào cái này địch nhân, sau lưng một mực chậm chạp chưa hiện cánh, cũng cuối cùng tại giờ khắc này hiện rõ mở rộng. Liên tại cái này cũng trong lúc đó, khí tức trên người nàng cũng nhảy lên tới động hư hậu kỳ. Khí thế bàng bạc phô thiên cái địa mà đến, Đoạn Ngọc ngực một khó chịu tựa như là bị một chiếc xe tải va vào một phát đồng dạng, lại ho ra một ngụm máu đến. Chắc lúc này việc vui cũng lớn. Đoạn Ngọc lao đi khỏe miệng máu. Tiểu tử, từ bỏ chống lại a, ta thừa nhận ngươi thật sự là một thiên tài, lấy tư chất của ngươi, có lẽ không bao lâu liền có thể vượt qua ta, thế nhưng cái kia chúng quy là ngươi có thể còn sống đi ra mới có thể thực hiện sự tình, có thể là uy hiếp của ngươi thực tế quá lớn, ta sẽ không cho ngươi cái kia sống mà đi ra đi cơ hội. La Hầu ánh mắt lãnh đạm, phản phất đoạn ngọc kết quả ở trong mắt nàng đã chú định đồng dạng. Bà già đáng chết, kỳ ba cái kia ngu ngốc lúc trước cũng cảm thấy ta không thắng được, có thể cuối cùng còn không phải bị ta cho đùa chơi chết. Ngươi nếu là cho rằng dạng này liền có thể bắt bí lấy ta, vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi đặc biệt suy nghĩ nhiều. Đoạn Ngọc ưỡn thẳng sống lưng, ném ra một đạo phục nguyên chi quang, cho chính mình trở về sóng trạng thái. Mà thấy cảnh này La Hầu cũng lấy ra cùng kỳ ba cùng khoảng kinh ngạc emot. Ngươi cho rằng cũng chỉ có các ngươi sẽ biến thân sao? Long thần khu, thiết bố sam. Đoạn Ngọc đột nhiên khẽ quát một tiếng, khí tức trên thân đột biến, cả người thân thể nháy mắt bành trướng hai vòng. Từng cục bắp thịt đem phía ngoài y phục tác chiến miễn cưỡng chống đất rách ra, trên tay, trên cổ, bao gồm y phục vết nứt chỗ bạo lộ ở bên ngoài trên da thịt đều nhanh nhanh bao trùm bên trên một tầng màu đỏ lân tiến, chỉ có khuôn mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Ngay sau đó lại tăng thêm một tấm lụa mỏng đồng dạng linh lực sao y y, sau đó tầng ngoài cùng lại là một tầng điêu linh bản thiết bố sang màng ánh sáng. Xoay quanh tại hắn quanh người vờn quanh 10 khỏa rượu văn hòa vào nhau, cuối cùng từ thập biến năm, biến thành bóng đá lớn nhỏ, lơ lửng ở phía sau hắn chậm rãi luân chuyển, tựa như là năm viên vàng óng ánh mặt trời. Đồng thời tại cái này năm viên lớn rượu văn khe hở ở giữa còn xen kẽ năm viên hơi mở năng lượng màu trắng bóng, đây là thời đỉnh tạc đạn. Giống. Theo Đoạn Ngọc một tiếng giống như rồng mà không phải là rồng tiếng gầm bên trong, kinh khủng long uy từ trong cơ thể hắn phóng thích, một nháy mắt đúng là đem lão hầu uy thế miễn cưỡng ép xuống. Lão hầu mặt lộ kinh hãi, đã là không dám có bầu bạn điểm do dự, hai tay nâng bầu trời, trên đỉnh đầu tức thời ngưng tụ ra mấy chục viên hỏa cầu, đồng nhiên hướng Đoạn Ngọc đập tới. Đoạn Ngọc mắt lạnh nhìn đập tới hỏa cầu, mãi đến hỏa cầu cách hắn không đủ 1 mét thời điểm, hắn trực tiếp một cái thiểm thức đi tới lão hầu bên cạnh. Thời đỉnh phóng thích, đem lão hầu định trụ, đánh gãy nàng thi pháp quá trình, thanh ngọc thương hướng trên người nàng một điểm, tại thời đỉnh lĩnh vực biến mất một nháy mắt, một vệt kim hồng chi quang nháy mắt từ mũi thương nở rộ. Trung xung thương. Đạo này thương mang vậy mà không thể đem lão hầu thân thể xuyên qua, chỉ là để nàng nội tạm chết đi, phun ra một đốm máu. Nếu biết rõ lúc trước kỳ ba đều không thể gánh vác được, có thể thấy được kỳ ba lúc đó cảnh giới trộn lẫn không biết bao nhiêu trình độ. Không đợi lão hầu thở một ngụm, một viên màu vàng quang cầu liền đập tới, nàng đưa tay vỗ một cái, đem ánh sáng vượt bóng bàn mở. Nhưng không có phát hiện tại viên kim màu vàng quang cầu phía sau còn ẩn giấu đi một viên hơi mở bạch sắc quang cầu. Chờ nàng kịp phản ứng thời điểm tất cả đã trễ rồi. Thời đình tạc đạn liền ở trước mặt nàng bộc phát, nàng cả người lại lần nữa như ngừng lại nơi đó. Đoạn Ngọc lại lần nữa thiểm thức đi tới trước mặt nàng, lại là một cái trung xung thương, nhưng lần này hắn không có làm cho đối phương bay ra ngoài cơ hội. Một thương đâm ra phía sau, Diệu Văn tự động bay ra đâm vào tạo thành trên vết thương, Tuế Nguyệt chi lực bộc phát tạo thành hai lần bạo kích, đồng thời kèm theo duy trì liên tục tổn thương. Mà về sau còn cùng vừa vận động đạo, Diệu Văn về sau chính là thời đình tạc đạn. Tại viên thứ nhất thời đỉnh tạc đạn khống chế hiệu quả vừa vặn kết thúc đồng thời, ngay sau đó viên thứ hai lại lần nữa đem thời gian cho thêm lên. Thời đỉnh tạc đạn hiệu quả là bạo tạc phía sau có thể tạo thành một giây đồng hồ thời gian đình chỉ. Phạm vi là 5 mét, có thể chứa đựng thời gian 5 tiếng đồng hồ. Cảnh giới càng cao người, ảnh hưởng trình độ liền sẽ càng yếu. So sánh với thời đỉnh lĩnh vực mà nói, mặc dù thời đỉnh tạc đạn khống chế thời gian càng ít, mà còn vẫn chưa ổn định, nhưng lại có một cái song bạo hiện tại thời đỉnh lĩnh vực ưu điểm, đó chính là càng linh hoạt. Mà còn từ trình độ nào đó tới nói, phương thức như vậy cũng càng dùng ít sức. Xong lại có thể trước thời hạn chế tạo ra, đợi đến cần thời điểm lại lấy ra sử dụng, cái khu vực này trong phòng hoàn toàn có thể đem trạng thái bản thân khôi phục trở về. Lấy La Hầu thực lực đến xem, thời đỉnh tạc đạn khống chế hiệu quả tuyệt đối không đạt tới chỉnh một giây, thế nhưng cũng hoàn toàn đủ. Chương 253, toàn trường tốt nhất chương 253, toàn trường tốt nhất lại là một cái trung xung thương, lần này tại Diệu Văn công kích sau khi, hắn lại dùng tay trái ngón út liên tục bổ mười mấy phát thiếu trạch kiếm. Thiếu xung kiếm cùng thiếu trạch kiếm cái này hai chiêu đặc điểm lớn nhất chính là tiêu hao thấp, phụ tải thấp, tốc độ nhanh, có thể liên tục bộc phát. Tăng thêm dung hợp điêu linh, liền ngay cả công kích yếu thiếu sót cũng bị trên phạm vi lớn bù đủ. La Hầu trên thân tựa như là trói lại máu nổ điểm đồng dạng, thân thể liên tiếp nổ tung. Nhưng mà liền tại đợt thứ 3 thời đỉnh tạc đạn muốn nối liền thời điểm, Đoạn Ngọc lại bỗng nhiên thiểm thức lui về phía sau vài dặm. Liền tại hắn thiểm thức rời đi nháy mắt, bà Lao Kiêu Mi tâm đột nhiên bộc phát ra một đạo bàng bạc thần hồn lực lượng. Nàng vậy mà quyết tâm trực tiếp tự bạo thần hồn lực lượng, nhờ vào đó đến cưỡng ép xông mở thời đỉnh tạc đạn gò bó. Phía dưới Vương Đô bên trong chính tại chạy trốn người bị liên lụy, phút chốc hai mắt một phen liền trực tiếp ngã nằm rạp trên mặt đất. Mà lần này dư âm trọn vẹn bao trùm 1/5 Vương Đô. Dù cho Đoạn Ngọc đã rời đi rất nhanh, nhưng cũng vẫn là nhận lấy xung kích, chỉ một thoáng mi tâm thức hải bốc lên, đầu tựa như là bị công thành truy hung hăng đập một cái. Thức hải bên trong trúc long chi lân hơi run rẩy một chút, tiếp theo hồng quang lóe lên, toàn bộ thức hải nháy mắt bất động, một giây sau hồng quang biến mất, mà thức hải cũng cơ bản đã khôi phục bình tĩnh. Đoạn Ngọc nhức đầu tình hình lập tức được đến trên phạm vi lớn làm dịu, tranh thủ thời gian đưa tay ném ra một đạo phục nguyên chi quang nện ở trên đầu, chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí. Đinh, ngươi bị đánh choáng váng. Ngươi chọc nàng đầu a. Ngươi mẹ nó mới choáng váng. Ta vừa vặn nếu là trực tiếp chọc nàng đầu, cảm giác được nguy cơ sinh tử nàng lần này sẽ chỉ mạnh hơn. Không cách nào nhất kích tất sát, liền mẹ nó vững vàng, nếu không chó cuống lên còn nhảy tường đâu. Nước ấm nấu hết xanh, biết hay không á ngươi mảnh chó. Đoạn Ngọc liếc mắt. Hắn không biết chọc đầu càng hữu hiệu sao. Vấn đề là vừa vặn phát súng đầu tiên đều đã thăm dò đi ra, đối phương nhục thân đặc biệt cứng hãn. Là một người cầu sinh dục vọng phá trần thời điểm, ủy biết dẫn đến tử vong nguy cơ bên dưới nàng có thể bộc phát ra bao lớn tiềm năng. Không cách nào làm đến nhất kích tất sát lời nói, cho đối phương một cái cơ hội không chừng chết chính là chính mình. Cho nên phương thức tốt nhất chính là trước suy yếu, làm cho đối phương cảm giác phải tự mình một chốc sẽ không chết, còn có lật bàn có thể, nàng liền sẽ không thật cùng ngươi liều mạng. Làm ngươi có đầy đủ nhiều đồ vật lúc, ví dụ như tiền bạc, ví dụ như quyền lợi, người càng già liền sẽ càng sợ chết. Lão thái bà này tại Vũ Dân Quốc địa vị tất nhiên không thấp, mà còn mắt thấy gắng sức đem lực không chừng có khả năng phóng ra một bước kia, nàng làm sao lại nghĩ chết sớm? Đinh, chơi mưu kế nhân tâm địa bẩn, ta hiện tại cuối cùng khắc sâu cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa. Đa tạ khích lệ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Đoạn Ngọc khẽ miệng khẽ nhếch, kết quả chỉ trước mắt lại phát hiện cái kia bà già đáng chết thừa dịp hắn vừa vận hoàng hốt một sát na kia, đã đi ra ngoài hai dặm địa. Tựa như hắn suy đoán cái kia đồng dạng, lão hầu này đích thật là hoàng hồn. Nguyên bản mới vừa lúc bắt đầu nàng còn cũng không có cái này loại cảm giác, còn muốn vì Vũ Dân Quốc diệt trừ tai họa. Thế nhưng ngay tại vừa rồi bị định trụ cái kia trong thời gian thật ngắn, tại khí tức tử vong tới gần lúc, nàng nhớ tới rất nhiều chuyện. Nàng nhớ tới hồi nhỏ cùng người chạy thân nương, nhớ tới phụ thân không thích, nhớ tới mẹ kế đánh chửi, nhớ tới cầm lẽ gian nên thuộc về mình tài nguyên, trở thành trong miệng người khác thiên tài đệ đệ. Còn có nàng là như thế nào bị trong nhà đuổi ra, giống như là một đầu chó hoang đồng dạng trong khu ổ chuột cùng người giành thức ăn. Còn có nàng là như thế nào tại dưới cơ duyên xảo hợp lột xác thành thanh vũ, như thế nào vượt khó tiến lên, từng bước đi tới nữ vương bên người, có hôm nay như vậy địa vị. Còn có rất nhiều. Làm từng cảnh tượng ấy tại trong đầu của nàng không ngừng hiện lên thời điểm, trong lòng của nàng đỗng nhiên sinh ra vô hạn hối hận. Mà khi nàng lại nghĩ tới cuộc sống bây giờ, nàng còn có rất nhiều tài nguyên vô dụng, nàng rõ ràng khoảng cách hợp đạo khoảng cách cũng chỉ kém như vậy một chút xíu, nghĩ đến Vũ Dân Quốc cái kia được vạn người ngưỡng mộ sinh hoạt. Cuối cùng, làm nàng nghĩ đến, nếu như nàng chết, tất cả những thứ này đều sẽ không sẽ tồn tại, cũng không còn cách nào hưởng thụ, cả đời này cố gắng toàn bộ đều nước chảy về biển đông, thậm chí cuối cùng liền luân hồi cơ hội chuyển sinh có thể cũng không có thời điểm. Tử vong hoảng hốt cuối cùng toàn diện bộc phát, đồng thời trong lòng nàng bị phóng đại vô số lần. Nàng sợ, nàng không muốn chết, nàng muốn sống. Kỳ thật tất cả những thứ này đều nguồn gốc từ Đoạn Ngọc phía trước chăn đệm. Mặc dù Trúc Long lĩnh vực hiện tại đã bị nổ, nhưng là trước kia tại lĩnh vực bên trong hắc ám tạo thành ảnh hưởng cũng đã thâm nhập nàng tiềm thức. Kỳ thật những này liền Đoạn Ngọc chính mình cũng không biết. Lão phu nhân lúc này đã không quan tâm một lòng muốn chạy, một hai cánh đều nhanh lịch ra tan ảnh. Có thể là mặc cho ngươi phi lại nhanh, có thể nhanh hơn được thuấn gian di động. Đoạn Ngọc một cái tiềm thức đi tới trước mặt nàng, một chân đá vào trên mặt của nàng. Lão hầu giống như đạn pháo xoắn ốc bay rất ra ngoài. Mà tiếp theo một cái chớp mắt Đoạn Ngọc liền lại xuất hiện ở một chỗ khác, dẫn nổ một viên thời đỉnh tạc đạn, trong mắt bạch quang tràn đầy, nắm lấy đầu của nàng, cưỡng ép cùng hắn đối mặt. Lão hầu ánh mắt rất nhanh liền thay đổi đến trống rông ngốc trệ. Một giây sau Đoạn Ngọc đem nàng đỗng nhiên ném trên không, đem một viên cuối cùng thời đỉnh tạc đạn nổ tung đồng thời, tay phải cầm thương tụ lực. Theo hắn tụ lực bắt đầu, chỉ một thoáng thiên địa biến sắc, cuồn phong gào thét, mây đen ngập đầu. Lôi đỉnh tại thanh ngọc thương bên trên như tinh linh nhảy lên. Có thể là nếu như cẩn thận đi cảm thụ, liền có thể phát hiện, vô luận là cuồn phong, mây đen hoặc là lôi đỉnh tựa như thực chất, nhưng trên thực tế nhưng là từ hư ảo biến thành. Mà tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân đều là vì hai chữ, tạo thế. Thả pháo hoa rồi. Đoạn Ngọc trong mắt hung quang chợt hiện, trường thương trong tay bỗng nhiên hướng lên trên đưa tới, thiếu thương thương. Đinh. Mũi thương phát ra một tiếng thanh thúy đinh đều, một đầu màu vàng thẳng tắp xuyên qua lão hầu thân thể, xuyên phá phía trên tầng mây, trong chớp nhoáng này toàn bộ thế giới đều phảng phất tĩnh lại, gió ngừng thổi, mây ngừng, đi sát thông thông đám người ngừng. Tất cả âm thanh đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại cái kia tựa như chuông đồng dạng thanh thúy tiếng vang quanh quẩn tại cả bầu trời. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới nhìn chăm chú lên nơi này, liền chính tại đại chiến kiếm tiên cùng duyên mộng sau một kích lui lại vài dặm, sau đó cũng đều theo bản năng dừng tay nhìn hướng đầu kia kim tuyến. Trên đường đang theo Vương Đô chạy tới Diệp Lăng cùng Trương Trọng Vân cũng nhìn thấy màn này. Nhanh, tất cả mọi người nhanh tiến lên. Diệp Lăng đột nhiên chợt quát một tiếng, đội ngũ tốc độ tiến lên nhất thời tăng nhanh hơn rất nhiều. Có thể chết ở ta cái này thiếu thương thương bên dưới, ngươi đời này cũng coi là vinh dự. Ông, oanh. Tại trong mắt tất cả mọi người, đầu kia thẳng tắp màu vàng kia sáng nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thần tốc bành trướng. Cuối cùng từ tinh tế một đầu kim tuyến, bành trướng trở thành một cái đường kính gần 15 mét thông thiên kim trụ. Một thương này tạo thành dị tượng có lẽ không phải nhất hùng vĩ, nhưng nhất định là toàn trưởng thành thế lớn nhất. Không ai từng nghĩ tới, cái này người thiếu niên vậy mà thật vượt qua hai đại cảnh giới giết chết lao hầu kia. Tất cả mọi người đoán chúng mở đầu, lại đều không có đoán đúng kết cục này. Vào giờ phút này không hề nghi ngờ, toàn trưởng tốt nhất, Đoạn Ngọc. Chương 254, xoáy bất quá 3 giây chương 254. Xoáy bất quá 3 giây duyên mộng nhìn xem cái kia tắm rửa tại sắc trời hạ vai hùng thân ảnh, ánh mắt hơi chậm lại. Nhưng đập vào mặt sát cơ lại làm cho nàng lập tức lấy lại tinh thần, trong lòng bàn tay hỏa diễm vòng xoáy một trường vô nát phóng tới kiếm khí. Mà bên kia, người nào đó tình huống còn lâu mới có được nhìn qua như vậy tiêu sái. Hùng tệ tệ, mau tới đây đỡ một cái, ta sắp không chịu được nữa. Đoạn Ngọc sắc mặt trắng bệnh, cầm trường thương tay phải run cùng cái sàng đồng dạng. Đinh, ngươi thật sự là xoáy bất quá 3 giây hùng hùng một cái thuấn di chạy trở về, cùng phía trước đồng dạng cưỡi tại trên cổ của hắn. Có hùng hùng hỗ trợ chống đỡ phi hành, Đoạn Ngọc giải ra thời đỉnh, rốt cục là thở phào. Hắn liếc nhìn tay áo, Long Lân đã không cánh mà bay, xương đỏ đồng thời còn đang không ngừng run rẩy cánh tay phải, hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt Lai Lai, chiêu này vẫn là chân thực không có lên hạn a. Lần thứ nhất sử dụng thời điểm liền kém chút đem hắn ép thành làm, lúc kia hắn mới vừa vận luyện khí, bây giờ hắn đều đã hóa thần kỳ, lại còn là đồng dạng kết quả. Trong cơ thể nguyên khí tiêu hao 7-8 phần không nói, liền hắn cái này cánh tay xương cũng suýt nữa gãy thành mấy tiết, tốt tại hắn nhục thân rất cường hãn sừng sốt chịu đựng, bằng không vừa vặn đùa bỡn xong xoái, theo sát lấy vũ khí liền rơi, cái kia mẹ nó nhiều xấu hổ a. Từ Hùng Hùng nơi đó đều đặn tới một nửa linh lực, sau đó tranh thủ thời gian cho chính mình tới một phát phục nguyên chi quang. Bất quá nhục thân thương thế cùng cảm giác mệt nhọc là khôi phục, nhưng là vừa vặn cái kia một đợt tạo thế tạo thành tinh thần hệ bại lại không có cách nào bù đủ. Vỗ vỗ mặt mình, đem buồn ngủ cưỡng ép áp chế xuống, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía kiếm tiên cùng nữ vương chiến trường. Hai người đánh đến cái kia mới thật kêu một cái thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Tiện tay một kiếm, tiện tay một đám lửa liền có thể nổ lật nguyên một ngọn núi, hợp đạo kỳ còn đã như vậy, thật không biết Lý Bằng Chỉnh cùng cái kia duyên nhỉ, bọn họ loại kia cấp độ chiến đấu, nếu quả thật buộc phát toàn lực có khả năng đạt đến mức nào. Khả năng này thật sẽ là hủy thiên diệt địa kiếp nạn á Hùng Tệ Tệ, đồ chơi thu thế nào. Hùng Hùng thân thể nghiêng một cái, kém chút rơi xuống. Rõ ràng tránh một giây còn tại cảm khái người khác cường đại, này làm sao nhất chuyển mặt liền lại hỏi đồ chơi. Lúc này không nên đi hỗ trợ đánh nhau sao? Người này tư duy khoảng cách lớn, là thật suýt nữa lóe gấu nhỏ thắt lưng. Ngao đều giải quyết, bất quá có một ít tại bị Long cùng nữ nhân kia giao phong quá trình bên trong hư mất, ta liền không có nhặt. Mặc dù cảm thấy xúc phân nhân viên có chút không đáng tin cậy, nhưng Hùng Hùng vẫn là chi tiết trả lời một câu. A, thế thì không có việc gì, về sau có rất nhiều, ai còn nhặt ve chai a? Đi thôi, đi bành ra tìm cái kia tiểu nhị ngốc. Ngao, không đi qua hỗ trợ sao? Hùng Hùng liếc nhìn ngay tại ác chiến bên trong kiếm tiền, nó đối ra hỏa này giác quan cũng không tệ lắm. Ân, chủ yếu là phía trước tại Long Xảo thời điểm kiếm tiền cho qua nó đường đầu ăn, bình thường có thể cho nó đồ tốt ăn người, ở trong mắt nó đều cũng không tệ lắm. Không cần. Đây chính là sư minh ta, Hoa Quốc chí cường giả một trong, hiện tại hắn đoán chừng đều còn không có lấy ra tám thành thực lực. Mà con Hùng Tệ Tệ, ngươi cần phải hiểu một việc. Ngao. Cái gì? Đoạn Ngọc xoay người đưa lưng về phía kiếm tiên bọn họ, không nên tùy tiện nhúng tay một tên kiếm khách chiến đấu, đối với một tên kiếm khách chân chính mà nói, bọn họ có chính bọn họ kiêu ngạo, tùy tiện nhúng tay đây không phải là đang giúp bọn hắn, mà là tại đục nhã bọn họ. Ha ha ha. Nơi xa kiếm tiên đột nhiên cười to lên, cho đối diện Duyên Mộng dọa một cơ linh, tưởng rằng hắn muốn làm cái quỷ gì. Kết quả lại nghe hắn nói, "Tiểu sư đệ, ta rất vui mừng, có thể có ngươi dạng này một cái tiểu sư đệ. Ta quả nhiên không nhìn nhầm, ngươi là hiểu kiếm. Nhân sinh có thể được một chi kỷ, có chết không tiếc." Nói xong kiếm tiên lại ngửa mặt lên trời cười to, phút chốc nâng tay phải lên, trên thân kiếm ý ngập trời, "Trời không sinh ta vị linh phong, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài." Kiếm đến. Ông. Một tiếng kiếm minh vang vọng chân trời, chỉ một thoáng toàn bộ vương đô tất cả kiếm khí tùy theo gây nên của mình. Có người kinh ngạc phát hiện bội kiếm bên hông sinh ra rung động dữ dội, muốn đi để lại chuôi kiếm, nhưng lại vẫn cứ không có ngăn lại, trường kiếm trực tiếp chấn thoát bàn tay của hắn sau đó bay vút lên trời. Giống nhau tình huống khắp nơi đều tại phát sinh, liền trong lò rèn còn chưa hoàn thành kiếm phôi đều không bị khống chế xuyên phá cửa lớn phi hướng lên bầu trời. Chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn kiếm khí cùng bay, vờn quanh tại kiếm tiên xung quanh, từng cái phát ra đinh đinh đương đương âm thanh, phảng phất tại nhảy cẫng hoan hô, hết sức tại trong kiếm chi quân trước mặt biểu hiện chính mình. Vị linh phong. Đoạn Ngọc hơi sững sờ. Nhắc tới lần trước vốn là muốn hỏi, nhưng lại bị Diệp Lăng cắt đứt. Về sau mấy ngày càng là liền mặt đều không thấy, đại sư minh này cùng lao đầu tử trực tiếp bắt đầu chơi mất tích. Cho nên cái này liền là đại sư minh danh tự sao? Đại Hà chi kiếm tiên thượng lai. Theo kiếm tiên quát khẽ một tiếng, thoáng chốc vạn kiếm lăng không, kiếm khí ngang dọc, giống như một đầu giải lụa màu trắng cọ rửa mà xuống. Ngục hỏa hồng liên. Duyên Mộng hai mắt đốt lên hư hỏa, hai tay mở ra, quanh thân hỏa diễm nhất thời ngưng tụ thành một đóa to lớn màu đỏ hoa sen, ở giữa nhất tầng cánh hoa đem nàng bao khỏa bảo vệ ở trong đó, mà tầng ngoài cánh hoa thì từng cái phân chia thành một mảnh hoa nhỏ cánh hướng về kiếm hà phóng đi. Cả hai chạm vào nhau, sinh ra năng lượng to lớn ba động ở trên trời rộng làm ra. Xem xét tư thế không đúng liền tranh thủ thời gian chạy đi Đoạn Ngọc, nhìn lên trên trời lửa nóng tình hình chiến đấu không khỏi lau mồ hôi lạnh. Ai ôi ta đi, còn tốt chạy thật nhanh, nếu không cái này còn không phải cho đốt trọng. Các ngươi chậm rãi đánh đi, ta đi tìm ta người làm công. Đường ngăn cách. Không biết có không có ai biết vị linh phong cái tên này, đây là bản nhân 10 năm trước thích nhất một bộ trong tiểu thuyết nhân vật. Tất cả đều là từ cái tên này bắt đầu. Một bản rất già tiểu thuyết, thậm chí có vẻ như so Chu Tiên còn sớm. Một mực chờ đợi bộ tiểu thuyết này tác phẩm tiếp theo, thế nhưng vẫn luôn không có chờ đến, hôm nay đột nhiên nghĩ tới hơi xúc động. Bàn cổ còn tại luân hồi, ma chủ còn đang ngủ say, minh hoàng chi nữ còn đang chờ đợi, nặng về thần giới thiên nữ vẫn khỏe chứ. Phải chăng còn sẽ nhớ lại cái kia trả giá tất cả thư sinh ốc? Cái kia vùng biển hoa phải chăng còn có người đi qua? Bị ngạn hoa mở không thấy lá, lá rụng cả đời không thấy hoa. Gây nên ma kiếm lục. Chí Thanh Xuân. Chương 255, của quân khí nước Vũ Dân chương 255. Cục quân khí nước Vũ Dân Vương Đô đánh nhiệt hỏa triều tiền, thế nhưng cục quân khí bên này lại an tĩnh dị thường. Cục quân khí nước Vũ Dân xem như Vũ Dân quốc trừ bỏ hỏa thần doanh bên ngoài thần bí nhất quan phương bộ môn, nằm ở Vương Đô bên ngoài 20 dặm thượng trung sơn bên trong, cả tòa núi mỗi ngày đều có trọng binh bảo vệ. Mười bước một trạm canh gác, mỗi lần thay quân chỉ cần người tiếp thay nhân viên không đến, lại không thể có bất luận kẻ nào rời đi, tự ý rời vị trí người theo quân quy luật sự, lại không chút nào xuất hiện phim truyền hình bên trong loại kia thay quân thay cái mấy phút, cho người chạy đi vào có thể. Nếu như đều là như thế thay quân, người ở bên trong cũng không biết chết bao nhiêu lần. Tất cả tới gần người đều cần tại bên ngoài một giám báo trên thân phận, đồng thời nhất định phải lấy ra che có trưởng lao ấn hoặc là vương ấn vào núi văn điệp mới có thể đi vào, mà còn vào núi phía trước cần muốn tiếp nhận toàn thân kiểm tra, tất cả trang sức không được đưa vào trong đó, thậm chí liền liền y phục đều phải đến xuyên sơn bên trong cho chuẩn bị xong, vì tránh cho có người đưa vào hoặc là mang ra đồ vật. Như vậy nghiêm phòng nói là một con ruồi đều lăn lộn không đi vào cũng không chút nào khoa trương. Đương nhiên như vậy nghiêm khắc phòng giữ, trừ là phòng ngừa ngoại lai uy hiếp tiến vào bên ngoài, đồng thời cũng là để phòng cục quân khí người ở bên trong đi ra. Cục quân khí bên trong mỗi người, đối với Vũ dân quốc đến nói đều cực kỳ trọng yếu, cái này liền giống như là bên ngoài nắm giữ lấy hạch tâm kỹ thuật nhân viên nghiên cứu khoa học đồng dạng. Bành Cúc Đông mặc dù là tam trưởng lão thân tôn tử, thế nhưng tới chỗ này đủ kiểu kiểm tra cũng là không cách nào tránh khỏi. Hắn tại một gian trong nhà gỗ nhỏ không mảnh vải che thân tiếp thu toàn diện kiểm tra, sau đó thay đổi thủ bị quân đưa tới vải đầy thô y phục, tại binh sĩ dẫn đầu xuống, qua mấy đạo kiểm tra cửa ải, rốt cục là đến tiến vào cục quân khí bên trong. Cả tòa cục quân khí cũng đều bị bao phủ tại một tòa cự đại linh trận bên trong, cửa ra vào còn sắp đặt cấm chế. Coi hắn vượt qua cấm chế, đi vào cửa lớn về sau, một cỗ sóng nhiệt liền đập vào mặt, trong này hỏa nguyên làm nồng đậm độ thậm chí gần với hỏa thần doanh. Bên hai truyền đến các loại đinh đinh đang ồn ào rèn luyện thanh âm của kim loại. Không gian bên trong rất lớn, hiện tại chỗ này vẫn là phía ngoài nhất địa phương, tại hai bên phân ra rất nhiều cửa hàng đồng dạng gian phòng, không có thiết lập cửa, có khả năng thấy rõ ràng bên trong công tượng đều tại đâu vào đấy làm việc. Mỗi người phân công đều không giống nhau, một cái cửa hàng bình quân chỉ cần rèn đúc nhất cái linh kiện, rèn đúc tốt về sau bỏ vào sọt bên trong, chờ lấy chuyên môn người đến thu lấy, cầm đi lắp ráp. Mỗi cái cửa hàng người thậm chí cũng không biết chính mình chỗ rèn đúc cái kia cái linh kiện đến cùng là cái gì phía trên, cụ thể có tác dụng gì. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên bọn họ cửa hàng mới không có trang bị thêm cửa sổ, thiết lập bất luận cái gì bảo mật biện pháp, không có bản vẽ không biết làm sao chăng, cho người linh kiện cũng là không tốt. Đây cũng là nhất trọng bảo hiểm. Cục quân khí bên trong tổng từ 4 bộ phận tạo thành, đây chỉ là bộ phận thứ nhất. Chạy qua phiến khu vực này, xuyên qua lại một đạo cấm chế liền đi tới bộ phận thứ hai, hoàn cảnh nơi này rõ ràng liền so phía trước yên tĩnh một chút, người nơi này là phụ trách đối linh kiện tiến hành gia công mài giũa, nâng độ chính xác cao. Đạo thứ ba cấm chế phía sau liền là phụ trách lắp ráp linh kiện công tượng, nơi này không gian so phía trước hai cái cộng lại đều một lớn, trừ lắp ráp sân bãi bên ngoài, còn có chuyên môn nhà kho. Mà có thể người ở chỗ này, không thể nghi ngờ đều là chân chính có khả năng tin được. Có lẽ có người sẽ hỏi làm sao lại như thế có thể xác định. Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì tại những người này trong cơ thể đều bị hạ cấm chế, chỉ cần ý đồ đúng hay không người nói ra không nên nói, hoặc là tự tiện bước ra cục quân khí cửa lớn, cấm chế liền sẽ bộc phát, để bọn họ hình thần câu diện. Cho nên những người này đều là cả đời không thể bước ra cục quân khí, chính là chết cũng chỉ có thể chôn ở cục quân khí phía sau mộ địa, chính là người nhà nhặt xác đều không cho phép. Làm xuyên qua đạo thứ tư cấm chế về sau, chính là cục quân khí hạch tâm nhất địa phương, bên ngoài những vật kia tất cả cấu tứ, tất cả bản vẽ toàn bộ đều đến từ nơi đây, là cục quân khí cái này lớn hệ thống đại não vị trí. Tam trưởng lão Bành Đinh đang bình thường ngay ở chỗ này công tác. Đương nhiên như thế cơ yếu địa phương, Bành Cúc Đông tự nhiên là không vào được, đi tới khu vực thứ ba phía sau hắn liền bị thủ bị quân binh sĩ đưa đến khoảng cách khu vực thứ tư cấm chế không xa, phía nam một cái trong đại viện, đây là Bành Đinh đang lúc rảnh rỗi trụ sở. Thân là Vũ dân quốc tam trưởng lão, độ tự do tự nhiên cao hơn một chút, trừ nữ vương có khả năng đối hắn trực tiếp hạ lệnh bên ngoài, bình thường chỉ cần không đi ra, hắn làm cái gì đều không ai dám quản hắn. Chúng ta đã bẩm báo tam trưởng lão, lão nhân gia ông ta rất nhanh liền sẽ trở về. Binh sĩ nói xong liền xoay người đi ra viện tử. Bành Cúc Đông không phải lần đầu tiên tới, uy củ đều hiểu, lại thêm lại là tam trưởng lão thân nhất tiểu tôn tử, thủ bị quân bọn họ tự nhiên đối hắn đều không xa lạ gì, cho nên cũng không có nhiều làm trình bày nhiều nói nhảm, xuất phát từ tín nhiệm thậm chí liền nhìn trông coi đều không có. Nếu như là người khác, hiện tại ít nhất phải có hai người một tấc cũng không rời đi theo hắn. Ai ôi, ta cháu ngon đấy. Hôm nay nghĩ như thế nào đến xem lão đầu tử. Không lâu lắm, người còn chưa tới, một trận sang sảng tiếng cười liền từ bên ngoài bay vào. Tiếp theo liền thấy một cái trên trán mang theo một cái vòng tròn tròng kính kính bảo hộ, bên hông đựng cái hồ lô rượu, tóc hoa râm, dáng người thấp bé, đại khái chỉ có khoảng 1m50, sau lưng có chút còng xuống, làn da ngăm đen, khô khốc gầy gò tiểu lão đầu chắp tay sau lưng nhàn nhã từ ngoài cửa lớn đi đến. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, đều rất khó tin tưởng. Bên ngoài những cái kia tinh xảo linh năng khoa học kỹ thuật gần như đại bộ phận đều là xuất từ như thế cái không đáng chú ý tiểu lão đầu chi thủ. Cửa ra vào thủ vệ nhìn thấy hắn đều rất cung kính hành lễ, mặc dù thân là thủ bị quân không thể xử trí theo cảm tính, thế nhưng giờ phút này trong mắt bọn họ, rõ ràng đều toát ra sùng bái sát thái. Chờ đến lao nhân triệt để đi vào cửa lớn về sau, cửa ra vào hai người cái này mới khe khẽ gài cửa lại, tiếp tục ngẩng đầu đứng lặng. Chương 256, ta không phải quân tử chương 256, ta không phải quân tử ra ra. Bành Cúc Đông nhìn thấy Bành Đinh đang phía sau, vui vẻ chạy tới. Ha ha, tiểu bàn đôn, ngươi có thể càng ngày càng mập rồi. Bành Đinh đang nhìn xem tôn tử mập mạp dáng dấp, đầy mặt đều là nụ cười hòa ái. Bành Cúc Đông gặp lão nhân già vươn tay ra, liền vội vàng quỳ xuống đất, đem mặt đưa tới. Tiểu lão đầu nặn nặn hắn mặt béo, vuốt vuốt tóc của hắn, cuối cùng thỏa mãn đem hắn đỡ lên. Nói đi, lần này đột nhiên như vậy tới, có phải là lại gặp rắc rối? Bành Đinh đang đi đến viện tử trung ương trước bàn đá, giống như cười mà không phải cười nhìn xem mập mạp tôn tử. Cái này tiểu mập mạp mỗi tháng đều sẽ tới chỗ này một chuyến, đều là mấy cái cố định thời gian, mỗi lần không dựa theo thời gian điểm đột nhiên tới, gần như đều là chọc họa sợ bị trong nhà thu thập, mới chạy tới tránh đầu gió. Làm những cái này cố định thời gian kỳ thật cũng là Bành Đinh đang yêu cầu. Cái này cục quân khí nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thực chính là một cái cự đại lồng giam, đến quá cần mẫn cũng không là một chuyện tốt, hắn cũng không hy vọng chính mình cháu ngoan lại bị vòng vào cái địa phương quỷ quái này. Lão đầu tử vẫn luôn biết nữ vương tiểu nha đầu kia phi mỹ tứ, nếu dựa theo hắn trước đây tính tình, đại khái có thể phủi mông một cái rời đi, nếu là cùng hắn chơi ngang tàng, vậy hắn cũng không để ý đem toàn bộ vương đô nổ thượng tiên. có thể nói cho cùng cái kia đều cũng chỉ là đã từng, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Từ khi lập gia đình về sau hắn liền có cố kỵ, có cái này mập mạp tôn tử về sau, hắn cũng không có cái gì có thể hy vọng xa vời, cho dù là vì người nhà thỏa hiệp một cái kỳ thật cũng không có gì. Húng chi vẫn là dấn thân chính mình yêu quý nhất ngành nghề, vừa nghĩ như thế cũng liền không có như vậy không thoải mái. Bành Cúc Đông nghe vậy, nhìn một chút cửa ra vào, lớn tiếng nói, ra ra, ngài phía trước nói muốn cho ta làm đến cái kia đồ chơi nhỏ làm tốt sao, ta có thể chờ thật lâu. Bành Đinh đang ánh mắt khác thường nhìn hắn một cái, chợt nhiều nếp nhăn mặt mò phát họa ra một vệ nụ cười, tiểu bàn đôn đều lớn như vậy còn tìm ra ra muốn đồ chơi. Làm tốt, trong phòng đâu? Quá tốt rồi. Bành Cúc Đông lại kêu một tiếng, sau đó cùng lao ra tử đi vào trong phòng, phút cuối cùng còn đào khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn chằm chằm một hồi. Đi, ta trong nhà này bọn họ không có can đảm giám thị. Lão giả ta mặc dù thiên phú tu luyện không tốt, nhưng dù gì cũng là cái động hư kỳ cường giả, bọn họ nếu là có bản lĩnh tránh thoát cảm giác của ta, lại thế nào phòng cũng vô dụng. Lão nhân ra tựa tại trên giường, gỡ xuống bên hông hồ lô rượu, đẩy ra cái nắp nho nhỏ nhấp một cái. Vành Cúc Đông suy nghĩ một chút cũng có đạo lý, nhưng vẫn là cẩn thận đem cửa đẩy lên. Ngươi đến cùng ở bên ngoài gây họa gì? Cẩn thận như vậy. Vành Cúc Đông quay người, hai bước chạy đến lão già trước người, vì hạ thân để cho lão gia tử có thể không cần ngửa đầu, thấp giọng nói, "Gia gia, lúc này không phải Tôn Nhi gây tai họa, là bên ngoài xảy ra chuyện lớn." Vì vậy hắn gặp đến Đoạn Ngọc sự tình, còn có Đoạn Ngọc nói với hắn nữ vương bệ hạ phát binh thần châu, đến quá trình bên trong nhìn thấy nghe được những cái kia đều một năm một mười cùng lao ra tử nói một lần. Phát binh thần châu. Phanh. Nguyên bản lười biếng hòa ái lao nhân phút chốc vô bàn đứng dậy, dựng râu trừng mắt mắng to, duyên mộng cái này hoàng mao nha đầu làm sao dám. Khó trách. Vừa vặn cảm thấy cái kia thống lĩnh thần sắc đội vàng trước khi tới hắn gặp phải thủ bị quân một tên thống lĩnh, nhìn sắc mặt của đối phương liền rõ ràng không đối, không có muốn ra bên ngoài vậy mà xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn. Bọn họ nơi này khắp nơi đều là cấm chế. Phía ngoài cùng đến bao phủ một tầng cổ trận, không những ngăn cách tra xét, hơn nữa còn có cách đâm hiệu quả, chính là hợp đạo kỳ tới, trừ phi là trực tiếp công kích phía ngoài linh trận, nếu không người ở bên trong căn bản là không phát hiện được động tĩnh bên ngoài. Bất quá hơi tỉnh táo một cái phía sau, hắn lại lần nữa ngồi xuống, bất quá ngươi nói mấy người kia, bọn họ dù sao cũng là ngoại tộc người, cũng không thể tin hoàn toàn. Cho nên bọn họ thả ngươi, để ngươi tìm đến ta, đến cùng là mục đích gì? Bành Cúc Đông gãi đầu một cái, kỳ thật ta cảm thấy Đoạn Minh rất chân thành, hắn rõ ràng có thể tiếp tục lừa gạt ta, nhưng lại nói cho ta biết tình hình thực tế. Đến mức để cho ta tới tìm ra ra làm cái gì? Ta cũng không biết. Không biết. Vành Đinh đang trừng to mắt, thân thể hướng về phía trước dò xét chiếu vào cái kia mập mạp đầu liền tới một bàn tay, ngươi cái gì cũng không biết ngươi liền đem ra ra người bán đi. Đặc biệt mãi mãi, ngươi là thật muốn hiếu chết ta, để cho cha ngươi kế thừa gia sản đúng không? Vành Cúc Đông nhào nặng cái đầu móp méo miệng, ta thật không có nghĩ như vậy a. Có thể là nếu như ta không chủ động tới, bọn họ cũng có biện pháp để ta tới. Nhưng nếu thật như thế, ngài hiện tại thấy không chừng liền có phải là ta bản nhân. Ngài cũng không muốn để ngài thân thiết cháu ngoan bị luyện thành khôi lỗi a. Nghe nói như thế Bành Đinh đang lửa giận trong lòng nháy mắt liền dập tắt. Nói cũng đúng, không quan tâm làm sao, đầu tiên người không có chuyện gì đây chính là bất hạnh trong vận hạnh. Nghĩ đến lão gia tử vươn tay hướng về tiểu bản đôn đầu sờ soạn. Bành Cúc Đông cho rằng lão gia tử còn muốn đánh hắn, doa đến rụt cổ lại, thân thể ngửa về đằng sau ngửa. Người qua đây. Lão gia tử cười mắng, tiểu tử thối, không đánh ngươi. A. Nhưng muốn nói lời giữ lời a lời còn chưa nói hết, gặp lão gia tử trừng mắt lên, liền vội vàng đem đầu đưa tới. Hừ, ngươi cái tiểu mập mạp chính là thích ăn đòn. Chớ phản kháng. Bành Đinh đang tức giận nói một câu, sau đó lộ ra thần thức tại Bành Cúc Đông thất hải bên trong dò xét tìm tòi, xác định không có thai hoàng ẩm, nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đối phương coi như thành tín, ít nhất không có làm loại kia hai mặt sự tình. Lão gia tử, ta thành ý này, còn tính toán đủ. Người nào? Bành Đinh đang con người đột nhiên co lại, đem tôn tử sách bảo vệ tại sau lưng, chợt một trưởng hướng về phía trước vỗ tới. Đã thấy nguyên bản không có vật gì địa phương đống nhiên bắn ra một vệt kim quang, đem trưởng phong của hắn nháy mắt tan vỡ. Mà liền làm hắn muốn lại tiến hành thời điểm tiến công, thân thể lại đột nhiên bắt đầu không bị khống chế. Sách, các người vũ dân quốc người làm sao đều một cái đức hạnh, một mực mô phỏng theo nhân tộc, liền không có người dạy qua các ngươi cái gì gọi là lễ phép sao? Khách quý vào cửa không dâng trả vậy thì thôi, nhân gia đều mời ăn chân bịt, tay gấu gì đó, mời người ăn bàn tay các ngươi vũ dân quốc thật đúng là bỏ cạp kéo ba ba, phần độc nhất. Theo âm thanh âm vang lên, một thân ảnh cũng đồng thời xuất hiện tại hai người trước mắt, mà bên cạnh hắn còn tung bay một cái dị sắc thực thiết thú tể tể. Đoạn Minh, không có bị định trụ, còn duy trì tự do thân Bành Cúc Đông kinh hô một tiếng. Đoạn Ngọc nhìn hắn một cái, tiểu nhị ngốc, ngươi đi ra ngoài trước. Ta có lời muốn cùng ra ra người nói riêng. Ta đều nói, đừng gọi ta tiểu nhị ngốc. Ta không ngốc. Bành Cúc Đông kháng nghị nói. Tốt tiểu nhị ngốc, ngươi đi ra ngoài trước cá tiểu nhị ngốc. Ta. Bành Cúc Đông vừa định báo nổi, thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình đánh bất quá đối phương, không chừng còn phải trắng chịu một trận đánh lập tức liền xì hơi, thế nhưng hắn lại có chút không yên lòng nhà mình lao ra tử. Ta đều đã biết các ngươi bí mật, còn có cái gì ta không thể nghe sao? Có thể, đương nhiên có thể. Kỳ thật ngươi có nghe hay không không quan trọng, chủ yếu là ta sợ một hồi tràng diện quá huyết tinh, ngươi sẽ chịu không nổi. Đoạn Ngọc Thâm trầm cười nói, Vành Cúc Đông trừng to mắt bảo hộ ở ra ra trước người, ngươi đã đáp ứng ta sẽ không tổn thương ta cùng người nhà của ta. Đương nhiên, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy nha. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu. Vành Cúc Đông đang muốn thở phào, đã thấy Đoạn Ngọc tà mị cười một tiếng, lời nói xoay chuyển, có thể là tiểu gia ta không phải quân tử a. Trong chớp nhoáng này Vành Cúc Đông chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, chỉnh cá nhân thế giới xem đều sụp đổ, hắn bỗng nhiên rất muốn khóc, hắn cảm giác chính mình hình như hại Gia Gia.
Phốc phốc ha ha ha, còn nói không phải hai ngốc. Bành Cúc Đông gặp Đoạn Ngọc bỗng nhiên chẳng biết tại sao cười ha hả, tiểu bản trên mặt lộ ra tràn đầy mê man.
Đúng lúc này sau lưng một cái cây củi đồng dạng bàn tay đập vào trên bả vai của hắn. Hắn nhìn lại, phát hiện Gia Gia đã khôi phục năng lực hành động. Gia Gia Bành Đinh đang luốt luốt tóc của hắn, "Ngươi đi ra ngoài trước chờ một hồi a, yên tâm, Gia Gia không có việc gì."
Chương 257, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Chương 257, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Cuối cùng Bành Cúc Đông đến cùng là bị đuổi ra khỏi gian phòng, một thân một mình ngồi tại trên bậc thang, thỉnh thoảng liền quay đầu nhìn một chút. Gian phòng bên trong, Đoạn Ngọc tự mình đi đến lao nhân bên cạnh chỗ trống ngồi xuống, từ bàn trà trong khay cầm khối không biết tài liệu bánh ngọt tiện tay ném vào trong miệng. Chỉ là vừa mới nhai a hai cái liền lại toàn bộ đều nôn ra.
Hừ hừ hừ, cái này mẹ nó là người ăn đồ vật.
Cảm giác không có chút nào tinh tế, nhạt như nước Úc, ở bên ngoài chó ăn đều so cái này thật tốt sao?
Đoạn Ngọc đoạt lấy hùng hùng trong tay bánh ngọt, ném về trong khay, đừng bị cái này tội.
Nói xong tiện tay cho nó hai viên bạn thú đan.
Bánh Đinh đang từ đầu đến cuối đều đem tất cả nhìn ở trong mắt, ngươi ngược lại là không có chút nào khách khí, cũng thật sự dám hạ miệng, liền không sợ trong này có độc.
Có thể để cho ta khách khí chỉ có hai loại người, một loại là ta tôn kính người, một loại là so với ta mạnh hơn người.
Ngươi một không phải ta nhân tộc tiền bối, hai cũng không mạnh bằng ta, ngươi có tư cách gì được đến ta khách khí?
Đoạn Ngọc liếc mắt nhìn hắn.
Mà còn có độc lời nói ngươi liền sẽ không bày tại đây, ngươi cái kia cháu ngoan như vậy mập, xem xét chính là cái tham ăn, ngươi sẽ còn hạ độc chết chính mình cháu ngoan không được.
Huống chi Đoạn Ngọc khẽ mỉm cười, dưới gầm trời này có thể hạ độc chết đồ vật của ta sợ là thật không nhiều.
Hắn đích thật là muốn thay Hoa Quốc Thu Bành Đinh đang làm người làm công, thế nhưng cái gì chiêu hiền đại sĩ, ba lần đến mời như thế cao đức, cao nhã sự tình hắn Đoạn Ngọc lại làm không được.
Hắn một không nghĩ thống nhất thiên hạ, hai cũng không có cái gì bừng bừng dạ tâm, khách khí với ngươi quặp lông bằng a.
Có hy vọng vậy liền tiếp lấy trò chuyện, đừng đùa hắn có rất nhiều biện pháp làm cho đối phương đi vào khuôn khổ, từ đầu đến cuối quyền chủ động đều nắm giữ tại hắn cái này, hai người căn bản là không tại ngang nhau quan hệ bên trên.
Bành Đinh đang nhìn thật sâu hắn một cái, nếu như là gặp mặt phía trước hắn rất khó tưởng tượng ra, một cái nho nhỏ hóa thần kỳ, làm sao dám tại hắn cái này động hư kỳ cường giả trước mặt như vậy tùy tiện.
Thế nhưng liền vừa vặn thời đỉnh cái kia một cái, hắn liền hiểu, trước mắt cái này nhìn xem cùng tôn tử hắn không chênh lệch nhiều thiếu niên, là thật có thực lực kia tùy tiện.
Người rốt cuộc là ai?
Tiểu nhị ngốc không có nói cho người sao?
Nhân tộc, Thần Châu Đoạn Ngọc.
Làm sao, không tin?
Đoạn Ngọc thản nhiên nói.
Cái kia cũng không có.
Bánh Đinh đang bóp lên một khối bánh ngọt, cắn một ngụm nhỏ.
Nguyên bản trước đây còn không có cảm thấy cái gì, thế nhưng nghe người nào đó vừa vặn đánh giá về sau, không biết làm sao đến, đột nhiên cũng không có khẩu vị.
Nếu như ngươi đối ứng ngực không có nói láo, tất cả những thứ này đều là thật.
Ta muốn biết, Thần Châu đem sẽ như thế nào đối đại vũ dân quốc?
Đơn giản.
Đoạn Ngọc đùi trỏ đi trên bàn trà, một tay chống đỡ cái cằm, bình tĩnh nói, thuận người xương, nghịch người vong.
Lão nhân ra nắm bánh ngọt tay run một cái.
Thuận người xương, nghịch người vong.
Cái này sáu cái chữ chợt nghe xong tựa hồ đồng thời không có vấn đề gì, vương quốc ở giữa chiến tranh từ xưa đến nay liền là dạng này.
Cần phải biết rằng, người nào thật nguyện ý làm vong quốc nô đâu.
Vô luận lựa chọn con đường nào, cuối cùng đều chú định sẽ có đại lượng người vũ dân quốc người chết đi.
Chiến tranh về sau, sẽ có vô số người trôi dạt khắp nơi.
Nghĩ đến những thứ này, Bành Đinh đang liền khó tránh khỏi lòng có không đành lòng.
Nhân tộc cùng vũ dân tộc hắn vừa định nói nhân tộc cùng vũ dân tộc đã từng là bạn tri kỷ minh hữu, nhưng lại bị Đoạn Ngọc đưa tay đánh gãy.
Ngươi đừng đề cập với ta xa như vậy sự tình, ngươi cũng đừng nói với ta cái gì các ngươi cái kia nữ vương Vân Hòa là nhân tộc, là Thần Châu làm như thế nào.
Đoạn Ngọc không nhịn được nói, vũ dân quốc từ xưa đến nay xác thực cùng nhân tộc giao hảo, có thể đó là bởi vì các ngươi thế nhỏ.
Không dựa vào nhân tộc, các ngươi sớm đã bị những tộc quần khác nuốt liền xương không còn sót lại một chút cạn.
Còn có các ngươi cái kia nữ vương Vân Hòa, chứ không nói lúc trước Côn Luân chi chiến không có cưỡng chế các ngươi vũ dân quốc đi người, liền nói nhân tộc cùng Thần Châu che chở các ngươi lâu như vậy, để các ngươi hỗ trợ đánh cái trận mà thôi, cái này rất quá đáng sao.
Các ngươi nữ vương Vân Hòa cuối cùng là hy sinh, nhưng chúng ta nhân tộc còn có Thần Châu thần linh chẳng lẽ liền không người chết sao?
Mà bọn họ hy sinh chỉ là vì nhân tộc,
chỉ là vì Thần Châu.
Tổ chim bị phá không có chứng lành đạo lý đơn giản như vậy các ngươi sẽ không hiểu a.
Bành Đinh đang lập tức á khẩu không trả lời được.
Đoạn Ngọc nói tới cũng không phải mù nói nhảm, mà là trước khi đến liền tìm lý bằng chỉnh hiểu rõ hai bên tình huống.
Gặp bầu không khí tô đậm không sai biệt lắm, Đoạn Ngọc khẽ miệng khẽ nhếch, ngựa khí làm chậm lại một chút, đương nhiên chúng ta Thần Châu cũng không muốn đem sự tình làm đến quá tuyệt, nói cho cùng hai quốc giao chiến vô tội nhất vẫn là bình dân bách tính. Bành Đinh đang có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, hình như không nghĩ tới hắn vậy mà có thể nói ra lời như vậy, thế nhưng ngược lại lại than nhẹ một tiếng, ai nói không phải đâu, hừng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ Đoạn Ngọc.
Những mày, ngươi đối Thần Châu văn hóa giải cũng không phải ít.
Bành Đinh đang đem trong tay bánh ngọt thả tới trên bàn trà, Côn Luân chi chiến chưa lên phía trước, ta cùng phụ thân của ta thường xuyên đi Thần Châu, nơi đó là ta cái thứ hai cố hương. Nói đến đây hắn ánh mắt thay đổi đến có chút hoảng hốt, phảng phất là lâm vào hồi ức bên trong. Ta rất thích Thần Châu, ném đi đối hỏa thần đại nhân tín ngưỡng bất luận, vẫn như cũ rất thích. Thần Châu mặc dù có vương triều thay đổi, thế nhưng bất cứ lúc nào, Thần Châu cố kia tinh thần chi hỏa đều chưa hề chân chính dập tắt qua, cho nên cho tới nay trong lòng ta, Thần Châu đều là tồn tại không thể chiến thắng.
Nói xong hắn bỗng nhiên cười khổ một tiếng, nhưng mà bây giờ vũ dân quốc đã triệt để quên Thần Châu cường đại, ta thậm chí đều có thể tưởng tượng đến duyên mộng cái tiểu nha đầu kia ý nghĩ.
Nàng xác định là cho rằng bên ngoài thiên địa tuyệt linh mấy trăm năm, Thần Châu bách phế đại hưng, chính là một cái đột phá cơ hội tốt.
có thể là nàng tại cái này trên vương vị ngồi đến quá lâu, đã không có lòng tính sợ, đã quên một cái đạo lý. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo a. Đoạn Ngọc ánh mắt nhìn hắn đã phát sinh biến hóa. Hắn không nghĩ tới cái này bề ngoài xấu xí tiểu lão đầu vậy mà nhìn đến so với ai khác đều thấu triệt. Rất tốt, cái này người làm công ít nhất trong lòng hắn là đã triệt để đánh lên hợp cách nhãn hiệu. Chương 258, biến mất xương sườn bánh. Chương 258, biến mất xương sườn bánh. Kỳ thật nói tới nói lui tất cả những thứ này đều là Duyên Mộng tự tiện chủ trương, không có đạo lý bởi vì nàng một người liền đem tất cả mọi người góp đi vào. Bành Ninh đang nghe vậy suy tư Đoạn Ngọc lời nói này hàm nghĩa. Ý nghĩa nói là chỉ cần Duyên Mộng cái này kẻ đầu sỏ chết, tất cả liền cũng còn có thương lượng. Chỉ là hắn lại cảm thấy tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Ta liền cùng ngươi nói rõ a. Đoạn Ngọc cũng không làm cho đối phương đoán, trực tiếp sảng khoái nói, Duyên Mộng phải chết, còn có những cái kia đại doanh chủ tướng cũng không thể không chết. Thần Châu có thể bất diệt vũ dân quốc, cũng có thể buông tha những cái kia dân chúng bình thường, thế nhưng Bành Đình đang hầu kết nhấp nô, thế nhưng cái gì? Đoạn Ngọc ánh mắt sắc bén, vũ dân quốc, bao gồm chỗ này tiểu thế giới từ nay về sau, đều thuộc về Thần Châu tất cả. A. Bành Đình đang đỉnh đầu toát ra một cái dấu hỏi, sửng sốt một hồi lâu. Hắn còn tưởng rằng sẽ là nhiều khắc nghiệt yêu cầu, kết quả liền cái này. Cái này cũng khó trách hắn cảm thấy kỳ quái, bởi vì tại quan niệm của hắn bên trong, đánh trận loại này sự tình, kẻ bại thần phục với bên thăng cái này vốn là lại chuyện không quá bình thường. Đoạn Ngọc yêu cầu này nâng hình như cùng không có nâng không có gì khác biệt. Đương nhiên không chỉ những này, những người khác không quan trọng, thế nhưng ngươi nhất định phải cho chúng ta vô điều kiện làm công. Đoạn Ngọc lại bổ sung một câu. Kỳ thật hắn lại làm sao không biết chiến lợi phẩm nói chuyện, yêu cầu này cũng không có nâng đồng dạng, thế nhưng có biện pháp nào đâu, cũng không thể thật đổ thành diệt quốc ca. Hắn ngược lại là không quan trọng, mấu chốt là Diệp Lăng bọn họ khẳng định là sẽ không đồng ý làm như thế. Chỉ là cho dù là điều kiện như vậy ưu đãi, Bành Ninh đang vẫn như cũ liên tục cười khổ. Hiện tại nói những này khó tránh còn quá sớm, liền tính ta đồng ý cũng vô dụng thôi. Ta không có cách nào đại biểu toàn bộ vũ dân quốc ý chí, liền tính nữ vương chết, cũng còn có đại trưởng lão Đồng Vong ở đây. Tuy nói địa vị của hắn tại vũ dân quốc bên trong gần với Đồng Vong, nhưng nói cho cùng hai người căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Dựa theo Đoạn Ngọc thuyết pháp chính là, hắn bất quá là một cái người làm công mà thôi, mà Đồng Vong không chỉ là tiên vương Vân Hòa thị vệ, càng là bây giờ Duyên Mộng lão sư, mặc dù đều là trưởng lão, thoạt nhìn đồng dạng, thế nhưng giữa người và người là có khoảng cách. Trên thực tế hai người căn bản liền không tại một cái tầng cấp bên trên. Những này không cần ngươi quan tâm, Đồng Vong lão già kia đã tự lo không xong, đến mức các trưởng lão khác bên kia. Vậy nhưng không phải do bọn họ không đồng ý, dựa theo ý của ta là, vũ dân quốc hiện có tất cả hóa thần kỳ trở lên cao tầng một tên cũng không để lại, ngươi có lẽ vui mừng chính mình còn hữu dụng, bằng không ta mới lời cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Đoạn Ngọc liếc mắt nhìn hắn. Bành Ninh đang cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, chợt thấy có loại trốn qua một kiếp cảm giác. Cái này loại cảm giác liền rất kỳ diệu. Một cái động hư kỳ cường giả, bị một cái thấp chính mình hai đại cảnh giới hóa thần kỳ cho uy hiếp. Loại này sự tình nói ra có thể mặc cho sẽ không ai tin tưởng cả, ai cho ngươi một thời gian uống cạn chung trà suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Nói xong Đoạn Ngọc mang theo Hùng Hùng trực tiếp thiểm thức ra đến bên ngoài, cho tiểu lão đầu lưu lại đầy đủ bản thân không gian. Bên ngoài Bành Cúc Đông nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Đoạn Ngọc giật nảy mình, "Đoạn huynh, ngươi cùng ra ra ta nói xong rồi." Nói xong hắn theo bản năng quay đầu muốn đẩy cửa đi vào, nhưng thân thể lại cứng đờ. "Ra ra ngươi ngay tại làm rất quyết định trọng yếu, đừng đi quấy rầy hắn." Nói xong Đoạn Ngọc giải ra thời đỉnh, ngồi tại viện tử trung ương ghế đá, ngẩng đầu nhìn ngài, đột nhiên hỏi một câu không giải thích được, "Tiểu nhị ngốc, ngươi cảm thấy ngày này lớn bao nhiêu, cao bao nhiêu?" Ta đây nào biết được, đối với Đoạn Ngọc xưng hô Bành Cúc Đông đã bất lực nổ nước bọn, đều chẳng muốn cùng hắn nói dóc, thích gọi thế nào gọi thế nào à, dù sao là đánh cũng lại. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, bất quá, có lẽ rất rất lớn, rất cao a, phốc phốc. Đoạn Ngọc trực tiếp cười phun ra, người đây coi như là cái gì trả lời. Bành Cúc Đông đỏ mặt, chiếc ư nửa ngày, hỏi, "Vậy ngươi nói lớn bao nhiêu, cao bao nhiêu?" Đoạn Ngọc nhếch miệng cười một tiếng, "Ta cũng không biết. Không biết ngươi tại cái này nói cái gì quỷ." Bành Cúc Đông lườm hắn một cái, tàu nhỏ một câu, "Ta mặc dù không biết mảnh này trời cao bao nhiêu, lớn bao nhiêu, thế nhưng ta biết, nó khẳng định không có phía ngoài trời cao, không có phía ngoài thiên đại." Đoạn Ngọc cười cười, "Các người vũ dân quốc người hiện tại vấn đề lớn nhất ngay tại ở, tại cái này mảnh tiểu thế giới bên trong sinh hoạt lâu dài, liền cho rằng đây đã là toàn bộ thế giới, bên ngoài có một cái từ ngữ gọi là hết ngồi đại giếng, các ngươi hiện tại chính là cái kia con ếch." Lời này nói là cho Bành Cúc Đông nghe, đồng thời cũng là nói cho bên trong tiểu lao đầu nghe. Nô Bành Cúc Đông lại ngẩng đầu lên, nhìn một chút mảnh này từ nhỏ nhìn đến lớn bầu trời, trong lúc nhất thời vậy mà không tưởng tượng ra được bầu trời bên ngoài đến cùng là dạng gì, bên ngoài là dạng gì. Loại này sự tình dùng miệng nói là không nói được. Đoạn Ngọc quay đầu nhìn hướng Hùng Hùng, dẫn hắn nhìn xem, thế giới bên ngoài rộng lớn. Dịu dít Hùng Hùng lên tiếng. Loại này sự tình đối với nó đến nói không hề khó khăn, căn cứ xúc phân nhân viên ký ức tùy tiện chế tạo một cái ảo cảnh là được rồi. Mà đối với Bành Cúc Đông đến nói, cũng không cần nhìn quá nhiều, dù chỉ là coi trọng đội vàng đoạn ngắn, ai mạnh ai yếu liền đã có khả năng thấy rõ ràng. Bành Cúc Đông trước mắt nhoáng một cái, ngay sau đó cả người hắn liền đi tới trên đường phố, nhìn đến đường lớn thượng nhân sóng chiều động, xe tới xe đi một thì không có bất cứ gì chuẩn bị tâm tư, hắn dọa phải trực tiếp nhảy dựng lên. Người xung quanh đều căng tới ánh mắt của quái, thế nhưng cũng không có để ý nhiều, chỉ là vội vàng một cái về sau liền lại vội vàng rời đi. Ngược lại là có không ít dạo phố học sinh nhìn thấy Bành Cúc Đông trang phục, còn có phía sau hắn cái kia một đôi cánh, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại còn lấy điện thoại ra đến hào hứng chụp ảnh lưu niệm. Là cuộn tợ lệ sao? Chỉ là hắn đây là cuộn tợ lệ người thế nào a? Phương Đông tiên sứ. Bành Cúc Đông nghe được có người đang nhỏ giọng nghị luận, nhưng lại không có chút điểm ác ý, chỉ là tinh khiết hiếu kỳ. Trong lòng hắn cũng tò mò, thi chết bùa lỗi. Bùa lỗi là ai? Vì cái gì muốn thi chết hắn? Chẳng lẽ đây là phía ngoài một loại hình phạt, khảo thí thi chết người thụ hình? T. Bành Cúc Đông nhịn không được đến hút ngụm hơi lạnh. Nhục thân cùng trên linh hồn hai tầng tra tấn, biện pháp này là chân âm tổn hại a. Nhưng không đợi hắn hiểu rõ, trước mắt lập tức đổi một bức cảnh tượng, từ ban ngày đi vào đêm tối, nhưng nói là đêm tối, xung quanh vẫn như cũ sáng tỏ một mảnh, biển người phun trào, đồng thời không khí bên trong còn phiêu tán các loại đồ ăn mùi thơm. Hắn đi đến một nhà quán nhỏ phía trước, nhìn xem ngay tại chế tạo xương sườn bánh, nhún nhún cái mũi, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Loại này hương vị, quả thực so vương cung bên trong yến hội còn muốn hương. Nhị thứ Nguyên tiểu tử, tới một cái không? Lão bản ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhìn thấy trang phục của hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, cười ha hả hỏi một câu. Ừ, tới một cái. Thêm chút gì đó. Bành Cúc Đông liếc nhìn bậy cái kia chút nguyên liệu nấu ăn, trong lúc nhất thời có chút phạm vào khó, hắn nhưng là cái trọng độ lựa chọn khó khăn chứng người bệnh đến. Do dự nửa ngày, lão bản ngươi nhìn xem thêm a, ta tin tưởng ngươi phẩm bị. Nghe nói như vậy lão bản lập tức cười, đúng vậy. Không bao lâu, một phần xong thịt thêm trứng, thêm thịt ba chỉ muối xương khói, thêm cua xếp, thêm cua tốt. Sa hoa xương sườn bánh liền làm đi ra. Bành Cúc Đông không kịp chờ đợi nhận lấy, nuốt ngụm nước miếng, mở ra miệng rộng liền một cái cắn. Răng va chạm đau nhức để cái kia một khuôn mặt béo vặn ba ở cùng nhau. Lại mở mắt lúc, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi, mà trong tay nâng xương sườn bánh từ lâu không cánh mà bay. Không. Đông tuyết đồng bền gió bấc tiêu tiêu Bành Cúc Đông trong mắt chứa nhiệt lệ liếc nhìn bên cạnh lớn nằm ly. Mặc dù không biết là người nào trốn ở bên trong ca hát, thế nhưng vào giờ phút này hắn cảm thấy bài hát này không hiểu có chút đi hắn tâm tình bây giờ. Sau đó hắn liền ôm âm hưởng khóc lên. Chương 259, được làm vua thua làm giặc chương 259, được làm vua thua làm giặc thế nào? Phía ngoài thế giới còn đặc sắc sao? Đoạn Ngọc nhìn xem ánh mắt khôi phục thanh minh Bành Cúc Đông cười hỏi. Nhưng không ngờ ra ảo cảnh tiểu nhị ngốc ôm chặt lấy bắp đùi của hắn, một cái nước mũi một cái nước mắt tút tút thì thầm không biết nói thứ gì. Một hồi lâu Đoạn Ngọc mới nghe rõ hắn nói là, một cái. Cái kia xương sườn bánh liền để ta ăn một miếng. Chỉ cần một cái liền tốt. Đoạn Ngọc đỉnh đầu dấu chấm hỏi nhìn về phía Hùng Hùng. Hùng Hùng đem vừa vặn huyễn cảnh bên trong hình ảnh chuyển cho Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc nhìn xong sau lập tức dở khóc dở cười, liền một cái xương sườn bánh, đến bên miệng ngươi không cho người ta ăn, ngươi cũng quá tổn hại. Anh huyễn cảnh là tự động hoán đổi, cái này thuần túy là vừa vặn, cùng bốn Hùng Hùng có thể không có quan hệ. Hùng Hùng nhún vai. Tiểu tử này tự mình xui xẻo, trách ta rồi. Đoạn Ngọc cúi đầu liếc nhìn khóc tan nát cõi lòng tiểu nhị ngốc. Biết do hắn là ném đi một cái xương sườn bánh, không biết còn tưởng rằng hắn thân cha lạnh. Được rồi, liền cho hắn bóp một cái, thỏa mãn một cái hắn a. Đoạn Ngọc bất đắc dĩ đối Hùng Hùng nói, người này quá phiền, mà còn mẹ nó nước mũi đều cọ đến hắn ống quần bên trên. Tốt mẹ nó buồn luôn. Cố nén một chân đem hắn đá văng xúc động, vỗ vỗ đầu của hắn nói một tiếng. Nghe đến có khả năng cùng xương sườn bánh nối lại tiền duyên, Bành Cúc Đông lại khóc. Bất quá lần này là vui đến phát khóc. Không bao lâu, hắn liền ngồi xổm trên mặt đất, nâng Hùng Hùng bóp ra đến xương sườn bánh hung hăng cắn một miệng lớn. Nô. Mặt béo bên trên lập tức toát ra một vẻ hạnh phúc chi sắc. Thứ này mặc dù là huyễn thuật tạo nên, thế nhưng vô luận là hương vị, vẫn là cảm giác đều không kém chút nào. Có thể nói trừ ăn không thể no bụng bên ngoài, cái này kỳ thật chính là một phần nghiêm chỉnh xương sườn bánh. Bất quá có thể hay không nhét đầy cái bao tử đối với Bành Cúc Đông đến nói căn bản không trọng yếu, hắn là vì hưởng thụ thức ăn ngon, lại không phải là vì ăn no. Đoạn Ngọc nhìn hắn ăn cái kia kêu cái đẹp, cũng không nhịn được có chút thèm. Ngay tại hắn suy nghĩ muốn hay không để Hùng Hùng cũng cho hắn bóp một cái thời điểm, lúc này phía sau cửa phòng đỗng nhiên mở ra. A a Bành Cúc Đông mơ hồ không rõ kêu một tiếng. Bành Đinh đang đứng tại cửa ra vào, nhìn xem ăn như hổ đói ăn xương sườn bánh Bành Cúc Đông trong mắt có mấy phần bất đắc dĩ, cũng có mấy phần nhu hòa, ăn ngon sao? Ừ, ăn rất ngon đấy. Ra ra ngài cũng tới một cái không? Bành Cúc Đông liên tục gật đầu, hắn từ trước đến nay chưa ăn qua như thế đồ ăn ngon. Liền nghĩ đem đồ tốt cũng cùng lão gia tử chia sẻ một cái. Bành Đinh đang buồn cười, tốt, ngươi tự mình ăn đi, ra ra còn có việc. Nói xong hắn nhìn hướng Đoạn Ngọc, mời. Đoạn công tử, đi vào một chút ta. Cho hắn một thời gian uống cạn chung trà suy nghĩ, bây giờ mới qua không đến một nửa thời gian. Đoạn Ngọc có chút ngoài ý muốn, nhưng là lại cảm thấy rất hợp lý. Chăn đệm nhiều như thế, nếu như một chút hiệu quả đều không có, cái kia mới thật kỳ quái. Hắn lại lần nữa đi vào phòng, tiện tay đóng cửa lại, trên cửa cách âm kết giới tự động mở ra. Kết quả liền tại hắn đóng cửa lại cái này trong chốc lát, đột nhiên phía sau lông tơ dựng ngược, một cú cảm giác nguy cơ đánh tới. Hắn trong mắt hàn quang lóe lên, thời đình phong thích, tiếp lấy một cái tiềm thức đi tới tiểu lão đầu sau lưng, muốn một cái kèm ở hắn phía sau cái cổ. Nhưng không ngờ, tay dám đưa tới, đột nhiên một đạo hàn mang hiện lên, hắn liền vội vàng đem tay rụt trở về. Mặc dù không có thấy rõ vật kia là cái gì, thế nhưng hắn có loại cảm giác, nếu như vừa vặn hắn không thu tay lại lời nói, hắn cái tay này chỉ sợ là muốn bị chém đứt. Mà phía trước vật kia đi mà phục hồi, lại hướng hắn bay tới. Hắn lui ra phía sau hai bước, hai tay ngón út một giây đồng hồ bên trong liên tục bắn ra mấy chục đạo kiếm khí, chính giữa còn thêm cắm vào dùng ngón tay chọ bắn ra một đạo thương dương kiếm. Thiếu Trạch kiếm cùng Thiếu Xung kiếm đều hướng về Bành Đinh đang phía sau vọt tới, nhưng mà đối phương lại liền đầu cũng không quay lại, phút chốc lại một đạo lưu quang bay đến phía sau hắn, mở rộng một đạo năng lượng bình chướng. Kiếm khí rơi vào bình chướng bên trên mang theo loang lổ gợn sóng, nhưng lại không thể công phá. Có thể trên mặt lão nhân biểu lộ lại đột nhiên đình trệ. Lại chỉ thấy phía trước thẳng hướng Đoạn Ngọc cái kia đạo lưu quang liền đang bay đến trước mặt hắn thời điểm, đột nhiên bị một đạo không biết từ chỗ nào chui ra ngoài kiếm khí chính giữa đánh rơi. Đoạn Ngọc cái này mới nhìn rõ ràng thứ này nguyên trạng. Là một cái từ hai cái mâm tròn tổ hợp, mỗi cái mâm tròn bên trên đều bổ sung một vòng lưỡi lao, tương tự ung dung bóng phi luân. Đồ tốt. Đoạn Ngọc cũng không để ý lời dao, tay mắt lanh lẹ đem vật kia nắm trong tay, sau đó trực tiếp nhét vào không gian hệ thống. Của ta. Cảm giác được cùng phi luân cắt ra liên hệ, Bành Đình đang mặt mò cứng đờ, nhưng rất nhanh hắn liền lại khôi phục bình tĩnh, đi theo lại có hai cái phi luân bay ra. Chiêu thức giống nhau, ngươi còn muốn dùng lần thứ hai? Đoạn Ngọc hít mắt, thời đình mở rộng, hai cái phi luân đang thời đình giữa không trung, sau đó bị hắn tiện tay ném vào không gian hệ thống. Hắn một cái bước xa chạy đến đồng dạng bị định trụ lưng mặc trên người Bành Đình đang sau lưng, đem cái kia mở rộng lồng năng lượng đồ chơi nhỏ cũng thu vào, sau đó một chân đá vào tiểu lão đầu trên lưng. Bên ngoài vừa vặn ăn xong cả một cái xương sườn bánh bánh cúc đông, ngay tại vẫn chưa thỏa mãn toa bắt tay vào làm chỉ, đột nhiên một tiếng vang thật lớn vang lên, dọa đến hắn một cái giật mình. Sau đó hắn liền thấy trong phòng một đạo hắc ảnh bay ra, lại liên tiếp đập phá tường xây làm bình phong ở cổng, đập phá cửa lớn bay ra ngoài. Cái này đừng nói là hắn, chính là cho phía ngoài thủ vệ đều giật mình kêu lên. Bất quá xem như nghiêm chỉnh huấn luyện thủ bị ẩn, gần như vô dụng 2 giây liền điều chỉnh tốt trạng thái của mình, một đợt người xông vào biệt tử, một đạo khác người cẩn thận từng ly từng tí hướng về bay ra ngoài người kia nhích tới gần. Tam trưởng lão, làm bọn họ thấy rõ ràng người kia dáng dấp phía sau đều cực kỳ hoảng sợ. Nhanh, phát tín hiệu cầu viện. Cầm đầu tướng sĩ đối bên cạnh quân tốt quát khẽ nói. Sau đó liền vội vàng đi tới muốn dịu đỡ Bành Đình Đang, nhưng vào lúc này, lại có một thân ảnh trống rông xuất hiện tại Bành Đình Đang trước mặt. Tướng sĩ vừa định rút kiếm, nhưng tay mới vừa vặn đụng phải chuôi kiếm, đầu của hắn liền ầm vang nổ tung. Cái khác mấy người cũng đều không ngoại lệ, đầu tựa như là bị đánh nổ dưa hấu đồng dạng, lần lượt nổ tung, đem mặt đất nhiễm lên một tầng màu đỏ. Giải quyết tiểu lâu la, Đoạn Ngọc cái này mới khuôn mặt lạnh lùng nhìn hướng nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống Bành Đình Đang, còn đánh sao? Khu cụ Bành Đình Đang ho ra một búng máu, cảm giác chính mình eo hình như bị đập gãy, hắn liền vội khoát khoát tay, không đánh không đánh, là ta thua. Được làm vua thua làm đặc, từ hôm nay, ta Bành gia chỉ Đoạn công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nguyên lai hắn vừa vặn cử động cũng không phải là thật muốn giết Đoạn Ngọc, có thể nói là một lần dò xét, cũng có thể nói là tìm cho mình một cái lý do. Hắn dù sao cũng là Vũ Dân Quốc Tam trưởng lão, như chỉ vì mấy câu đều liền quy hàng, thứ nhất là lương tâm không qua được, thứ hai là dạng này cũng dễ dàng để người cho coi thường. Làm một người biểu hiện quá mềm yếu thời điểm, dù cho ngươi có thành thạo một nghề, cũng tóm lại là sẽ bị người xem thường. Thậm chí liền mang người nhà của ngươi, cũng sẽ không phải chịu bên thắng coi trọng. Bành Đình Đang không nghĩ người nhà của mình về sau trôi qua giống như heo chó đồng dạng, cho nên đương nhiên chỉ có thể là biểu hiện một chút chính mình, nói cho đối phương biết chính mình không phải đồ hèn nhát. Mà thông qua vừa vặn một trận chiến này, hắn cũng cuối cùng rõ ràng Đoạn Ngọc thực lực. Trẻ tuổi như vậy, liền có thể nắm giữ chiến lược như vậy, dạng này người dù cho là tại Thần Châu cũng tất nhiên có được cực cao quyền lên tiếng. Điều này cũng làm cho hắn từ đấy lòng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần cùng vị này chỗ tốt quan hệ, dạng này ít nhất về sau không cần lo lắng tại Thần Châu trôi qua thời gian quá kém. Kỳ thật đây là hắn đối Đoạn Ngọc lớn nhất hiểu lầm. Tại Thần Châu hắn bằng vào tay này kỹ thuật nhất định có khả năng được coi trọng, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Thế nhưng tại Đoạn Ngọc bên này, em chương 260, diệt thế gấu, tăng thêm, chương 260, diệt thế gấu, tăng thêm, Đoạn Ngọc kỳ thật cũng nhìn ra điều này, cho nên vừa vặn một lần cuối cùng là dùng chân đạp. Nếu không cái này sẽ lao đầu này cũng sớm đã đầu thân tách rời. Đừng, ngươi lời nói này thật giống như ta muốn tạo phản đồng dạng. Ngươi về sau chỉ phải thật tốt cho Thần Châu làm công là được rồi, ngươi yên tâm, có ta bao bọc, Thần Châu không ai dám động các ngươi. Đoạn Ngọc cuối cùng lại cho tiểu lão đầu một viên thuốc căn thần, sau đó ném ra một đạo phục nguyên chi quang. Bành Đình Đang thấy đối phương minh bạch chính mình ý tứ, lần thứ hai nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng đầy mặt kinh ngạc nhìn thân thể của mình. Cảm giác đau đớn đã hoàn toàn biến mất, thắt lưng không đau, chân không chua, hắn thậm chí cảm thấy phải tự mình hình như so đánh nhau phía trước còn muốn càng thêm tràn đầy sức sống. Cái này, đây coi như là tiền công của ngươi, chỉ có ngươi sống mới có thể sáng tạo càng nhiều giá trị. Đoạn Ngọc hời hợt nói, bây giờ hắn đối với thời gian thuộc tính vận dụng trên cơ bản đã có khả năng đạt tới thuần thục vận dụng trình độ. Muốn giúp một cái người khôi phục một chút sinh cơ, khôi phục tuổi trẻ sức sống, hoặc là trì hoãn già yếu, chú nhan gì đó cũng không phải là việc khó gì. Bành Đình Đang nắm chặt lại nắm đấm, trong lòng khiếp sợ không thôi, nhưng không được cảm khái, thần hồ kỳ kỹ. Lúc này hắn lại nhìn về phía Đoạn Ngọc lúc, ánh mắt đã kinh biến đến mức dị thường cùng nhiệt. Có vị này tại, có lẽ hắn đời này còn có nhìn có thể đi đến cấp bậc cao hơn. Đoạn Ngọc bị ánh mắt của hắn làm cho có chút tê cả da đầu, tốt tốt, ngươi còn có hay không cái gì muốn lấy đi, hoặc là cái gì những chuyện khác phải làm, nếu như không có liền tranh thủ thời gian đi. Bên này động tĩnh làm như thế lớn, khẳng định sẽ dẫn tới những người khác. Bành Đình Đang suy nghĩ một chút, hỏi dò, công tử, lão đầu tử muốn mang mấy cái đồ đệ cùng đi, không biết có thể hay không? A, ngươi có đồ đệ a? Đoạn Ngọc hai mắt tỏa sáng, nhân tài đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Thế nhưng hắn cũng gấp đáp ứng, mà là hỏi trước, bọn họ đáng tin cậy sao? Mời chào nhân tài dĩ nhiên trọng yếu, thế nhưng cũng không thể vì mấy người như vậy mà chôn xuống mầm tai họa. Công tử yên tâm, mấy cái kia đều là lão giả ta một tay mang ra cô nhi, nói là nửa nhi tử hào không quá đáng. Đối ta càng là so ta thân nhi tử đối ta đều thân. Lão đầu tử vỗ ngực một cái đánh tới cam đoan. Đương nhiên, chủ yếu là mấy người kia hắn dùng đều đã cực kỳ thuận tay, hắn thực sự là không nỡ. Dạng này A Đoạn Ngọc đốt cằm, suy nghĩ một lát, cái kia được thôi, trước hết mang theo, bất quá cảnh cáo ta có thể trước cùng ngươi nói trước, bọn họ nếu là tổn có dị tâm, đến lúc đó cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi. Không có vấn đề. Hai người nói xong liền muốn đi, thế nhưng mới vừa phóng ra một bước liền lại đồng thời dừng lại, có vẻ giống như quên thứ gì. Gia Gia liền tại hai người mặt lộ suy tư biểu lộ thời điểm, sau lưng đột nhiên chuyển đến Bành Cúc Đông âm thanh. Hai nhân nhất đập chán, nguyên lai là đem tiểu mập mà quên. Bành Cúc Đông sắc mặt trắng bệnh, lộn nhào từ bên trong chạy ra, nhưng mà coi hắn nhìn thấy cái kia mấy cỗ thi thể không đầu về sau, sắc mặt lập tức thay đổi đến càng thêm trắng xám, lại nhịn không được qua một cái liền nôn ra. Bên trong mấy cái kia quân tốt tự nhiên cũng được giải quyết, chỉ bất quá đám bọn hắn tử trạng còn khá tốt, bởi vì thời gian đang gấp, cho nên Đoạn Ngọc là để Hùng Hùng ra tay, ít nhất đều lưu lại toàn thây. Nhưng bên ngoài những này liền không có vận tốt như vậy. Bành Cúc Đông từ nhỏ cầm y ngọc thực, vị trong nhà bảo vệ rất tốt, mà còn bản tính thuần lương, lớn như vậy liền con gà đều chưa từng giết, nơi nào thấy qua máu tanh như vậy chẳng diện. Bành Đinh đang mặt lộ đau lòng cùng không đành lòng, thế nhưng hắn cũng biết, có một số việc, có chút chàng diện đứa nhỏ này tóm lại là cần trải qua, là muốn đi nhìn, cũng liền không có đi hỗ trợ. Tiểu mập mạp chậm một hồi lâu, mới rốt cuộc không nôn, chỉ là cũng bởi vì hắn chỉ hoãn những thời giờ này, nghe ở đây động tĩnh thủ bị quân bọn họ cũng đều đã chạy tới. Đoạn Ngọc vốn định mang theo hai người thiểm thức rời đi, thế nhưng suy nghĩ một chút, lại không có động tác, mà là cùng Hùng Hùng nói, quét chút kinh nghiệm a. Hắn nhớ tới hệ thống phía trước lời nói, phiền toái thì phiền toái điểm a, gấp rút thăng cấp quan trọng hơn. Bành Đinh đang còn không có nghĩ rõ ràng cái này quét kinh nghiệm là có ý gì, liền thấy cái kia nhỏ thực thiết thú bay đến giữa không trung, song trong mắt giấy lên ngọn lửa màu tím, ngay sau đó một cỗ vô hình ba động chấn động ra đến. Chỉ thấy những cái kia hướng lấy bọn hắn xung phong mà đến thủ bị quân bọn họ dưới chân bộ pháp lập tức thay đổi đến chậm chạp, thần sắc thay đổi đến đần độn ngốc trệ. Ngay sau đó từng cái giống như là phát điên, bắt đầu đối với mình chiến hữu bên cạnh bung xuống đồ đao. Bành Đinh đang thấy cảnh này nhất thời ra đầu nổ tung, một cỗ hàn ý trực tiếp từ ngón chân vọt tới cái hốc. Dù hắn tự nhận kiến thức rộng rãi, cũng chưa bao giờ thấy qua như vậy quỷ quyệt tình cảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Hùng Hùng, nhịn không được run lập cập. Mới đầu hắn cho rằng đây chính là chỉ hiếm thấy không gian hệ manh sủng. Kết quả hiện tại lại nhìn, cái này mẹ nó rõ ràng chính là một chỉ có thể điều khiển nhân tâm, có diệt thế tiềm lực ma thú a. Hắn hiện tại cũng không dám tưởng tượng, nếu như cái này loại năng lực trắng trợn tại Vũ Dân Quốc phát động, cái kia Vũ Dân Quốc cuối cùng lại biến thành một phen như thế nào cảnh tượng. Mà bên kia, thật vất vả chỉ hoán qua một chút Bành Cúc Đông nhìn thấy tình cảnh này, lại không hăng hái nôn ra. Đoạn Ngọc ném ra một đạo phục nguyên chi quang, cho hắn khôi phục hiểu rõ một cái thể lực. Đi thôi. Nói xong hắn liền bước đi bước chân đi lên phía trước, chết còn không có quản những cái kia tự giết lẫn nhau thủ bị quân bọn họ. Hắn cho đến, tất cả mọi người sẽ chủ động để mở con đường, đi sang một bên giết, cũng có một chút ý chí tương đối kiên định, không có bị hoàn toàn khống chế, Đoạn Ngọc thì sẽ đích thân bổ sung một đạo kiếm khí. Cứ như vậy, thủ bị quân một cái tiếp một cái ngã xuống, bàn đá xanh bị máu nhuộm đỏ, toàn bộ trên đường huyết dịch gần như hội tụ thành một dòng suối nhỏ. Hệ thống hậu trường số liệu cũng tại nhanh chóng đổi mới. Đoạn Ngọc mặt không hề cảm xúc, liền phảng phất tất cả đều là như vậy tự nhiên. Bành Đinh đang thấy thế, cũng liền bận rộn lôi kéo Tôn Tử bước nhanh đi theo. Thống linh thủ bị quân Châm Sam Mai là một tên hóa thần hậu kỳ cao thủ, nguyên bản khi biết chuyện xảy ra bên ngoài về sau, hắn liền trăm mối cảm xúc hỗn ngang, xoắn xuýt vô cùng. Một phương diện hắn muốn đi ra ngoài hỗ trợ, tiến công lập nghiệp, khi nhìn bên ngoài sự tình ồn ào lớn hơn một chút. Có thể một phương diện khác nếu có người hướng hắn cầu viện, vậy liền thật nói rõ Vũ Dân Quốc đã đến ngàn cân treo sợi tóc, mà hắn thân là Vũ Dân Quốc con dân, lại không nghĩ Vũ Dân Quốc xảy ra vấn đề. Liên tại hắn bản thân xoắn xuýt thời điểm, vấn đề bên ngoài còn không có tới, cái này cục quân khí nội bộ ngược lại trước xảy ra vấn đề. Khu vực thứ ba phát sinh dị động, vẫn là Tam trưởng lão chỗ ở vị trí. Bất quá thoạt đầu hắn cũng không có bối rối, hắn tại cái này cục quân khí bên trong cũng đợi gần trăm năm, dạng này dị động hắn gặp qua không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đều là lao ra tử chính mình tại trong nhà mân mê đồ vật, không có chuẩn bị cho tốt, nếu không nổ, nếu không liền mất khống chế tạo thành. Hắn cho rằng lần này cũng không ngoại lệ. Thế nhưng dù sao chức trách trong người, cho dù là tâm lý nắm chắc, nên có trình tự một cái cũng không thể thiếu, nếu không về sau nếu là nữ vương truy cứu tới, hắn nhưng là chịu không nổi. Vì vậy liền phái đi ra hai đội người phía trước đi kiểm tra tình hình. Mà chính hắn thì tiếp tục ngồi trong phòng xoắn xuýt. Không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Hắn kêu một tiếng, nhưng lại không có đạt được đáp lại. Hắn cau mày đi ra khỏi cửa phòng, kết quả đối diện liền đụng phải một cái trang phục quái dị thiếu niên. Người hắn vừa định hỏi ngươi là ai, ngược lại liền đối mặt cái kia một đôi tản ra trắng muốt tia sáng con mắt. Hùng Hùng. Đoạn Ngọc lục soát xong ký ức, đem Hùng Hùng theo đi qua. Không bao lâu, cái này tên là Châm Sang Mai thống lĩnh liền đối Đoạn Ngọc ôm quyền quỳ lạy, "Chủ nhân, mở ra khu vực thứ tư cấm chế." "Vâng." Chương 261, Kiếm Tiên Kiếm chương 261, Kiếm Tiên Kiếm trên trời chiến đấu hừng hực khí thế. Phục Hải, ông, ngàn vạn kiếm khí tập hợp phô thiên cái địa của tới. Duyên Ngộng thần sắc nghiêm trọng, hai tay lúc lên lúc xuống, báo nguyên trông coi một, hỏa nguyên làm cùng quy tắc chi lực thần tốc tụ lại nàng, tại nàng quanh thân bao trùm bên trên một tầng đỏ trắng luân phiên hỏa diễm bình chứng. Làm kiếm khí lật út mà khi đến, nàng quanh thân hỏa diễm cũng đã bị áp xúc đến một cái cực hạn, chỉ nghe tiểu quát một tiếng, viêm phá. Nguyên bản bị cưỡng chế giảm hỏa diễm bình chứng tại trong chốc lát căng phồng lên đến. Hỏa diễm những nơi đi qua toàn bộ hóa thành khu vực chân không, đem tất cả kiếm khí toàn bộ bắn ra. Chỉ thấy bầu trời bên trong nhất thời xuất hiện một cái đường kính ngàn mét hơi mở hỏa cầu. Làm hỏa cầu bành trướng đến ngàn mét thời điểm nháy mắt nổ tung, một đạo mắt trần có thể thấy hỏa diễm sóng xung kích hướng về vị linh phong quét ngang mà đến. Vị linh phong mắt bên trong kiếm quang mở mịt, đưa tay từ vây quanh chính mình phi hành, còn sót lại mấy trăm thanh trong kiếm tùy ý rút ra một thanh. Làm kiếm vào tay trong nháy mắt đó, hắn khí tức trên thân lần thứ hai thăng hoa, kiếm ý chủ thiên, thiên địa biến sắc. Liệt địa. Kiếm khí bừng bừng phân chấn, không khí đột nhiên ngưng tụ, cái kia đạo hỏa diễm sóng xung kích quyết tán tốc độ chậm giảm, lập tức bị kiếm khí dần dần tăng dã. Khai thiên, vị linh phong lại ra một kiếm này cuốn lên cương phong, dẫn tới không gian xung quanh đều sinh ra chấn động. Duyên Mộng đôi mi thanh tú nhíu chặt, một kiếm này mặc dù thường thường không có gì lạ, thế nhưng cho nàng áp lực nhưng còn xa so trước đó cái kia hai kiếm cường rất nhiều. Bất quá cũng chỉ là có chút áp lực mà thôi, mà nàng nhíu mày cũng là bởi vì nguyên nhân này. Từ vừa vặn đến bây giờ, kiếm của đối phương nhận mặc dù danh tự đều rất bá khí, hơn nữa thoạt nhìn uy lực đều không tầm thường, nhưng trên thực tế từ đầu đến cuối đều bảo trì tại một cái nàng có thể tiếp nhận uy lực phạm vi. Mới đầu thời điểm nàng cũng không hề để ý, cho rằng hai người đều là hợp đạo kỳ, chỉ là thực lực gần mà thôi. Thế nhưng theo nàng trạng thái dần dần trượt, mà đối phương thoạt nhìn lại như cũng không có cái gì áp lực thời điểm, nàng cái này mới bỗng nhiên phát giác không thích hợp. Đối phương đây là tại tiêu hao nàng. Mặc dù không hiểu vì cái gì đối phương linh lực trong cơ thể so với nàng hùng hậu nhiều như thế, thế nhưng hiện nay nếu như lại như thế tiếp tục đánh xuống, nàng sớm muộn cũng sẽ bị đối phương miễn cưỡng mà chết. Nghĩ đến cái này, nàng đã không do dự nữa, trực tiếp lấy ra con bài chưa lật một trong. Tại vị linh phong kinh ngạc ánh mắt bên dưới, nàng lật bàn tay một cái, một thanh trường kiếm rơi vào trong tay nàng. Nàng rung động trong tay Vũ Dân Quốc thần khí Thánh Diễm kiếm, trên thân kiếm hỏa văn dày đặc, chỉ là tùy ý một kích, liền chém ra một đạo dài mấy chục mét hỏa diễm kiếm khí. Hai đạo kiếm khí tương xung phía dưới, vị linh phong kiếm khí vậy mà không thể chống đỡ được mảy may, nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ. Duyên Mộng thừa thắng xông lên, khí cơ hai lần bộc phát, lại liên tiếp chém ra vài kiếm, phía sau hỏa diễm kiếm khí hóa thành hỏa phượng phi vút đi. Đối mặt huy hoàng hỏa uy, vị linh phong lại bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, ngươi cuối cùng phát hiện. Đối diện Duyên Mộng lạnh hừ một tiếng, cái này hoàn toàn ngồi vững nàng ý nghĩ trong lòng. Cái này tên hỗn đản phía trước quả nhiên là đang đùa bỡn nàng. Đã như vậy, vậy liền không chơi với ngươi, bất quá lại nói, ngươi trôi kiếm này nhìn xem không sai, có thể đưa cho ta sao? Ngươi có bản lĩnh liền đến lấy a. Duyên Mộng cười lạnh. Vậy ta liền không khách khí. Nói xong vị linh phong đem trường kiếm trong tay cất vào bên eo, tay trái yếu ớt nắm, liền phảng phất đem kiếm thu vào đến một cái vô hình kiếm trong vỏ đồng dạng. Hắn đóng lại hai mắt, trong chớp nhoáng này, cả người hắn khí thế, bao gồm tự thân khí tức đều nháy mắt tiêu tán, phảng phất biến thành một cái phổ thông nhân nhất dạng. Lam Hỏa Diễm kiếm khí đã dán mặt chém tới, phía sau Hỏa Phượng cũng đã gần sát, muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi thời điểm, hắn mở mắt. Đồng thời bên trái bên hông trường kiếm chậm rãi hướng bên ngoài rút ra hai thốn. Đinh, một đạo hàn quang kiếm thước, cả phiến thiên địa thay đổi đến sáng xịt, phản phất kia kiếm quang vào giờ phút này đã biến thành phương thiên địa này duy nhất một điểm quang phát sáng. Tất cả xung quanh đều thay đổi đến vô cùng chậm chạp, ngọn lửa kia kiếm khí tựa như là lực đồng dạng, từng chút hướng phía trước đột tiến. Hàn khí bức người tràn ngập ra, hóa thành mảnh xương trắng, mà tại vị linh phong sau lưng, tại cái kia trắng trong xương mù chẳng biết lúc nào đứng lên một đạo to lớn cửa ra vào. Trên cánh cửa phương tấm biển viết ba cái chữ triện chữ lớn. Nếu như bây giờ có chuyên môn học tập văn tự cổ đại nhân nhất định có thể đủ nhận ra, ba chữ này viết rõ ràng là Quỷ Môn Quan. Vị linh phong mở to mắt, trong mắt không nhìn thấy nửa phần người sống chi khí. Môi hắn khẽ mở, kiếm nhất, diệt quỷ. Bèn, theo hắn rút ra trường kiếm bên hông, sau lưng cổ pháp cửa lớn cũng chấn động kịch liệt, hướng bên trong chậm rãi mở ra. Đột nhiên từ bên trong cửa thổi ra một cỗ thấu xương gió lạnh, theo trường kiếm mũi kiếm mà vũ động, lướt qua hỏa diễm kiếm khí, lướt qua hỏa phượng, ép thẳng tới Duyên Mộng mà đi. Duyên Mộng ánh mắt kịch chấn, một cỗ nguồn gốc từ linh hồn hàn ý nháy mắt bao phủ toàn thân. Hàn khí thẩm thấu ra thịt của nàng, thần tốc ăn mòn, đông kết toàn thân của nàng, ngũ tạng lục phủ, thậm chí là đan điền của nàng cùng thức hải, cùng với thần hồn của nàng. Nàng muốn động tác, thế nhưng thân thể cứng ngắc, liền linh lực trong cơ thể đều biến thành thư giãn hiện ra tính chơi trạng thái, để nàng căn bản nửa bước khó đi. Mà liền làm nàng gần như rơi vào tuyệt cảnh lúc, trong tay Thánh Diễm kiếm đột nhiên chấn động, sau đó buộc phát ra chói mắt ánh lửa đem nàng bao phủ trong đó. Quỷ Môn Quan theo xương trắng tiêu tán mà biến mất. Vị linh phong đứng lặng giữa không trung, phía trên băng tinh lưu loát bay xuống, tay áo tung bay, tóc dài tung bay theo gió, tiêu sái phiêu dật. Liền mô phỏng nếu thật là tiên nhân gặp phàm đồng dạng, mà lại xem đối diện Duyên Mộng, ánh lửa tiêu tan phía sau, nàng lảo đảo từ bên trong té ra ngoài, suýt nữa từ không trung rơi xuống. Nàng lúc này đã không còn lúc trước như vậy anh tư, sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy, toàn thân ướt sũng, cả người tựa như là một cái ướt sũng. Nàng thân sắc hoảng sợ nhìn xem vị linh phong, nếu như vừa vặn không phải có Thánh Diễm kiếm hộ chủ lời nói, vừa vặn một kiếm kia xuống, hiện tại nàng đã thân tử đạo tiêu. Liên một kiếm này, thắng bại kỳ thật liền đã kết quả cuối cùng. Duyên Mộng hàm răng cắn chặt, nàng không cam tâm. Dựa vào cái gì giống nhau cảnh giới, nhân tộc liền có thể mạnh hơn đến như vậy nhiều? Dựa vào cái gì nàng cố gắng tu hành mấy trăm năm, nhưng không sánh được nhân tộc tu luyện mấy chục năm? Nàng không phục. Trong cơ thể linh lực liên tục không ngừng rót vào Thánh Diễm kiếm bên trong, chỉnh thanh kiếm trong nháy mắt này sáng tỏ giống như mặt trời một nửa. Đây là nàng cuối cùng một kiếm. Nàng không tin, nàng sẽ còn thua. Viêm phạt. Hỏa sáng lóng lánh nháy mắt lan tràn mấy trăm dặm, phân tán tại tiểu thế giới các nơi vũ dân quốc người cùng mặt khác thượng cổ di tộc, lúc này đều không hẹn mà cùng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại. Như vậy vĩ lực là thật do người. Ngươi vẫn không rõ sao, trên lệch giữa ngươi và ta căn bản không phải cảnh giới, mà là đối với tự thân lực lượng lý giải cùng khống chế. Vị linh phong âm thanh chậm rãi bay tới, ngươi lực lượng tựa như là một khối nham thạch thôi, nhìn như cứng rắn, kỳ thực hơi dùng thêm chút sức liền có thể tách ra nát, tiểu thế giới cái kia yếu đến đáng thương quy tắc lừa dối ngươi, để ngươi nghĩ lầm chính mình rất cường đại. Nói xong hắn lại lần nữa giơ lên trong tay trường kiếm, hết ngồi đại giếng, sao dám nói ngày lớn. Kiếm nhị, chạm yêu. Kiếm mang màu trắng thoáng qua liền qua, khi nó lại xuất hiện lúc, Duyên Mộng vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, trên trời cái kia mảnh biển lửa đã bị một phân thành hai. kiếm quang ngang qua ngàn dặm, phản phất đem cả mảnh trời đều một phân thành hai. Vị Linh Phong nhìn hướng tay cầm thánh diễm kiếm, ánh mắt đờ đẫn duyên động. Ngươi bại.
Chương 262, xa nhau, 2-1, chương 262, xa nhau, 2-1, ngươi bại.
Ngươi bại.
Ngươi bại.
Ba chữ này tựa như là hồng trung đại lữ, không ngừng mà tại duyên mộng trong đầu quanh quẩn bốc lên.
Két.
Thức hải bên trong nổi lên quần quần sóng lớn, tối tăm bên trong phảng phất có đồ vật gì đứt gãy đồng dạng.
Phơ qua,
một ngụm máu từ trong miệng nàng phun ra, cả người như diều đứt dây từ không trung rơi xuống, mà trong quá trình này, trên người nàng cảnh giới nhiều lần rơi xuống, vậy mà rớt xuống hợp đạo kỳ, cuối cùng rơi xuống động hư kỳ. Vị Linh Phong biết, nàng đạo tâm hủy, uy tắc chi lực tàn đi. Hắn vừa vặn một kiếm kia, sẽ trở thành duyên mộng tâm ma, nếu như không thể vượt qua đạo cảm này, duyên mộng đời này cũng không thể lại đăng lâm hợp đạo. Duyên mộng cuối cùng rơi đập tại cái kia tráng lệ dãy cung điện bên trong, giống như là đối nàng cả đời này châm chọc đồng dạng. Nàng là Vũ dân quốc nữ vương, nàng là mảnh này tiểu thế giới chỗ tể. Tuổi còn trẻ thành tựu hợp đạo, nàng cảm thấy mình có thể đánh vỡ nhân tộc thần thoại, có khả năng đánh vỡ thần châu thần thoại. Nhưng mà cuối cùng nhưng vẫn là thua ở nhân tộc trong tay, thua ở thần châu người trong tay. Nằm tại phế tích bên trong, duyên mộng thông qua phía trên lỗ hổng nhìn trời, tựa như là ngồi tại trong giếng ngẩng đầu nhìn trời hết xanh. Ha ha ha, bên trong cung điện quanh quần nàng thê thảm tiếng cười, nhìn xem cái kia vùng trời, trong mắt nàng rừng rừng, thành cũng là ngươi, bại cũng là ngươi.
Nữ vương bại.
Vũ dân quốc xong. Vương đô bên trong không biết là ai đột nhiên kêu như thế một tiếng, sau đó toàn bộ vương đô liền thay đổi đến càng thêm hỗn loạn. Trên trời vị Linh Phong đem trường kiếm trong tay, dùng hai tay hoành ngâng cùng trước người, tuy chỉ là gặp mặt một lần, nhưng đa tạng, đi tốt theo hắn câu nói sau cùng rơi xuống, trường kiếm trong tay bỗng nhiên run rẩy một cái, phát ra một tiếng kiếm minh, giống như là tại bãi biển. Sau đó liền từ mũi kiếm bắt đầu từng cái vỡ vụn, cuối cùng hóa thành cho bụi theo gió phiêu tán. Cuối cùng chỉ là sát thường, căn bản chống đỡ không nổi kiếm tiên quy tắc chi lực. Bất quá nó cũng coi là đạt tới kiếm sinh đỉnh phong, mặc dù rất ngắn, thế nhưng tại chính thức hiểu kiếm nhân thủ bên trong nắm giữ ngắn ngủi linh trí, chứng kiến mênh mông như vậy một trận chiến, kiếm sinh không hối hận. Mà theo vị Linh Phong tản đi quanh thân kiếm ý, những cái kia xoay quanh ở bên cạnh hắn phi hành kiếm khí cũng đều nhộn nhịp mất đi không chế rơi xuống dưới. Hắn một phất ống tay áo đem những cái kia kiếm đều thu vào. Đao tiên môn người truyền thống, đến trong tay của ta chính là đồ vật của ta. Cho dù không đáng tiền, cũng không thể tùy tiện lại rơi vào trong tay người khác. Liên tại hắn muốn đi thu lấy chiến lợi phẩm thời điểm, nơi xa không gian chấn động, hư không giạn nứt, Lý Bằng Chỉnh từ hư không bên trong đi ra, toàn thân cháy đen một mảnh, rách tung tóe, không có lông đầu chọc dưới ánh mặt trời đều phản quang, mà tay phải hắn bên trên còn sách gà đồng dạng sách theo không biết sinh tử duyên ỷ hắn nhìn thấy kiếm tiên phía sau, một cái thuấn di đi tới trước mặt, túi đầu liếc nhìn, xem ra ngươi cái này cũng mới vừa kết thúc à, làm sao không có giết ta, coi trọng nàng. Vị Linh Phong lông mày nhíu lại, liếc nhìn bị nàng sách theo duyên ỷ, vậy còn ngươi? Nữ nhân này trên người bây giờ mặc quần áo là ngoại giới, mà còn mười phần rộng lớn, là ai đều đã không cần nói cũng biết, vì sao lại mặc như vậy, nhìn xem người nào đó nhanh cởi chuồn bộ dạng liền hiểu. Lý Bằng Trình vội ho một tiếng, lời lẽ chính nghĩa nói thế nào cũng là cố nhân muội muội, không tốt thật hạ sát thủ à. Làm kẻ ác loại này sự tình, vẫn là để lại cho Đoạn lão bản đi làm đi.
Ba ba ba.
Một trận tiếng vỗ tay truyền đến, Đoạn Ngọc cùng Hùng Hùng xuất hiện tại hai người trước mặt. Ngươi được đấy Lý Bằng Trình, không có chuyện gì liền Đoạn Ngọc, có chuyện Đoạn lão bản, 10 vạn tấn thân thể, 9 vạn tấn phản cốt đúng không? Lý Bằng Trình nếu là hiện ra hoàn toàn thân thể lời nói, 10 vạn tấn khẳng định là có. Lý Phản Cốt cư sĩ Bằng Trình rụt cổ một cái, ngượng ngùng cười một tiếng, cái kia sao có thể à? Ta liền thuận miệng nói Đoạn Ngọc con mắt nhỏ giọt nhất chuyện, ngươi nói đem nàng giao cho ta xử lý đúng không?
A.
Ngừng, đối. Đoạn Ngọc lại hỏi, ta là lão bản ngươi đúng không?
Ngừng hắc hắc.
Đoạn Ngọc đông nhiên cười gian một tiếng. Lý Bằng Trình không hiểu cảm thấy tê cả da đầu, đột nhiên có loại dự cảm xấu. Kết quả quả nhiên, chỉ nghe Đoạn Ngọc nói, vậy ta liền đem cái này cô nàng thượng cho ngươi, tùy ý thành hôn a. Ta mẹ nó liền biết, cái này tên hỗn đản vì chia rẽ hắn cùng giao cơ, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lý Bằng Trình chiếu vào miệng của mình quạt một bạn hai, kêu mẹ nó ngươi nói lung tung. Hắn mặt đen lại liếc nhìn trên tay Duyên Nhị, tâm muốn dứt khoát vẫn là giết ta. Mà bọn họ bên này chính trò chuyện, nơi xa xôn xao, hình như có một chi đội ngũ khổng lồ chính tại nhanh chóng chạy đến. Đoạn Ngọc tập trung nhìn vào lập tức vui vẻ, là Hoa Quốc đại quân đánh tới, hiện tại đã cùng Vũ dân quốc cấm quân làm lên. Trương Trọng Vân mang theo Diệp Lăng bay tới, liếc nhìn tình huống bên này, trong lòng đã rõ ràng, trận chiến này bọn họ đã thắng.
Vất vả.
Diệp Lăng trong lồng ngực phấn chấn lúc này đã áp chế không nổi. Khai cương quét thổ, đối với mỗi một tên binh lính mà nói vậy cũng là tha thiết ước mơ vô thượng vinh quang.
Đi, đừng vui vẻ, người cao hứng quá sớm.
Đoạn Ngọc đông nhiên đánh gây hắn lời nói. Mọi người nhìn hướng hắn, làm sao vậy? Là còn có cái gì tai họa ngầm sao? Đoạn Ngọc không nói gì, mà là triệu hoán ra Hùng Hùng. Hùng Hùng mở ra ngộng cảnh không gian, nhất thời từ bên trong đi ra mấy cái tiểu lão đầu, còn có một cái tiểu mập mạp.
Đây là?
Mọi người không hiểu. Giới thiệu một chút. Đoạn Ngọc háng giọng một cái, những này là Vũ dân quốc. Nhà khoa học ca xem như là, nhìn đến phía dưới những cái kia linh năng khoa học kỹ thuật sao, cơ bản đều là ra từ đám bọn hắn chi thủ. Nói xong hắn chỉ vóc người thấp nhất cái kia tiểu lão đầu, đây là Vũ dân quốc tam trưởng lão, cũng là những người này đầu lĩnh. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, bọn họ chính là Hoa Quốc người làm công. Nói đến đây hắn liếc nhìn chố mắt đứng nhìn mấy người, hài lòng cười cười, hiện tại các ngươi có thể cao hứng. Lão hủ Bành Đinh Đang, về sau liền làm phiền chư vị. Bành Đinh Đang cho mọi người làm lễ, phía sau hắn Bành Cúc Đông cùng mấy cái đồ đệ cũng cùng theo. Diệp Lăng bọn họ trong lúc nhất thời còn có chút ngộng, nhìn hướng Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc lườm hắn bọn họ một cái, đều thất thần làm cái gì, ta cùng ngươi nói ngẩng lão Diệp, ta đây coi như là cho các ngươi mượn, quay đầu muốn ký hợp đồng, tiểu gia ta người cũng không cho không các ngươi làm công. Không có vấn đề. Diệp Lăng chợt cười to, nếu như không phải sợ ảnh hưởng không tốt, hắn đều nghĩ nâng Đoạn Ngọc mặt hung hăng hôn vào hai cái. Đây là cái phúc tướng a. Không khỏi giúp đại quân trên phạm vi lớn suy yếu quân địch thực lực, còn giúp quốc gia chiêu mộ nhiều như vậy nhân tài. Cái này Hoa Quốc linh năng khoa học kỹ thuật một nhất định có thể thực hiện chất đột phá. Đừng nói là ký hợp đồng chia hoa hồng, chính là đem hắn lao Diệp bán cũng không phải không được. Hắn cùng Bành Đinh đang bọn họ lần lượt nhiệt tình nắm tay. Bành Đinh đang mấy người mặc dù không biết bắt tay lễ, thế nhưng nhìn đối phương biểu lộ, đại khái cũng đoán 89 phần 10, cũng đều hồi phục tận lực nhiệt tình khuôn mặt tươi cười. Trương Trọng Vân bọn họ ngược lại là không động tác, chủ yếu là bọn họ không phải quan phương người, những người này cũng không xứng với bọn họ nhiệt tình. Linh năng khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh tại bọn hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, tự nhiên cũng trải nghiệm không đến Diệp Lăng hưng phấn. Huống chi mấy người này cùng Đoạn Ngọc là quan hệ như thế nào? Cuối cùng có thể kết thúc Đoạn Ngọc duỗi lưng một cái, nhẹ thở ra một hơi, hắn nhìn hướng Lý Bằng Trình, ra hiệu một cái trong tay hắn duyên nhị, ngươi nếu là không nỡ giết, vậy liền đem nàng cho ta nhìn chặt chẽ, nếu là xảy ra vấn đề, ta trước hết để cho ngươi giết chết nàng, sau đó lại giết chết ngươi. Lý Bằng Trình cúi đầu lên nhìn, do dự một lát, cuối cùng vẫn là không có hạ thủ, hắn vô lực thở dài, tỷ tỷ nàng chết ta có gián tiếp trách nhiệm. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ quản tốt nàng ân, hy vọng như vậy. Đoạn Ngọc nói, vậy bây giờ liền chỉ còn lại hắn vừa định nói liền chỉ còn lại kẻ đầu sọ không có xử lý cúi đầu xem xét lại phát hiện. Người không thấy. Đinh. Cẩn thận. Hệ thống đột nhiên phát ra báo động trước, thế nhưng tất cả đều vẫn là chậm. Đều là vì ngươi. Đột nhiên một đạo hỏa quang từ hư không bên trong hướng về Đoạn Ngọc phong tới. Lý Bằng Trình cùng Trương Trọng Vân, vị Linh Phong ba người vội vàng xuất thủ ngăn cản, nhưng mà một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ chỗ nào trong ngọn lửa bộc phát, đem ba người bọn họ bắn ra. Liên Lý Bằng Trình đều bị chấn động đến ngũ tạng Nazi, phun mạnh ra một ngụm máu đến. Đoạn Ngọc mở rộng thời đình lĩnh vực, ánh lửa kia dừng lại, hắn cái này mới nhìn rõ, ngọn lửa kia bên trong đúng là một đạo minh văn. Nhưng thời đình lĩnh vực cũng vẹn vẹn chỉ là dừng lại vật kia một cái chớp mắt, gần như không đến một giây, Đoạn Ngọc đã cảm thấy trong cơ thể nguyên khí nháy mắt bị rút sạch, liền tiềm thức đều trực tiếp bị gián đoạn. Cái kia minh văn bỗng nhiên đâm vào trên lồng ngực của hắn. Thứ này cũng không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, lại phong bế toàn thân hắn tu vi. Đột nhiên phía sau hắn hư không rách ra, từ bên trong đưa ra hai cánh tay đến, đã thấy duyên mộng toàn thân thiêu đốt quỷ dị đỏ tươi hỏa diễm, nàng tựa như là một cái diêm, nửa người dưới đã tại hỏa diễm bên trong cho bụi. Nàng giơ tay nắm lấy Đoạn Ngọc, hướng hư không bên trong lôi kéo, nàng áo choàng tỏa ra, điên mà cười to nói, ta thua, ngươi cũng không có thắng. Ha ha ha, cho ta chôn cùng a. Đoạn Ngọc tu vi bị phòng, không có chút nào dễ rủa lực lượng. Một sát na này phảng phất thay đổi đến vô cùng chậm chạp, sư phụ, sư minh, lão Diệp còn có Lý Bằng Trình trên mặt bọn họ kinh sợ cùng vẻ mặt lo lắng trong mắt hắn vô cùng rõ ràng. Còn có Hùng Hùng, đây là hắn lần thứ nhất tại Hùng Hùng tấm kia nhuyễn manh trên mặt nhìn thấy dữ tợn, cái kia hai viên đậu đậu trong mắt còn mang theo hai cái tiểu kim đầu. Đoạn Ngọc có chút muốn cười, không có phí công thương ngươi a tiểu gia hỏa. Có lẽ là sắp phải chết ta, trong đầu không tự chủ lật đã tuôn ra rất nhiều hồi ức. Lão ba, lão mụ, tiểu thí hải, vừa tử, toàn ca, cái kia chút thức ăn gà, còn có Diệp Miêu Miêu. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười khổ sở, lão ca, hôn lễ của ngươi, ta sợ là không đi được. Sớm biết, liền đem lễ vật trước thời hạn cho ngươi. Cũng không biết, ngươi đến cùng có thích hay không. Lão ca, hôn lễ của ngươi, ta sợ là không đi được giang giác. Ngay tại tiệm áo cưới bên trong cùng Tần Tú Tú thử y phục, Đoạn Kiệt đột nhiên cảm giác được trong lòng một trận quặn đau, theo bản năng bóp nát cái ly trong tay. Lão công, ngươi nhìn ta cái này thân đẹp mắt. Tần Tú Tú đổi xong áo cưới phía sau mừng rỡ đi ra, muốn cho Đoạn Kiệt một kinh hỉ, thế nhưng làm nàng sau khi ra ngoài, cũng đã không thấy Đoạn Kiệt thân ảnh, chỉ để lại cái kia đầy đất cái miếng ly. T. Trong nhà chính đang thái thịt Đoạn Mẫu không hiểu một trận hoảng sợ, không để ý cắt tới ngón tay. Dao phay rơi xuống đến trong ao nước, đỏ tươi giọt máu rơi trên mặt đất. Đoạn phụ đội vàng đi ra tìm hầu mỹ dược. Nàng ánh mắt hoảng hốt nhìn xem trên tay lỗ hồng, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Trong phòng đang dùng màu nước bút họa họa tân duyệt, động tác trên tay đột nhiên dừng lại, trong hốc mắt không hiểu nổi lên nước mắt. To như hạt đậu nước mắt nhỏ xuống tại trên họa, nhỏ xuống tại cái kia dắt tay của nàng, mua cho nàng đùi gà trên trên người tiểu nhân, có màu vết tích còn chưa khô ráo, nước mắt đem tên tiểu nhân kia thân ảnh thay đổi đến mơ hồ. Nàng nâng lên tay nhỏ đi lau sạch, thế nhưng hình ảnh lại thay đổi đến càng ngày càng mơ hồ. Nhị ca. Nhị ca chương 263, mất khống chế thư tiền, tăng thêm, chương 263, mất khống chế thư tiền, tăng thêm. Theo vết nước không gian đóng lại, Đoạn Ngọc thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trước mặt mọi người. Lý Bằng Trình trực tiếp hiện ra bản thể một đầu đụng phá không gian, đụng vào hư không bên trong. Đao tiên Trương Trọng Vân trên thân bộc phát ra tiên giai khí tức, một đao chém nát hư không cũng cùng nhau đuổi theo. Kiếm tiên vị Linh Phong cũng đi theo một đầu đâm vào hư không bên trong, nhưng không bao lâu liền hôn mê, vết thương chẳng chịt bị Trương Trọng Vân ném ra hư không. Không phải là tiên giai vào hư không, là thật sẽ chết người đấy. Duyên Nghị lúc trước liền hốt hoảng tỉnh lại, vừa vặn một màn kia đều bị nàng để ở trong mắt, môi nàng phát run, hỏa thần sắc lệnh. Duyên Ngọc đột nhiên trước mặt nàng trống rỗng xuất hiện một thân ảnh, một cái bóp lấy cổ của nàng đem nàng xách lên, nói: "Cái gì là hỏa thần sắc lệnh, các ngươi đem Đoạn Ngọc làm đi nơi đó?" Đoạn Kiệt Diệp Lăng nhìn thấy thân ảnh này xấu hổ khó chống chọi cúi đầu. Đoạn Kiệt không có phản ứng hắn, thậm chí đều không có liếc hắn một cái, hắn lúc này quanh thân tản ra rét lạnh sắc cơ, trong mắt đều là lạnh nhạt, trên tay cường độ lại gia tăng mấy phần, nói: "Duyên Nghị bị đau, có chút nhíu mày, hỏa thần sắc lệnh. Cái kia là năm đó Trúc Dung đại nhân lưu ở nhân gian cuối cùng một đạo sắc lệnh, phàm người sử dụng, cần hiến tế tự thân tất cả, lấy tự thân hình thần câu diệt làm đại giá, đem chỉ định người. Lưu Vong Hư không thứ này liền là trước kia tại bí cảnh bên trong duyên mộng nhắc tới cái kia chuẩn bị ở sau, phía trước vẫn bị phong tại trôi này thánh diễm kiếm bên trong. Nguyên bản nàng nghĩ là, cho dù là đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, cũng có thể vận dụng đạo này sắc lệnh, đem thần châu cường giả Lưu Vong, lấy tự thân làm đại giá, đổi lấy vũ dân quốc đại hưng. Nhưng mà nàng trung quy là quá tự phụ, quá xem thường thần châu cường giả. Vốn là vốn đã bại triệt triệt để đạo này sắc lệnh mấy có lẽ đã vô dụng. Thế nhưng làm nàng nhìn thấy đoạn ngọc thời điểm, làm nàng nhìn thấy tất cả mọi người vây quanh hắn chuyển thời điểm, trong lòng hận ý liền bắt đầu điên cuồng sinh sôi. Vừa nghĩ tới cái này, tất cả mọi thứ đều cùng gia hỏa này có quan hệ, nàng rốt cục là không có năng lực nhịn xuống, thả ra trong lòng con dã thú kia, dùng hết chính mình tất cả, đem tên khốn đáng chết này lôi kéo chết chung. Diệp Lăng cả người co quắp quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy xuống không ngừng được, trong miệng thì thào, "Là ta hại ngươi, là ta hại ngươi. Ta không nên để ngươi tới đoạn tuyệt đầu cũng không quay lại." Trở tay chính là một bàn tay đem hắn đập bay ra ngoài. Diệp Lăng trọn vẹn bay ra ngoài vài dặm, va sụp không biết bao nhiêu phòng ốc, cuối cùng nằm tại một mảnh phòng ốc phế tích bên trong, miệng phun máu tươi, đánh đầu của mình, cao giọng khóc lớn. Đoạn Kiệt nhìn xem Duyên Nhị, có biện pháp nào có thể đem hắn mang về? Duyên Nhị lắc đầu, Lưu Vong Hư không, không có tọa độ, về không được. Ách nghe vậy Đoạn Kiệt trực tiếp không kiểm soát, trực tiếp bóp gãy cổ của nàng. Mặc dù nhưng đã bị phong tu vi, nhưng bởi vì tự thân là tiên khu, năng lực khôi phục cường đại, cho nên cho dù là bị bẻ gãy cái cổ, cũng không phải chí mạng. Người chết tiệt. Cái này di tích bên trong tất cả mọi người chết tiệt. Đoạn Kiệt chấm thấp đầu, trên thân bỗng nhiên toát ra từng sợi màu xám khí. Coi hắn lúc ngẩng hậu lên lại, một đôi mắt đã biến thành màu xám. Trên bầu trời đám mây bắt đầu hướng về một chỗ tụ lại, dần dần tầng mây biến thành màu đen, trong mây thiểm thức màu tím lôi quang, huy hoàng tiên uy bao phủ. Duyên Nhị cực kỳ hoảng sợ, ngươi, vì sao có thể? Điều khiển tiên uy trong lòng nàng mười phần không hiểu một phàm nhân vì sao có khả năng vận dụng tiên uy lực lượng. Nhưng mà một giây sau nàng lại bỗng nhiên nghiêng một cái đầu hôn mê bất tỉnh, không chỉ là nàng, xung quanh mọi người giờ phút này đều ánh mắt đờ đẫn, so như con rối không nhúc nhích. Một người mặc đạo bào, râu tóc bạc trắng lao đạo chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh, hắn bắt lấy Đoạn Kiệt bà bay, khẽ quát một tiếng, không sai biệt lắm. Ngươi thật muốn giết mọi người sao? Trong những người này nhưng còn có hắn người thân cận, giết bọn hắn, nếu có một ngày hắn trở về, ngươi làm sao cùng hắn giải thích? Ra nói một tiếng quát nhẹ giống như một cái xanh chuông đục vàng, khiến Đoạn Kiệt thân thể cứng đờ, cặp mắt của hắn dần dần khôi phục thanh minh, trên thân màu xám chi khí cũng dần dần thu lại, trên trời mây đen cùng thiên uy cũng tiêu tán theo. Là ngươi Đoạn Kiệt nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lao Thiên Sư, thần sắc hơi chậm lại, ngược lại hắn một phát bắt được Lao Thiên Sư cổ tay, lo lắng hỏi, ngươi vừa bạn nói có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không biết nói sao để Đoạn Ngọc trở về? Ta không biết. Ta nói là nếu như. Trương Linh Tố lắc đầu. Đoạn Kiệt ánh mắt lần thứ hai thay đổi đến ảm đạm. Trương Linh Tố thấy thế, than nhẹ một tiếng, bất quá ta phía trước cho hắn tính qua một quẻ, ta tính tới hắn sẽ có một kiếp, thế nhưng quẻ tượng mơ hồ, cụ thể phúc họa nhưng là nhìn không ra. Thoạt đầu ta tưởng rằng hắn bên cạnh cái kia tiểu ô quy cũng sẽ tính ra đến, liền không có nói, ai, chỉ có thể nói trời xui đất khiến. A nói đến đây hắn dừng một chút, hơi hơi do dự phía sau, an ủi, bất quá quẻ tượng loại này đồ vật, có đôi khi mơ hồ không rõ ngược lại không phải là một chuyện xấu, cái này mới nói rõ vận mệnh hắn không do trời định. Hắn là người thế nào ngươi so ta rõ ràng hơn, ngay cả trời cũng dám đâm cái lỗ thủng, tiếp lôi tiếp vân cũng dám ăn, há lại sẽ dễ dàng chết như vậy. Ách, lời này phiên dịch ra đến đại khái ý tứ chính là, hai họa di ngàn năm. Mà còn về sau sẽ như thế nào ta xác thực không biết, thế nhưng hiện tại có thể xác định là tiểu tử kia tất nhiên còn sống. Ngươi nhìn cái kia Đoạn Kiệt đống nhiên ngẩng đầu, theo lão đạo ngón tay phương hướng nhìn, chỉ thấy bên kia là đoàn thành một đoàn hùng hùng, còn có hai mắt đẫm lệ tiểu ô quy. Hắn lập tức ý thức được cái gì, trong mắt dần dần khôi phục thần thái. Các ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, đều xem nhẹ một việc, hai tiểu gia hỏa này còn có vị kia Côn Luân chiến thần, đều là khế ước của hắn linh sủng, có vinh cùng linh, có nhục cùng nhục, ví như hắn chết, vậy những này linh sủng cũng tất sẽ không còn tồn tại. Có thể ngươi xem một chút hiện tại bọn họ không phải đều còn sống được thật tốt. Lao đạo vuốt ve sợi râu, dụ dỗ từng bước, cho nên a người trẻ tuổi, làm việc không muốn xúc động như vậy, xúc động là ma quỷ a. Ngươi vừa xung động lao đạo ta liền gan run rẩy, lão đạo ta lớn tuổi, có thể không chịu nổi dạng này tinh hãi. Nửa ngày về sau, tất cả đều khôi phục nguyên dạng. Không có ai biết vừa vặn đều phát sinh cái gì, tất cả mọi người ký ức đều bị khôi phục đến Đoạn Kiệt dẫn phát thiên uy phía trước, thậm chí không có người chú ý tới vừa vặn bọn họ bị mất thời gian. Vị Linh Phong tại một trận gấp cục bên trong tỉnh lại, hắn khi mở mắt ra, con mắt thứ nhất nhìn thấy được đứng ngẩn người ở chỗ đó Đoạn Kiệt. Môi hắn trắng bệnh, âm thanh làm câm, có lỗi với ta không có bảo vệ cẩn thận. Hắn Đoạn Kiệt lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn hắn một cái, bàn tay vung lên, càng trong nháy mắt Vị Linh Phong thương thế trên người liền khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là trên tinh thần thương tích lại không cách nào chữa trị. Không trách ngươi, muốn trách cũng trách ta, ta không nên để một mình hắn tới. Vị Linh Phong há to miệng, Đoạn Kiệt xua tay đánh gãy, không cần tự trách, ngươi cũng đã tận lực, mà còn hắn sẽ trở lại, nhất định sẽ. Chương 264 chiến hậu. Chương 264 chiến hậu. Đại chiến kết thúc, chạy trốn người không tính. Lần này tổng tiêu diệt quân địch 76 vạn, tù binh người đầu hàng 7 vạn có dư, Vũ dân quốc chủ tướng toàn diện, nữ dân quốc nữ vương đền tội, Vũ dân quốc trước nữ vương Duyên Nhị bị bắt. Vũ dân quốc tất cả trưởng lão bên trong, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão Quy Thuận Tần Châu, dư trưởng lão toàn bộ đền tội. Nơi này nâng một chút, ngũ trưởng lão tên là Vân Hoa Hạc, đã từng là Vũ dân quốc vương tộc nhất mạch chi nhánh, cùng Bành Đinh đang đồng dạng đều là động hư kỳ hậu kỳ cường giả, mà hắn còn có một cái vô cùng không được kỹ năng, luyện đan. Vân Hoa Hạc là Vũ Dân Quốc thủ tịch luyện đan sư, cũng là cái này toàn bộ tiểu thế giới bên trong cho đến trước mắt luyện đan trình độ cao nhất. Người này si mê với luyện đan, cho nên căn bản không quan tâm Vũ Dân Quốc ai quản lý, dựa theo hắn ý tứ chính là, được làm vua thua làm giặc, chính mình gây phiền toái phía trước liền nên nghĩ rõ ràng sẽ có một ngày như vậy. Còn có một cái điểm mấu chốt là, thuật luyện đan của hắn kỳ thật chính là cùng Thần Châu một vị luyện đan sư học, mà người thầy luyện đan kia lại vừa lúc họ Trương. Dù sao căn cứ sự miêu tả của hắn, hắn nên tính là võ đang một tên ký danh đệ tử. Cho nên đối với lần này có thể đi Thần Châu, hắn quả thực là giơ hai tay, hai chân tán hành. Cứ như vậy Hoa Quốc lại nhiều một tên người làm công. Về sau Long Sảo cùng Hoa Quốc quan phương phái tới người bắt đầu xử lý, khắc phục hậu quả Vũ Dân Quốc các hạng thủ tục. Chỉnh sửa luật pháp, kiểm tra nhân khẩu danh sách, biểu thị công khai chủ quyền đồng thời, Long Sảo chiến sĩ cũng đang không ngừng thanh lý dư nghiệt. Lần này Long Sảo động tác rất nhanh, mà còn dị thường hung mãnh, tựa như là một đám bạo long, mạnh mẽ đâm tới, tồi khô là hủ. Tất cả người không phục, đều là giết. Lần này không có tù binh nói chuyện, chỉ cần ngươi dám nhấc đao lên, đó chính là địch nhân. Là địch nhân, liền giết. Thế cho nên mấy ngày ngắn ngủi tất cả mọi người giết đỏ cả mắt, toàn thân huyết khí trùng thiên, riêng là đứng ở nơi đó thân bên trên tán phát hung ác khí tức đều để người không rét mà run. Quan phương đến mấy người kia mặc dù cảm thấy không ổn, thế nhưng Long Sảo nội bộ khí tức bầu không khí dị thường không thích hợp, bọn hắn cũng đều là nhân tinh đến không dám vào lúc này xui xẻo. Diệp Lăng cũng căn bản không cho bọn họ cơ hội nói chuyện. Thái độ rất rõ ràng, cảnh cáo trực tiếp nói trước, người nào mẹ nó dám khua môi múa mép lập tức đánh gãy chân ném vào đi, đổi lại một người đến. Bọn lao tử tại chỗ này quyết đấu sinh tử, các ngươi mẹ nó có tư cách gì nâng ý kiến? Trải qua mấy ngày cố gắng, Vũ Dân Quốc trên cơ bản đã sửa chữa không sai biệt lắm, đối với mặt khác các tộc tu chỉnh cũng bị nâng lên hành trình. Mà Vũ Dân Quốc cũng cuối cùng tại giờ khắc này trở thành lịch sử, từ nay về sau lại không Vũ Dân Quốc, chỉ có Thần Châu Vũ Dân Tỉnh. Vương Đô rách nát tường chắn mái bên trên, Trần Vượng ngồi ở phía trên, cả người rõ ràng gầy hốc hác đi, cầm trong tay một bình rượu, sau lưng chân tường bên trong còn chất đống mười mấy cái chai rượu, cả người ngu ngơ nhìn lên trời một bên đỏ rực tà dương. Khoai Môn, ngươi thấy được sao? Cái này thì thế, như ngươi mong muốn cùng tiểu Ô Quy nói đồng dạng, trận chiến này lại thắng. Thế nhưng rất nhiều người lại đều cao hứng không nổi. Lần này đại chiến Long Sảo cùng ra binh 30 vạn, quân phương xuất binh 20 vạn, phụ trách tại bên ngoài phối hợp tác chiến. Tổng cộng 50 vạn quân. Từ đại chiến bắt đầu đến cuối cùng kết thúc, Vũ Dân Quốc hoàn toàn ổn định. Long Sảo tổng bỏ mình 37.762 người, người trọng thương 7.431 người, chí tàn người 5.572 người, vết thương nhẹ người không tính. Tại đối mặt mấy lần tại chính mình quân địch, dạng này số thương vong lượng kỳ thật đã rất ít. Nếu như không có Đoạn Ngọc lấy sức một mình đem Vũ Dân Quốc đại quân đùa bỡn xoay quanh, số thương vong còn sẽ chỉ càng nhiều. Lần này làm cho tất cả mọi người đều ý thức được chiến tranh tàn khốc. Bọn họ chứng kiến sinh mệnh tại trước mặt điêu linh, địch nhân, chiến hữu, bọn họ chứng kiến máu chảy thành sông, tàn chi khắp nơi trên đất, tiêu diệt khắp nơi, địch nhân, chiến hữu. Hơn 3 vạn người, trước khi đến cũng đều là sống sờ sờ, cùng một chỗ tán gẫu đánh giấm, ngủ chung một chỗ ăn thả chiến hữu. Trong ngay mắt, cứ như vậy không có. Phía trước trong đội ngũ luôn là la hét cuối cùng muốn đánh trận, hưng phấn không được cái đám kia người, bây giờ gần như đều đã thay đổi đến trầm mặc ít nói. Trận chiến này lại thắng, có thể là có chút người lại vĩnh viễn không về được. Minh Tử mặc mấy cái thái kê tiểu đội người cũng đều đi lên tường chắn mái, bọn hắn lúc này đều toàn thân băng vải, không ai là hoàn hảo không chút tổn hại. Kinh lịch lần này bọn họ mới từ đáy lòng phát hiện, phía trước nếu như không có Đoạn Ngọc một mực bảo hộ lấy bọn họ sinh mệnh là bao nhiêu nhỏ bé, bao nhiêu yếu ớt. Mấy người nhìn thấy đã khôi phục bình thường Trần Vượng, trong lòng đều yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Gia hỏa này phía trước khi biết Đoạn Ngọc sự tình về sau, cả người đều điên, tại hậu kỳ vây quét Vũ Dân Quốc Dương Nhiệt chiến đấu bên trong, người này 3 ngày chặt đứt 4 thanh đao. Hắn một cái phụ trợ giết người, so với bọn họ những pháp sư này, chiến sĩ thậm chí đều chỉ nhiều không ít. Cuối cùng là bởi vì trạng thái quá kém, mà còn suýt nữa đả thương quân đội bạn, lúc này mới bị Công Tôn toàn đời chiến đấu phục cưỡng chế đưa trở về. Mà tại ngủ một ngày một đêm về sau, coi hắn sau khi tỉnh lại, liền chạy tới nơi này, tại cái này tưởng chắn mái ngồi ròng rã một ngày. Minh Tử mặc bọn họ cũng không nói gì, cứ như vậy đứng ở phía sau bồi tiếp hắn. Đợi đến tà dương một điểm cuối cùng cũng rơi xuống dưới đường chân trời về sau, sắc trời dần dần biến thành tối xuống, Trần Vượng cuối cùng có động tác, hắn quay đầu liếc nhìn mấy người, âm thanh khàn khàn. Miêu miêu đâu? Khúc Tử Giao thở dài một tiếng, còn tại vương cung bên trong, tại loại kia đoạn ca trở về Trần Vượng quay đầu đi, chờ mặt thật lâu, phút chốc từ trên tường nhảy xuống tới. Lao Trần, ngươi đi đâu? Minh Tử mặc bọn họ lo lắng hắn lại xúc động làm ra một thứ gì chuyện điên rồ, đội vàng theo sau. Đi tu luyện, ta muốn đột phá kim đan kỳ. Trần Vượng bình tĩnh nói. Quá yếu, cuối cùng hắn vẫn là quá yếu. Kẻ yếu không bảo vệ được huynh đệ của mình, cho nên hắn phải mạnh lên, thay đổi đến càng mạnh. Lý Bằng Trình cùng Trương Trọng Vân tiến vào hư không về sau ngày thứ tư, Trương Trọng Vân mang theo trọng thương hôn mê Lý Bằng Trình từ hư không bên trong đi ra, sau đó cũng theo đó đã hôn mê. Không có ai biết tại cái kia hư không bên trong đến cùng đều phát sinh thứ gì. Chờ bọn hắn lại tỉnh lại lúc sau đã là 7 ngày sau, Trương Trọng Vân sau khi tỉnh lại không nói gì, trực tiếp rời đi tiểu thế giới. Mà Lý Bằng Trình tại vị Linh Phong đám người truy hỏi bên dưới, cái này mới nói ra, bọn họ tại hư không bên trong bị hư không sinh vật tập kích. Hắn toàn lực buộc phát mới mang theo Trương Trọng Vân thoát đi. Nghe đến hắn lời nói, mọi người tâm lập tức lạnh một đoạn. Côn Luân chiến thần thực lực mọi người rõ như ban ngày, liền hắn đối mặt chỗ kia vị hư không sinh vật đều cần bộc phát toàn lực mới có thể miễn cưỡng chạy trốn, cái kia Đoạn Ngọc. Nhưng ngay sau đó Lý Bằng Trình lại nói cho bọn họ, hư không sinh vật mặc dù phổ biến rất mạnh, nhưng bọn hắn gặp phải cái kia mạnh như vậy, kỳ thật rất hiếm thấy. Mà còn lần này hắn cũng mang về một tin tức tốt, tiến vào hư không về sau, hắn có khả năng miễn cưỡng cảm ứng được Đoạn Ngọc phương hướng, mà còn huyết khế còn không có bất kỳ cái gì khác thường, chính hắn cũng còn chưa có chết, vậy nói rõ ít nhất cho đến trước mắt Đoạn Ngọc còn không có nguy hiểm tính mạng, đây là bất hạnh trong vận hạnh. Thế nhưng chỗ kia khoảng cách thực tế quá xa, lấy thực lực của hắn bây giờ còn không cách nào đến nơi đó. Cho nên tiếp xuống hắn muốn toàn lực đi tìm tài nguyên, mau chóng khôi phục lại ít nhất tiên anh kỳ cảnh giới, mới có thể có càng nhiều có thể. Nói xong hắn cũng theo đó rời đi. Bây giờ là tranh đoạt từng giây thời điểm, Đoạn Ngọc chỉ cần còn tại hư không một giây đồng hồ, liền nhiều một phần nguy hiểm. Chương 265, thế gia tâm tư chương 265, thế gia tâm tư Đoạn Ngọc chết. Lời đồn đại như vậy không biết là từ người nào nơi đó lưu truyền tới, tại Hoa Quốc thế gia trong vòng thần tốc truyền ra. Làm Lý gia cùng Công Tôn gia biết chuyện này về sau, cao hứng kém chút không có đốt pháo chúc mừng. Từ khi lần trước Đoạn Ngọc đại náo một tràng về sau, hai nhà này liền tiến vào làm tôn tử trạng thái. Là, không phải ra vẻ đáng thương, mà là làm tôn tử. Mặt khác thế gia nhìn thấy bọn họ đều cao thấp đến bóp hai lần, mà lại bọn họ tài nguyên thâm hụt, căn bản ứng phó không được, chỉ có thể ngoan ngoãn làm tôn tử. Quỷ biết bọn họ khoảng thời gian này đến cùng là làm sao qua được. Bây giờ Đoạn Ngọc chết, Công Tôn gia lại động lên tiểu tâm tư. Người đều đã chết, bọn họ thiếu tài nguyên còn cần còn sao? Còn mãi mãi ngươi cái chân. Xóa bức mới mẹ nó bên trên cột đi còn người khác bắt chẹt đổ bật. Sau đó Công Tôn Trường Minh liền tự mình đi chuyến Lý gia, tính toán cùng Lý Trường Sinh tính toán, phản thanh phục minh. Không phải, là quật khởi lần nữa kế hoạch lớn. Chỉ là hắn đến Lý gia về sau lại ăn bế một canh, đừng nói là Lý Trường Sinh, chính là Lý gia tộc khác giả đều trong toàn là đóng cửa từ chối tiếp khách. Đục vào một cái mũi bụi Công Tôn Trường Minh sau khi về đến nhà tức giận tóc thẳng cười. Nghĩ thầm cái này Lý gia thật là khiến người ta cho đánh sợ đến tận xương thủy. Thứ độ gì? Cái gì cũng không phải. Đi, các ngươi không theo chúng ta chơi đúng không? Vậy chúng ta cũng không cùng các ngươi chơi. Chờ chúng ta Công Tôn gia lại quật khởi thời điểm, đến lúc đó liền để Lý Trường Sinh ngươi cái lao già đến cầu ta. Vì vậy nghĩ mới ra là mới ra Công Tôn Trường Minh liền tổ chức gia tộc hội nghị khẩn cấp. Nguyên bản hắn là muốn đem Công Tôn Thanh Đăng cái kia ăn cây táo rào cây sung giả bức đăng bài trừ tại bên ngoài, thế nhưng Công Tôn Thanh Đăng cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, trời vừa sáng liền thăm dò thông tin, ngày thứ hai chính mình liền mang theo người tới. Người đều tới, lại đuổi đi liền vô lý, Công Tôn Trường Minh cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Mà đương gia tộc tộc khác giả nghe đến đề nghị của hắn về sau, chứ cùng hắn tốt quan hệ mật thiết mấy cái kia, tuyệt đại đa số đều trầm mặc, chậm chạp không có trả lời. Các ngươi còn do dự cái gì? Họ Đoàn cái kia nhỏ, hai tử đều đã chết, chẳng lẽ các ngươi còn muốn trả lại mấy chục năm nợ? Công Tôn Trường Minh lo lắng vô bản, vốn là muốn nói tiểu xuất sinh, thế nhưng vừa nghĩ tới đối phương gương mặt kia, xuất sinh hai chữ sửng sốt lại bị hắn miễn cưỡng nuốt trở vào. Lời này vừa nói ra, ngược lại là có không ít người có chút động tâm. Người nào không có chuyện gì nguyện ý trên lưng cái này, chẳng biết tại sao giá trên trời nợ nần a? Có những số tiền kia bọn họ làm cái gì không được? Trường Minh huynh nói đúng, tiểu tử kia đã chết, đến lúc đó chúng ta đem hợp đồng xé ra, lại chết không thừa nhận, người nào có thể làm gì được chúng ta? Chính là, chư vị ngồi ở đây cái nào không phải nhân vật có mặt mũi, người nào không có quát tháo phong vân qua? Bây giờ một cái người đã chết, còn để các ngươi do dự thành dạng này, ta nhìn các ngươi là càng sống càng trở về. Chính là, có chó săn lập tức ứng thanh phụ hòa nói, mà những lời này cũng quả thật có hiệu quả, là thật nói một chút tâm khảm của người ta bên trong. Đều nói từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Đã từng bọn họ cái nào không phải trải qua cẩm y ngọc thực, được người kính ngưỡng sinh hoạt. Mà bây giờ đâu? Bọn họ ngược lại muốn nhìn đã từng những cái kia thủ hạ bại tướng sắc mặt. Làm cho bọn họ hiện tại cũng mẹ nó không muốn ra ra môn. Mà Công Tôn Thanh Đăng từ đầu đến cuối đều mặt không hề cảm xúc, một câu đều không nói. Liên tại đã có người bị thuyết phục, muốn nhấc tay hỗ trợ Công Tôn Trường Minh thời điểm, chỉ nghe vang một tiếng, phòng họp cửa lớn đột nhiên bị người từ bên ngoài bạo lực đẩy ra. Sau đó liền thấy Công Tôn Toản mang theo giản ái cùng văn nhân phó nên ngang đi đến. Ôi, đều ở đây, thật náo nhiệt a. Công Tôn Toản, ngươi không phải tại Công Tôn Trường Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, chợt nghĩ đến cái gì, chừng hai mắt nhìn hướng Công Tôn Thanh Đăng. Mà Công Tôn Thanh Đăng thì lộ ra hai hàng tóc bằng răng, đối hắn nhếch miệng cười một tiếng, nháy nháy mắt. Không sai, chính là lão tử báo tin. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Công Tôn Trường Minh một cái lao huyết kém chút phun ra ngoài. Kinh hỉ lý lai lai. Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Phản cốt tử đều đáng chết ta. Công Tôn Toàn đem một cái vừa bận tính toán quy hàng Công Tôn Trường Minh tộc lão kéo xuống đế, sau đó để giản ái ngồi xuống. Mà hắn cùng văn nhân phó ánh mắt vừa nhìn về phía hai người bên cạnh. Rõ ràng biết kẻ đến không thiện, mà còn biết rõ đánh không lại dưới tình huống, hai người kia rất thức thời, nâng khuôn mặt tươi cười đứng dậy đem xem như nhường cho hai người. Hiểu chuyện. Công Tôn Toàn tán thưởng một câu, tựa như là trưởng bối cùng tiểu bối nói chuyện đồng dạng. Hai cái kia chừng 50 tuổi tộc lao nhất thời mặt đỏ lên, thế nhưng sợ bị truy, lại không dám phản bác, chỉ có thể hậm hực tựa vào phía sau trên tường. Công Tôn Toàn ngồi xuống phía sau, ánh mắt quét mắt một vòng. Coi hắn tiếp vào nhị gia gia thông tin thời điểm, cùng Diệp Lăng suy nghĩ, ngựa không ngừng vó liền chạy về. Thế cho nên ba người quần áo trên người đều không đổi. Còn là trước kia cái kia một thân chiến đấu phục, lúc này bọn họ vết máu trên người cũng sớm đã khô, nồng đậm mùi hôi thối gần như lan tràn toàn bộ phòng họp. Hiện nay trừ Công Tôn Thanh Đăng, sửng sốt không ai dám đối đầu hắn ánh mắt, mỗi một người đều sắc mặt trắng bệnh, run cùng cái sàng đồng dạng. Cuối cùng ánh mắt lưu lại tại Công Tôn Trường Minh trên thân, Công Tôn Toản cười lạnh một tiếng, ngươi thật sự là nhớ ăn không nhớ đánh a. Công Tôn Trường Minh râu theo khóe miệng run lên, hắn thừa nhận, hiện tại quả thật bị Công Tôn Toản nhìn đến có chút trong lòng hốt hoảng. Đồng thời chỉnh tấm mặt mo hiện tại còn có chút mơ hồ đau ngầm ngầm, liếc nhìn phòng họp trước đó không lâu mới vừa vặn sắp xếp gọn cửa lớn, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Chỉ là hiện tại đã chân tướng phơi bày, lại nói cái gì đều đã chậm, hắn đành phải kiên trì quát lớn: "Công Tôn Toản, ngươi làm đây là địa phương nào? Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ đã không phải là Công Tôn gia người, mời ngươi bây giờ, lập tức đi ra ngoài cho ta." "Đi ra?" "Ha ha." Công Tôn Toản dựa vào thành ghế, trêu tức nhìn xem hắn: "Vậy ta như chính là không đi đâu. Ngươi..." "Tốt, ngươi không đi đúng không?" Công Tôn Trường Minh vỗ bàn đứng dậy: "Vậy chúng ta đi." Công Tôn gia những người khác kinh ngạc nhìn hướng hắn, dùng vô cùng tàn nhẫn nhất ngữ khí, nói ra nhất sợ lời nói: "Là hắn, là hắn, là hắn, chính là hắn, chúng ta cầu hùng Công Tôn Trường Minh. Có thể, rất cường đại." Thật nhiều người co quắp tựa lưng vào ghế ngồi, đầy mặt sinh không thể luyến. Có cái này lãnh tụ lo gì đại nghiệp không bằng a? Mệt mỏi, thủy diệt a, nhanh. Lần này cho Công Tôn Toản điều chỉnh im lặng. Có như thế cái kỳ hoa dẫn đầu, Công Tôn gia có thể sống đến bây giờ, là thật mẹ nó cái kỳ tích. Công Tôn Trường Minh nhưng thật ra là muốn mượn cơ hội trốn đi, kết quả mới vừa đứng lên, một cú cự lực liền lại đem hắn ấn trở về. Hắn sửng sốt một chút, sau đó đầy mắt hoảng sợ nhìn hướng ngồi tại Công Tôn Toản bên cạnh giản ái. Tiểu nha đầu này, lại nhưng đã hóa thần kỳ. Chương 266, Công Tôn Hùng Phi quật khởi, tăng thêm, chương 266, Công Tôn Hùng Phi quật khởi, tăng thêm, ta để ngươi đi sao? Công Tôn Toản âm thanh rét run. Vậy ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể đem chúng ta đều giết? Công Tôn Toản, ngươi nếu giết chúng ta, ngươi cũng phải từ lòng xảo cút đi. Công Tôn Trường Minh gặp chạy không đi, dứt khoát trực tiếp bỏ đã mẹ không sợ rơi. Hắn xách ở thân phận ba người, còn có bọn họ tiền đồ, cứ bọn họ không dám ra tay với mình. Ha ha ha. Công Tôn Toản đỗng nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười là thật khiếp người, hắn mặt ngậm sắc cơ: "Công Tôn Trường Minh, ngươi thật không có chút nào hiểu ta. Ngươi làm ta yêu thích cái này thân phận. Ta hiện tại liền nói cho ngươi biết, cái này binh, lão tử không làm. Ngươi người này, lão tử hôm nay cũng quyết định." Vụt. Lời còn chưa dứt trường đao đã ra khỏi vỏ. Các loại. Mà liền làm hắn chuẩn bị vung đao, làm Công Tôn Trường Minh dọa đến muốn chui gầm bàn thời điểm, phòng họp bên ngoài đột nhiên lại chuyển đến một thanh âm. Nghe được thanh âm này, Công Tôn Toản động tác trên tay dừng lại. Lại thấy bên ngoài một nam một nữ đi đến, nữ bước nhanh đi lên phía trước bắt lấy Công Tôn Toản tay: "Tiểu Toản, không nên xúc động." Mụ. Đến người chính là phụ mẫu hắn, Tô Nguyệt Uyển cùng Công Tôn Hùng Phi. Công Tôn Toản liếc nhìn Công Tôn Hùng Phi, nếu mày hỏi mẫu thân: "Các ngươi sao lại tới đây?" "Chuyện này, các ngươi không cần quản. Công Tôn Trường Minh phải chết." Hắn thoát khỏi mẫu thân tay, thái độ mười phần kiên quyết. Đoạn đệ mới vừa vặn xảy ra chuyện, bọn họ liền tại cái này nhót, loại người này không giết giữ lại ăn tết sao? Các loại. Nhỏ. Tiểu Toản, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Lúc này Công Tôn Hùng Phi đống nhiên mở miệng. Công Tôn Toản mắt lạnh nhìn hắn: "Ngươi lại muốn làm cái gì? Lại bán ta một lần?" Công Tôn Hùng Phi nghe vậy chỉ cảm thấy phảng phất có vô số cây kim đang thắt trái tim của hắn, môi hắn trắng bệch, có một chút phát run. Giản Ái thấy thế nhẹ nhàng nắm chặt Công Tôn Toản tay. Công Tôn Hùng Phi không nói gì, thở sâu thở ra một hơi, nhìn hướng Công Tôn Trường Minh: "Đề nghị của ngươi, ta không đồng ý." Công Tôn Trường Minh xem xét là Công Tôn Hùng Phi cái này bất tức phế, căn bản không có đem hắn để vào mắt, vô ý thức nói: "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện gì không?" Kết quả mới vừa nói xong liền đối mặt Công Tôn Toản cái kia ánh mắt giết người, lại vội vàng rụt cổ một cái. Công Tôn Hùng Phi không có nhiều lời, đưa trong tay sách theo cặp công văn để lên bàn, sau đó móc ra một chồng lớn văn kiện ném cho Công Tôn Trường Minh. Công Tôn Trường Minh cầm văn kiện lên tùy ý liếc nhìn, kết quả đột nhiên đổi sắc mặt, hắn như bị điên liếc nhìn mặt khác văn kiện, cuối cùng đầy mắt kinh dị mà nhìn xem Công Tôn Hùng Phi. Ngươi ngay sau đó liền nghe Công Tôn Hùng Phi trầm giọng nói: "Bây giờ Công Tôn gia 6 thành sản nghiệp đều tại trên tay của ta, chỉ cần ta một cuộc điện thoại, Công Tôn gia không ra 3 ngày, ngay lập tức sẽ sụp đổ. Hiện tại, ta có tư cách nói chuyện sao?" Giờ khắc này tất cả mọi người trố mắt đứng nhìn xem Công Tôn Hùng Phi, liền Công Tôn Toản đều đầy mặt khó có thể tin. Cái này vẫn là bọn hắn nhận biết cái kia bất ức, mềm yếu, hèn nhát Công Tôn Hùng Phi sao? Gia hỏa này vậy mà vô thanh vô tức, làm như thế lớn một việc, còn không ai phát hiện. Kỳ thật đây là bọn họ chủ quan tư tưởng tại quái phá, bởi vì không có người đem Công Tôn Hùng Phi coi là gì, cho nên mới không có người tận lực đi quan tâm hắn đến cùng đều đã làm những gì. Nhưng bây giờ cái này không phải do bọn họ không tin, Công Tôn Trường Minh biểu hiện liền đã đủ để chứng minh tất cả. Nắm giữ lấy Công Tôn gia 6 thành sản nghiệp. Có thể nói hiện tại Công Tôn Hùng Phi lời nói so Công Tôn Trường Minh đều hữu hiệu. Mặc dù không phải gia chủ, cũng đã có khả năng khống chế Công Tôn gia sinh tử. Cái này quá kinh khủng. Ngươi, phúc qua. Công Tôn Trường Minh chỉ vào Công Tôn Hùng Phi ngón tay phát run, phút chốc một ngụm máu phun tại trên mặt bàn, sau đó trực tiếp ngất đi. Công Tôn gia những người khác sắc mặt phức tạp nhìn xem một màn này. Bại triệt triệt để. Bọn họ minh bạch, từ hôm nay, không, là từ giờ trở đi, Công Tôn Trường Minh thời đại đã triệt để kết thúc. Công Tôn Trường Minh, đức không xứng vị, ta hiện tại tiến cử Công Tôn Toản là đời tiếp theo gia chủ, người nào tán thành, người nào phản đối. Công Tôn Thanh Đăng lúc này đột nhiên đứng dậy, tiếng như hồng trùng, chấn động đến những người khác lỗ tai đau nhức. Mà khác người đưa mắt nhìn nhau, lúc này, bọn họ còn dám cự tuyệt sao? Chỉ là còn không chờ bọn hắn nói chuyện, Công Tôn Toản đột nhiên tới một câu: "Quá bẩn, ta không muốn." Phúc. Mọi người đồng loạt phun ra một cái lao huyết. Nghe một chút, cái này mẹ nó cũng là tiếng người. Bọn họ cầu mà thứ không tầm thường, hiện tại cũng nâng đưa đến trước mặt người, ngươi mẹ nó còn ghét bỏ đi lên. Khu cụ Công Tôn Thanh Đăng cũng bị nước miếng của mình sặc một cái, hắn ho khan rất lâu, nhìn xem Công Tôn Toản khinh thanh khinh ngữ khuyên nhủ, "Tiểu Toản, hiện tại cũng chỉ có ngươi mới có thể dẫn chúng ta Công Tôn gia vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Lấy Công Tôn Toản hiện tại thân phận địa vị, muốn bàn sống Công Tôn gia bàn cửa này, kỳ thật độ khó không lớn." Thế nhưng Công Tôn Toản không vui lòng, "Công Tôn gia thiếu ta đoạn đệ nợ còn không có trả xong, ta muốn tránh hiểm nghi. Chờ lúc nào các ngươi trả sạch nợ nần, ta lại suy nghĩ một chút. Chờ mẹ nó lúc kia ăn cứt cũng không đổi kịp nóng hồi được." Một đám tộc lão xị mặt, đồng loạt nhìn hướng Công Tôn Thanh Đăng. "Phản quốc tử, ngươi gọi tới người, ngươi quên?" Công Tôn Thanh Đăng mặt đen cùng cái gì giống như, cái gì gọi là rời lên tảng đá nện chân của mình. Trước mắt chàng cảnh này chính là, nhưng mà Công Tôn Toản căn bản không cho hắn tiếp tục cơ hội quyền, đứng dậy mang theo giản ái bọn họ liền đi ra ngoài. Đến mức Công Tôn Trường Minh, lão già này đã nhảy nhót không nổi, để hắn còn sống so để hắn chết còn khó chịu hơn, mà còn hắn cũng sống không được bao lâu. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn Công Tôn Toản rút đao, thế nhưng không có chém đi xuống. Cái kia lão già này qua mấy ngày chết, nhưng là lại không đến trên người hắn a. Tiểu Toản Công Tôn Toản đi qua Công Tôn Hùng Phi bên người thời điểm, cái sau nhẹ nhàng kêu một tiếng. Hắn thân hình dừng lại, Công Tôn Hùng Phi cúi đầu, có lỗi với Công Tôn Toản nhẹ nhàng hít một hơi, không nhìn hắn tiếp tục đi ra ngoài. Chỉ là coi hắn đi tới cửa thời điểm lại bỗng nhiên quay mặt lại nhìn Nhị Gia Gia một cái, các ngươi bây giờ không phải là cũng có một cái lựa chọn rất tốt sao? Mãi đến ba người thân ảnh hoàn toàn biến mất, trong phòng họp tộc lão bọn họ cái này mới hồi phục tinh thần lại, tất cả mọi người nhìn hướng Công Tôn Hùng Phi. Công Tôn Thanh Đăng do dự một lát, cuối cùng than nhẹ một tiếng, cái kia, liền từ Công Tôn Hùng Phi tới đảm nhiệm gia chủ, đồng ý nhấc tay. Nói xong chính hắn trước giơ lên tay phải. Phòng họp yên tĩnh chỉ chốc lát, cuối cùng lại có người giơ tay lên. Mãi đến một phút phía sau, trừ Công Tôn Trường Minh cái kia nhất mạch người bên ngoài, toàn bộ phiếu thông qua. Giờ phút này, vào giờ phút này, Công Tôn gia vị trí gia chủ, rơi xuống một cái người nào cũng không nghĩ tới thân thể bên trên. Công Tôn Hùng Phi, thật mạnh mẽ lên, bay cao. Mà lúc này, Công Tôn Hùng Phi còn sững sờ nhìn xem phòng họp cửa lớn. Thê tử Tâu Nguyệt Uyển đi tới nhẹ nhàng kéo lại tay của hắn, nhẹ nói, từ từ sẽ đến. Công Tôn Hùng Phi thở ra một hơi, đem thê tử ôm trong ngực, cảm ơn ngươi, cảm ơn chương 267, chờ chết đoạn ngọc chương 267, chờ chết đoạn ngọc trong phòng, nằm tại giường đôi bên trên Đoạn Kiệt mở to mắt nhìn lên trần nhà. Ngây người rất lâu, hắn mới rời giường ra đồng đi ra khỏi phòng. Hắn vừa ra đến, trùng hợp liền bắt gặp bưng hai bát mì từ trong phòng bếp đi ra Tần Tú Tú. Tần Tú Tú nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra nụ cười ôn nhu, tỉnh, đến ăn điểm tâm a. Cho đến giờ phút này, Đoạn Kiệt tấm kia chết lặng trên mặt mới có biến hóa. Ngày đó trở về sau, Tần Tú Tú cũng là dạng này, làm tốt cơm chờ lấy hắn. Tần Tú Tú cũng không có hỏi hắn đi làm cái gì, chỉ là xới tốt cơm phía sau, cười nói với hắn chính mình làm món gì. Trong nháy mắt đó, Đoạn Kiệt cuối cùng không nén được trong lòng cực kỳ bi ai, ôm nàng khóc lên. Tần Tú Tú ngậm miệng, nhẹ nhàng đập vung phía sau lưng của hắn. Sau đó nhẹ giọng hỏi hắn phát sinh cái gì. Tại người khổ sở nhất thời điểm, nhưng thật ra là rất cần thổ lộ hết. Phía trước không hỏi, là vì tín nhiệm, hiện đang hỏi, là vì cần. Đoạn Kiệt vào thời khắc ấy cuối cùng nhịn không được, đem chính mình nội tâm bí mật, còn có Đoạn Ngọc sự tình đều nói một hơi đi ra. Làm Tần Tú Tú biết được thân phận của hắn chính là vị kia trong truyền thuyết thư tiên lúc, cũng không có quá mức kinh ngạc. Ở chung lâu như vậy, nàng lại làm sao có thể không phát hiện được trượng phu mình khác biệt. Thế nhưng làm nàng nghe đến Đoạn Kiệt khóc lóc nói, hắn không có bảo vệ tốt đệ đệ của mình thời điểm, nàng cũng cuối cùng nhịn không được đỏ cả bên mắt. Nàng đem Đoạn Kiệt dùng sức ôm vào trong ngực, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, hắn sẽ trở lại, chúng ta phải tin tưởng hắn, hai người thương lượng về sau, hôn lễ như thường lệ tiến hành. Nếu không phụ mẫu bên kia không cách nào bàn giao. Đoạn Kiệt sợ lão lưỡng khẩu chịu không được, còn đặc biệt để Diệp Lăng hỗ trợ đổi dãy số, dùng Đoạn Ngọc âm thanh, Đoạn Ngọc ngữ khí nói cho Nhị lão, hắn muốn đi ra ngoài chấp hành một cái nhiệm vụ, có thể thời gian sẽ rất lâu, thế nhưng ăn Tết phía trước nhất định sẽ tới. Mới đầu Đoạn phụ, Đoạn mẫu biểu hiện cũng còn rất bình thường. Thế nhưng liền tại vào lúc ban đêm, cùng kỳ đông nhiên nói cho hắn, Đoạn mẫu tại buổi tối lúc ngủ nói mơ, một mực đang gọi Đoạn Ngọc danh tự, bừng tỉnh phía sau khóc rất lâu, Đoạn phụ cũng lén lút bôi mấy lần nước mắt. Liền Tân Duyệt tiểu cô nương kia, cũng đem chính mình khóa trong phòng liệu mạng tu luyện. Từ lúc cái kia ngày sau, Đoạn Kiệt liền không có trở về nhà, bởi vì hắn sợ chính mình nói sai lời gì. Ta đi xem một chút hai cái kia tiểu gia hỏa ăn mì xong, Đoạn Kiệt đứng dậy hướng đi phòng khách, mở cửa phòng liền thấy trên giường một con kia co lại thành đoàn gấu nhỏ cùng một cái xác rùa đen. Ngày đó trước khi đi, hắn đem Hùng Hùng cùng tiểu Ô Quy cũng mang theo trở về. Thứ nhất là thời khắc quan sát tình huống của bọn nó, để xác định Đoạn Ngọc phải chăng còn an toàn, thứ hai cũng là không yên tâm đưa bọn họ ở lại nơi đó. Chỉ là hai tiểu gia hỏa này từ khi trở về sau, vẫn không ăn không uống. Hùng Hùng cứ như vậy co lại thành một đoàn, đem chính mình đưa thân vào mộng cảnh bên trong, làm sao cũng không đi ra. Bình thường nhất là tham ăn một cái tiểu gia hỏa, mà bây giờ chính là đem ăn ngon đặt ở nó bên miệng, nó cũng không nguyện ý tỉnh lại ăn một miếng. Mà tiểu Ô Quy tình huống cũng giống như vậy. Tiểu gia hỏa này mỗi ngày đều liều mạng xem bói, chỉ cần kỹ năng thời gian cuốn đổ vừa đến nó liền trực tiếp bắt đầu, một giây đồng hồ đều không trì hoãn. Cho dù là không có bất kỳ cái gì kết quả, cũng từ đầu đến cuối như một. Kỳ thật tiểu Ô Quy mới là nhất tự trách một cái kia, nó một mực đang nghĩ, nếu như ngày đó nó không có ôm lấy may mắn tâm lý, tiên chỉ là chủ nhân đoán một quẻ, kết quả có thể hay không liền có chỗ khác biệt. Mà cùng lúc đó, một viên quả trứng lớn màu đỏ chính phiêu đãng tại cái kia hỗn loạn hư không bên trong. Ký chủ, tỉnh lại. Đoạn Ngọc, ngươi mau tỉnh lại. Đoạn Ngọc, tỉnh lại. Ôi, ai trứng lớn bên trong Đoạn Ngọc đống nhiên hít một hơi đánh thức. Hắn có thể cảm giác được, nguyên bản phong ấn hắn tu vi cố lực lượng kia đã biến mất. Hắn đánh giá một mảnh đen kịt bốn phía, đưa tay sờ sờ, sau đó trên ngón tay đốt sáng lên một nhỏ đám điêu linh chi quang. Không phải hắn không muốn dùng càng nhiều, là tại hắn hiện tại thể nội trống rỗng, còn dư lại nguyên khí nhiều lắm là cũng chỉ có thể điểm sáng những này. Bất quá cái này cũng đủ hắn dùng. Ta không có chết. Hệ thống, ta đây là ở đâu? Đinh. Ngươi bây giờ chính bản thân ở vào bên trong hư không vực sâu, bên ngoài tầng này vỏ trứng là trúc long chi lân biến thành, có khả năng bảo vệ ngươi không bị hư không chi phong thổi chết, không biết có phải hay không là ảo giác. Đoạn Ngọc cảm thấy hệ thống âm thanh có chút suy yếu. Ngươi thế nào? Đinh. Không có việc gì. Chính là vì bảo vệ ngươi mệt mỏi, nằm Đoạn Ngọc trong lòng ấm áp, cảm ơn thống tử. Đinh. Ngươi ý đến. Ta cho ngươi biết về sau tốt với ta điểm có biết hay không? Lại đối ta giữ dằn, tin hay không muốn hệ thống một gì ổ đem người cho đạt. Đoạn Ngọc hé miệng cười cười, thật tốt, đối ngươi tốt một chút. Bất quá ta chỗ nào đối ngươi giữ dằn điểm. Ngươi có thể không cần vu oan người ngẩm, ta là nhất thân mật bất quá. Đinh. Ha ha, chính mình cái gì đến đi, trong lòng mình không có điểm dọn mấy sao? Ngươi Đoạn Phong tử nếu là thân mật, cái kia trên đời này liền không có người xấu. Ta hôn mê bao lâu? Đoạn Ngọc hỏi. Đinh. Nửa tháng, ngươi nếu là lại không tỉnh, nếu như gặp phải hư không thú ngươi liền triệt để xong con bê. Nửa tháng. Đoạn Ngọc kinh hãi. Đều đã qua lâu như vậy. Hắn khổ nao năm tóc, lại nói bên ngoài rất nguy hiểm sao? Ta cũng không thể một mực trốn tại cái này trái trứng bên trong a. Đinh. Ngươi không có tỉnh lại xác thực rất nguy hiểm, thế nhưng hiện tại không nguy hiểm. Đoạn Ngọc nhíu mày. Đinh. Vẫn như cũ rất nguy hiểm. Đoạn Ngọc khỏe miệng giật một cái. Ngươi đặt đùa ta chơi đâu? Ai? Ta là cảm giác gì không đến linh khí. Hắn vận chuyển công pháp chợt phát hiện xung quanh căn vốn không có linh khí. Chẳng lẽ là bị tầng này vỏ trứng ngăn trở? Đinh. Đương thử, đây là hư không bên trong, chỉ có hư không năng lượng, liền không khí đều không có, nào có linh khí để ngươi hấp thu. A. Dạng này A Đoạn Ngọc nghe vậy cũng là không hoảng hốt. Không có không khí hắn là không giả, trong cơ thể ngũ tạng trải qua rèn luyện về sau, ngũ hành chi khí sinh sôi không ngừng, dù cho không hô hấp cũng không có vấn đề. Không có linh khí. Hắn từ không gian hệ thống bên trong lấy ra kiếm phù. Từ kiếm phủ bên trong lấy ra mấy bình đan dược cắn đường đậu đồng dạng toàn bộ đều nuốt vào. Một lát sau trong cơ thể nguyên khí liền thay đổi đến tràn đầy. Hắn nhẹ thở phào nhẹ nhõm, vừa vặn loại kia không có đầy đủ nguyên khí cảm giác thực tế quá không có cảm giác an toàn. Hiện tại, cảm giác an toàn trực tiếp kéo căng. Đan dược gì đó hắn có thể không có chút nào thiếu, cho nên cũng không giả. Lại nói ta còn muốn bay bao lâu? Ta làm như thế nào trở về? Đinh. Ách, có lẽ, có thể, đại khái, tám thành, có lẽ. Ngươi tạm thời là không ra được. Đoạn Ngọc khẽ miệng giật giật, có loại dự cảm xấu, có ý tứ gì? Đinh. Mặt chữ ý tứ. Đây là hư không được sâu, lấy ngươi bây giờ chút thực lực ấy, đánh vỡ hư không đều làm không được, làm sao đi ra? Đoạn Ngọc trầm mặc nửa ngày, ngươi vừa vặn nói nơi này là hư không, không có linh khí đúng không? Đinh. Hư hư. Đậu phộng, cái kia mẹ nó còn chơi quả trứng A. Đoạn Ngọc trực tiếp phá phòng thủ. Trong cơ thể nguyên khí ngược lại là có thể cắn thuốc bù lại, thế nhưng không có linh khí hắn liền không có cách nào tu luyện A. Đan dược kinh nghiệm sớm đã bị hắn cắn đầy. Cũng chính là nói, không có cách nào tu luyện hắn liền không có cách nào phá cảnh, không có cách nào phá cảnh hắn liền không có cách nào đánh vỡ hư không, không có cách nào đánh vỡ hư không hắn liền không thể quay về, không thể quay về hắn liền muốn một mực tại cái này tung bay. Đến, hoàn mỹ đóng vòng. Cả người hắn nằm tại trứng trên vách, hai tay trùng điệp đặt ở trên bụng, nhắm mắt lại một mảnh điềm tĩnh. Đinh, ngươi đang làm cái gì? Đoạn Ngọc mặt lộ mỉm cười, chờ chết. Chương 268, Tam trọng hư không chương 268, Tam trọng hư không đinh. Ta chát, ngươi đừng vào lúc này bậy nát ta. Đoạn Ngọc ngáp một cái. Cái kia không phải vậy đâu. Đinh. Ta cũng không nói ra không được a. Ngươi gấp làm gì a? Đoạn Ngọc đống nhiên ngồi dậy, vậy còn không mau nói. Đinh. Kỳ thật rất đơn giản, ngươi bây giờ còn có đại bút hệ thống tệ không có sử dụng, ngươi chỉ muốn liều mạng rút thưởng tự nhiên là có thể thu được bó lớn tài nguyên tu luyện. Đoạn Ngọc liếc mắt, vậy nếu là hệ thống tệ dùng xong nha. Đinh. Ngươi nghe ta nói hết lời a. Mạnh, tốt tốt tốt, ngươi nói. Đoạn Ngọc chẹp chẹp miệng. Đinh. Thử. Ta vừa vặn cũng đã nói. Cái này hư không bên trong tồn tại hư không sinh vật, ngươi chỉ cần săn giết bọn nó, liền có thể thu hoạch được hệ thống tệ. Còn có mấu chốt nhất một điểm, hư không sinh vật tinh hoạch đối với ngươi mà nói phi thường trọng yếu. Đinh. Thông báo nhiệm vụ mới, thu hoạch được hóa thần kỳ trở lên hư không sinh vật tinh hoạch 100 cái. Đinh. Nhiệm vụ ban thưởng, không gian thuộc tính giác tỉnh. Đinh. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ, 0/100 không gian thuộc tính giác tỉnh. Đoạn Ngọc kinh hô lên. Đã rất lâu không có tiếp vào hệ thống nhiệm vụ, cho dù là có phía trước cũng đều là đùa giỡn tùy tiện ban bố, ba dưa hai táo căn bản không có cái gì dùng. Không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy, nguyên lai là nhẫn nhịn cái lớn. Có loại này đồ tốt ngươi trực tiếp cho ta không phải tốt, còn làm nhiệm vụ gì a? Chỉ cần thức tỉnh không gian thuộc tính, vậy liền đại biểu hắn cảnh giới không cần nhất định đạt tới động hư kỳ, liền có khả năng đi ra. Đinh, ngươi đang suy nghĩ ăn dấm. Vì cái gì nói hư không sinh vật tinh hạch đối ngươi cực kỳ trọng yếu? Chính là muốn dùng hư không sinh vật tinh hạch đến kích thích ngươi, để ngươi giác tỉnh a ngớ ngẩn. Hệ thống lời nói tựa như là một chậu nước lạnh hắt tại Đoạn Ngọc trên đầu, để hắn nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn đúng là có chút nóng nảy, liền cơ bản nhất năng lực phán đoán đều nhận lấy ảnh hưởng. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cho dù ai bị ném tới như thế cái địa phương cất chim cũng không có, trong lòng đều phải hốt hoảng. Hắn làm cái hít sâu, xin lỗi, là vấn đề của ta. Đinh. Lười chấp nhận với ngươi. Đinh. Bất quá tại săn giết hư không sinh vật phía trước, ta phải nhắc nhở ngươi, hư không bên trong không những không có linh khí, mà còn nguyên tố lực lượng mỏng manh, liền khái niệm thời gian cũng rất yếu, cho nên ngươi thời gian thuộc tính sẽ chịu tới trình độ nhất định bên trên áp chế, chỉ có thức tỉnh không gian chi lực mới sẽ loại bỏ loại này áp chế. Cho nên nhất định muốn cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn. Đoạn Ngọc trịnh trọng gật đầu, hiểu rõ. Có thể được hệ thống liên tục cường điệu, vậy đã nói rõ tình cảnh của hắn hiện tại đích thật là không quá lạc quan, cả người hắn thần kinh theo bản năng liền căng thẳng lên. Hư không sinh vật rất cường đại sao? Hắn chưa từng gặp qua hư không sinh vật, thậm chí liền cái danh từ này đều là lần đầu tiên nghe được. Nếu như không phải hệ thống nói cho hắn, trước lúc này hắn cũng không biết, hư không bên trong vậy mà còn có sinh vật tồn tại. Đinh, rất cường đại. Ngươi nếu biết rõ có khả năng tại hư không bên trong ác liệt như vậy hoàn cảnh dưới sinh tồn sinh vật, làm sao có thể yếu? Cho nên một khi gặp phải, ghi nhớ kỹ, nhất định muốn toàn lực ứng phó, nếu không rất dễ dàng liền lật xe. Đoạn Ngọc hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng sau khi, lại có chút nhỏ chờ mong. Hắn lắc lắc đầu. Chờ mong cái quỷ a. Hắn có chút hoài nghi mình có phải là thức tỉnh cái gì không tốt thuộc tính. Làm sao tại bị đánh chuyện này sẽ có cái này loại cảm giác đâu? Hắn vô mặt, vứt bỏ chỗ có không tốt tạp niệm, thống tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nói cho ta một chút hư không a. Nghe thống tử vừa vặn nói những cái kia, hắn cảm thấy hư không hình như thần bí dị thường, vì cái gì chưa từng nghe người nhắc qua cái này một chuyện vặt. Đinh. Vạn vật phân âm dương hai mặt, thế giới kỳ thật cũng giống như vậy, mà hư không chính là thế giới âm diện. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu, cái này rất dễ lý giải. Đinh. Hư không tổng cộng chia làm tầng 3, biểu hư không, trung hư không cùng lý hư không. Đinh. Biểu hư không chính là hùng hùng bình thường chỗ ẩn nấp địa phương, phía trước thông qua thị giác cùng hưởng, ngươi cũng nhìn thấy qua, biểu hư không bên trong sự vật cùng phía ngoài gần như nhất trí, chẳng qua là màu trắng đen. Đinh. Mà còn biểu hư không bên trong không cách nào chạm đến phía ngoài đồ vật, người bên ngoài cũng vô pháp chạm đến biểu hư không bên trong sự vật. Đinh. A bay ngươi biết ta. Bọn họ kỳ thật chính là ẩn nấp tại biểu hư không bên trong, mà bọn họ cũng là số lượng không nhiều có thể trực tiếp quấy nhiễu biểu hư không tồn tại. Còn có ngươi Thương Dương kiếm, biến mất về sau kỳ thật cũng là tại biểu hư không bên trong. Ngượng ngùng đánh gãy một cái, trên thế giới này thật sự có A bay sao? Đoạn Ngọc giống như là cái ở trên lớp học sinh tiểu học đồng dạng, giơ tay lên đặt câu hỏi nói. Đinh. Đầu óc ngươi mặt. Thiên đình đều có, ngươi hỏi ta có hay không A bay. Đoạn Ngọc ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng vì cái gì từ trước đến nay đều chưa từng thấy đâu. Đinh. Bởi vì chúng nó gần như đều tồn tại ở biểu hư không a. Chờ trở về ngươi đi hỏi một chút Hùng Hùng, nó khẳng định gặp qua rất nhiều. Mà còn A bay tạo thành không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, là rất hà khắc. Thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Cho nên rất ít. A thì ra là thế, biết rồi, ngươi tiếp tục a. Đoạn Ngọc nhẹ gật đầu. Đinh. Trung hư không chính là duyên ỷ trong miệng hư không chiến trường, cái chỗ kia một mảnh hoang vu, mà còn so ra mà nói nguy hiểm hệ số không cao, đồng dạng hợp đạo kỳ hao chút sức lực cũng có thể đạt tới. Đinh. Mà tiên giai chiến đấu phá hư tính quá mạnh, dễ dàng thương tới vô tội, cho nên có đạo đức người tại ước giá thời điểm bình thường đều là đi hư không chiến trường, cái chỗ kia ngươi chính là đánh thiên hôn địa ám cũng không người đến quản ngươi. Đoạn Ngọc nhịn không được cười ra tiếng, luôn cảm thấy hệ thống là tại ngấm ngầm hại người nào đó long. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, Lý Bằng Trình cùng Đồng Vong còn có duyên ý thời điểm chiến đấu sát thực thanh thế mênh mông, nhưng trên thực tế luôn cảm thấy có loại sấm to mưa nhỏ ý tứ, luôn cảm thấy bọn họ hình như có chỗ thu lại. Đinh, ngươi đoán không lầm, bọn họ sát thực đều có chỗ thu lại, hoặc là phải nói là bất đắc dĩ cùng chuẩn xác một chút. Đoạn Ngọc sững sờ, vì cái gì? Đinh, cái này rất phức tạp, một câu hai câu lời nói không rõ ràng, ngươi có thể hiểu thành, tại Lam Tinh bên trên tiên giai cường giả bọn họ đều sẽ phải chịu một loại nào đó áp chế, hoặc là nói là suy yếu, bằng không liền lấy canh thần thực lực, liền cái kia tiểu thế giới hắn một chảo liền có thể đập nát. Đậu phộng. Đoạn Ngọc cả người đều ngu ngơ lại. Mẹ nó phía trước đánh nửa ngày liền tòa thành hủy đều khó khăn, kết quả hiện tại nói cho nếu như hắn không bị suy yếu, toàn bộ tiểu thế giới đều nói sụp đổ liền sụp đổ. Cái này mẹ nó là đến cùng bị suy yếu bao nhiêu a? Sữa bột có độc chủ mạch cũng không dám giống ngươi như thế bọn ta. Sẽ bị người chơi chào hỏi cả nhà. Đinh. Đi, ngươi còn có công phu quản người khác. Ngươi chính mình hiện tại cái gì tình cảnh không có điểm số sao. Nói tiếp. Đinh. Ngươi bây giờ vị trí, chính là hư không tầng thứ 3, lý hư không, mọi người bình thường đem xưng là hư không được sâu. Thượng cổ thời kỳ rất nhiều tội phạm đều sẽ bị lưu đẩy tới nơi này, duyên hậu chính là vận dụng một vị nào đó siêu cao tồn tại sắc lệnh đem ngươi lưu đẩy tới nơi đây. Đinh. Nếu như nói phía trước hai tầng nguy hiểm hệ số đều bình thường, vậy trong này nguy hiểm hệ số chính là cao. Rất cao. Vô cùng cao. Đến mức cao tới trình độ nào, là một ví dụ, chính là canh thần thời kỳ toàn thịnh thực lực, tại chỗ này hơi không cẩn thận đều sẽ cắt. Đến, lao lý triệt để biến thành đo đạc đơn vị. Đoạn Ngọc khỏe miệng giật một cái. Yên lặng đồng tình một giây đồng hồ. Đinh. Tất cả hư không sinh vật gần như đều sinh tồn ở tầng này, trừ hư không sinh vật, nơi này còn có loại thiên thai hư không chi phòng, thứ này có mạnh có yếu, yếu ngươi có lẽ không sai biệt lắm có thể chống đỡ được, cuối cùng thừa lại cái khung xương vấn đề không lớn, cường. Tại chỗ đứng chờ chết ta. Đoạn Ngọc biểu lộ cứng đờ, thừa lại cái khung xương có thể tạm được. Cái kia liền tại hắn nghĩ còn muốn hỏi nếu quả thật gặp phải chết như thế nào mới có thể càng thể diện thời điểm, hệ thống đông nhiên phát ra cảnh báo. Đinh. Xin ý tới. Phía trước xuất hiện một cái hư không thú. Thực lực đại khái xuất khiếu kỳ tả hữu, có triển vọng. Chơi nó. Đoạn Ngọc nghe vậy nhất thời chiến ý bừng bừng phân chấn, vì có thể tận từ cái địa phương quỷ quái này đi ra. Chơi nó. Chương 269, Thanh Ngọc Thương Liệt Không chương 269, Thanh Ngọc Thương Liệt Không ôi a ôi, Đoạn Ngọc thở hổn hển nhìn trước mắt nổi lơ lửng hư không thú thi thể. Chỉ là bởi vì không có không khí, cho nên thở lên khí đến 10 phần quái dị, hút đi vào tất cả đều là hư không bên trong lẻ tẻ phiêu tán nguyên tố lực lượng. Cái này hư không thú ngoại hình tương tự một cái chó ngao Tây Tạng, chỉ là nó toàn thân trên dưới đều là màu xám trắng, sắc điệu cùng hoàn cảnh xung quanh kém không nhiều lắm. Trên người nó không có lông chân bóng một mảnh, nhìn không đến bất luận cái gì chi tiết dây đường vân, liền bộ phận sinh dục đều không có, tựa như là một đầu không trải qua bất luận cái gì hoa văn trang sức, dùng bùn để nhào nặn đi ra 10 phần qua loa bùn chó. Thấy thế nào làm sao cái gì? Nhưng nói thật, thứ này bộ dáng mặc dù xấu một chút, nhưng sự cường đại của nó đích thật là vượt quá Đoạn Ngọc tưởng tượng. Mặc dù nói hắn thời gian chi lực nhận lấy trình độ nhất định áp chế, thế nhưng hắn chủ yếu chuyển vận thủ đoạn có thể vẫn luôn là võ kỹ đến. Cho dù là nhận đến áp chế, hiện tại để hắn lại đem Vũ Dân Quốc Lao Thái bà kia giết chết một lần cũng vấn đề không lớn. Nhưng là bây giờ hắn đánh cái xuất khiếu kỳ hư không thú mà thôi, vậy mà liền đã ép đến hắn không thể không vận dụng toàn lực, mà còn toàn lực phía dưới còn suýt nữa bị đối phương cho phản sát. Vật này năng lực thực sự là quá bờ UG một chút. Không gian hệ công kích, dễ như trở bàn tay liền có thể xé rách hắn thiết bố sam cùng long thần khu. Nhìn như không có lông chân bóng thân thể, độ cứng chỉ so với Vũ Dân Quốc Lao Thái bà kia yếu một chút xíu. Hơn nữa còn có thuần di, không gian bắn ngược dạng này kỹ năng, đối không gian chi lực cảm giác càng là cực kỳ mất cảm. Dù cho Đoạn Ngọc sử dụng tiềm thức, tại nhân gia trước mặt cũng chỉ là múa dịu qua mắt thợ, đối phương thậm chí có khả năng thông qua không gian ba động phán đoán hắn tiềm thức điểm rơi, trước thời hạn tới đó mai phục hắn. Mà tại hắn công kích thời điểm, còn phải luôn luôn quan tâm đối phương không gian bắn ngược, nếu không hơi không cẩn thận, một kích bị bắn ra, liền sẽ bị đối phương bắt được chỗ chống cào bên trên một chảo. Hệ thời gian năng lực đối nó tạo thành ảnh hưởng càng là có hạn, cho dù là trúc long lĩnh vực thêm thời đỉnh cũng chỉ có thể vây khốn nhất thời một lát mà thôi. Cuối cùng hắn vẫn là lấy tổn thương đổi mệnh, cố ý làm cho đối phương cắn một cái, mượn cơ hội khống chế lại, sau đó đối với trong miệng nó liên tục bộc phát hai lần toàn bộ công suất trung xung kiếm mới rốt cục đem nó làm cho chết. Cao công, phòng thủ cao, cao cơ động. Thứ quỷ này gần như liền không có yếu hạng. Đoạn Ngọc bình thường đều lấy hình lục giác chiến sĩ tự cho mình là, thế nhưng cùng người này so ra, hắn tựa như là cái đệ đệ. Khó trách hệ thống để hắn một khi gặp phải liền nhất định phải toàn lực ứng phó. Hắn cho chính mình sữa một cái phục nguyên chi quang, chữa khỏi thương thế, sau đó lại dập đầu đan dược đem nguyên khí khôi phục đầy trạng thái, cuối cùng mới dùng thương đầu vạch ra hư không thú đầu, từ bên trong lấy ra một cái tinh hạch. Hư không thú tinh hạch cùng bên ngoài dị thú, yêu thú tinh hạch đều không giống nhau, phía ngoài tinh hạch đều là đủ mọi màu sắc. Thế nhưng nó cái này cái nhưng là màu trắng trong suốt, mà còn nó lớn nhỏ cũng nếu so với phía ngoài những cái kia nhỏ rất nhiều, không sai biệt lắm cũng chỉ có trứng bổ câu lớn như vậy điểm. Vật phẩm: hư không thú tinh hạch, phẩm giai: hi hữu, thuộc tính: không gian đinh. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ: 100 đinh. Có hay không thu hồi hư không thú thi thể, đồng thời quy ra thành hệ thống tệ. Đoạn Ngọc nhìn xem hư không thú suy nghĩ một chút, nếu như về sau đều như thế đánh cũng quá phiền phức, không để ý chính ta có thể trước hết quỷ hắn liếc nhìn trong tay thanh ngọc thương. Đều nói công có bột mới gột nên hồ. Lời này lớn có đạo lý, lúc ở bên ngoài không có cảm thấy, thế nhưng tại đối mặt hư không thú thời điểm hắn lại từ đáy lòng cảm giác đến thanh ngọc thương cường độ đã theo không kịp đinh. Ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, vốn hệ thống thật là vui mừng a. Đinh. Cho nên ngươi bây giờ nên lựa chọn như thế nào đâu? Đoạn Ngọc rơi vào trầm tư, sau một lát, hắn hít một hơi, đem hư không thú thi thể, còn có viên kia tinh hạch đều cho ta dung hợp. Phụ ma đến thanh ngọc thương bên trong đi thôi, hệ thống giao diện chuyển đổi đến thương thành dung hợp giao diện. Đinh. Có hay không xác định thao tác? Xác thực. Vân 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 vân. Đoạn Ngọc đông nhiên kêu dừng, sau đó lại trầm tư một lát, cuối cùng hình như hạ cái gì rất lớn quyết định, cắn răng, chiếu vào trên mặt mình quạt một bạt ai, mẹ nó, đến lúc nào rồi còn trông coi tài, chó chết muốn tiền không muốn mạng đúng không? Hệ thống đều bị hắn cái này sóng thao tác cho chỉnh ngộng. Tự mình đánh mình, còn chửi mình là chó chết. Có thể, rất cường đại, cái này rất Đoạn Phong tử. Lần này Đoạn Ngọc cuối cùng hạ quyết tâm, cho ta đem lao lý sừng rồng cũng tan vào đi 2 cây. Tốt nhất cái kia 2 cây. Nguyên bản cái này 2 cây là giữ lại dự định làm vật trang trí, thế nhưng hiện tại không cần không được. Đinh. Có hay không xác định thao tác? Đoạn Ngọc cắn răng, xác định. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Không hướng bên ngoài dùng tiền, làm sao có thể kiếm càng nhiều đâu. Về phần tại sao nhất định muốn đem hư không thú thi thể cùng tinh hạch dung hợp đi vào. Đây đương nhiên là muốn lấy kiếm mâu, phá kia thuẫn. Hắn hiện tại không có cường đại không gian thuộc tính, nghĩ muốn đối phó hư không thú loại này bờ UG thực tế quá khó khăn. Lần này vận khí tốt cũng chỉ gặp một cái, nếu như về sau gặp phải vận khí không tốt thời điểm đâu. Cho nên hắn nhất định phải một cái có khả năng hữu hiệu chế địch thủ đoạn. Một viên hư không thú tinh hạch đối hắn đến nói tác dụng thật không lớn, hắn cũng không có cách nào trực tiếp thu hoạch được bên trong kỹ năng, thế nhưng nếu như dung hợp, phụ ma vào vũ khí bên trong cái tiết nhưng là khác rồi. Không chỉ có thể cho thanh ngọc thương kèm theo không gian thuộc tính, bảo thủ cũng có thể được một cái kỹ năng hiệu quả, càng có khả năng tăng lên thanh ngọc thương cường độ. Một công ba việc. Hệ thống giao diện tại giờ khắc này biến thành dung hợp, phụ ma bên trong sau một lúc lâu theo đinh một tiếng, một cây hoàn toàn mới thanh ngọc thương mới mẻ xuất hiện. Thanh ngọc thương liệt không thuộc tính, băng, không gian phẩm giai, chuẩn truyền thuyết khí linh, bạch giao hiệu quả, 1, anh liêm, thông qua chuyển vào linh lực có thể dùng thương anh cương hóa. 2, trường thương y hiện tại, 5 trong phạm vi trăm giảm, 100% thiên niên sát. 3, liệt không, thanh ngọc thương công kích kèm theo không gian chi lực, 100% phá phòng thủ. 4, kích thoái, chúng đích phía sau có thể đem địch nhân cưỡng ép kích thoái, tạo thành cứng ngắc không. 1 giây. Rốt, thời gian cuốn đồ 3 phút, nhìn xem thanh ngọc thương hoàn toàn mới thuộc tính, Đoạn Ngọc cái cằm đều chấn kinh. Phẩm giai tại hai cây sừng rồng ra chỉ bên dưới sừng sốt cưỡng ép lên tới chuẩn truyền thuyết, mà còn hai cái hiệu quả. Vậy mà mới tăng hai cái hiệu quả. Liệt không hiệu quả chính là hắn hiện tại cần nhất, có cái này về sau đụng phải hư không thú liền sẽ không tại giống vừa vặn như thế đánh nhau như vậy phí sức. Kích thoái hiệu quả đồng dạng cũng rất cường đại, là cái coi như không tệ chạy trốn kỹ năng, mặc dù chỉ có thể tại thành không. Một giây cứng ngắc, thế nhưng tăng thêm đem đối phương kích thoái một sát na này, cũng đầy đủ hắn có khả năng thi triển tiềm thức chạy trốn. Mà còn thanh ngọc thương kèm theo không gian thuộc tính phía sau, anh Liêm có không có biến hóa tạm thời còn không biết, thế nhưng trường thương y lý tại cái kia nhất định phải tại có bụi cỏ mới có thể thi triển hạn chế không có. Cái này liền tương đương với cái hiệu quả này đã triệt để biến thành một cái 100% trúng đích hóa chặt kỹ. Tăng thêm liệt không hiệu quả. T. Đoạn Ngọc đông nhiên toàn thân run lên. Hình ảnh kia quá đẹp hắn cũng không dám tưởng tượng. Quá âm hiểm. Có thể là hắn rất thích a. A ha ha ha.